Chương 1922, Bảo kiếm chi uy. Chương 1922, Bảo kiếm chi uy. Bảo kiếm thét dài, xé nát thế giới này. Màn trời một phân thành hai, khe hở dài đến hơn trăm vạn dặm. Nổi loạn quy tắc, tất cả đều bị bỗng nhiên vọt tới kiếm uy dẹp điên. Vượt qua thời không, kiếm chấn vạn cổ. Đông Long, vốn nên che mất Trần Thanh Nguyên cực đạo trưởng uy, bây giờ lại như ngừng lại trong hư không, khó mà lại vào nửa tấc, bị lực vô hình ngăn cản. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lệnh Mục Thương Nhạn bất ngờ. Sắc mặt biến hóa, ánh mắt trầm xuống. Nhiều năm qua, Mục Thương Nhạn một mực không đối Trần Thanh Nguyên hạ thủ, chính là muốn tìm được cơ hội thích hợp nhất, hoặc là trở thành người đồng hành, hoặc là đem hắn nhất kích mất mạng. Tại cái này ý thức tạo dựng mà thành đặc thù thế giới, Trần Thanh Nguyên dù có vạn cổ đạo thể, cũng không phát huy ra nửa phần. Đã thương hắn bản nguyên ý chí, lại nghĩ đăng lâm chuẩn đế chi cảnh, thậm chí tiến vào cổ lộ tranh đoạt chứng đạo thời cơ, độ khó lớn biên độ để thắng, thậm chí không có cái này hy vọng. Ý nghĩ không tệ, sắp đặt rất tốt. Thế nhưng là, không như mong muốn. Chỉ là trong nháy mắt, cục diện liền có thay đổi long trời lỡ đất. Đồ vật gì? Chỉ nghe kiếm ngân vang âm thanh, tạm không thấy cụ thể chi vật. Ẩn nút tại trong hắc vụ Mục Thương Nhạn lông mày nhíu lên, nội tâm bất an. Một cây tiếng lòng hơi hơi rung động, nhìn chăm chú quan sát. Chanh, lại là một đạo kiếm rít, chập trùng mà đến uy áp mạnh hơn mấy phần. Trần Thanh Nguyên bên trái hư không mặc dù đã phá toái, nhưng thêm một bước băng liệt. Một điểm hàn mang, từ không gian băng liệt chỗ bước lên. Màu xám cho thế giới, nên đón một chùm bạch quang, phá lệ chói mắt, vô cùng phong mang. Đầu tiên là mũi kiếm thăm dò vào giới này, đâm rách phía trước hết thảy chi vật. Lại có toàn bộ thân kiếm tùy theo đi vào, lơ lửng tại bên người Trần Thanh Nguyên, vì đó hộ đạo, chống lại ngập trời trường uy. Từ mặt ngoài đến xem, chuôi kiếm này bình thường không có gì lạ, vô cùng phổ thông. Tiểu dáng rất mộc mạc, không có một tia con dấu đặc thù cùng đồ án. Đưa nó ném tới trong kiếm hải, rất khó phân biệt đi ra. Trần Thanh Nguyên ghé mắt xem xét, tâm thần chấn định, khóe miệng mỉm cười. Nhìn chăm chú đến chuôi kiếm này trong ngay mắt, Mục Thương Nhạn nhận ra, sắc mặt tuy không biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng lại nổi lên không nhỏ gợn sóng, giấu tại trong hắc vụ, lẩm bẩm, Nhân Hoàng kiếm. Vật này không phải đế binh, lại chân quý dị thường. Nó gánh chịu nhân tộc tiên hiền quật khởi ý chí, ý nghĩa phi phàm. Nó có một cái đặc tính, cho dù là vạn cổ tuế nguyệt đông đảo đế binh, cũng không dám cùng với liều mạng, cần nhượng bộ lui binh. Gặp mạnh thì mạnh, chỉ cần cầm kiếm người có tuyệt đối tín niệm cùng thực lực cường đại, Nhân Hoàng kiếm nhất định có thể chịu tải hết thể năng lượng. Chạm. Trần Thanh Nguyên tuy không đưa tay đem bảo kiếm nắm chặt, nhưng ý niệm đã cùng bảo kiếm tương dung. Chớp mắt nhìn, một tiếng rơi xuống. Nhân Hoàng kiếm lập tức hướng về phía trước đâm tới, ẩn chứa năng lượng tựa như hải dương mênh mông, mãnh liệt chi thế tựa như thác nước chút xuống. Mấu chốt nhất chính là, trên mũi kiếm quấn quanh lấy một vòng luân hồi đạo lực. Cho dù ở vào rất quỷ dị không gian chi địa, Nhân Hoàng kiếm cũng có thể chịu tại Trần Thanh Nguyên đạo thể chi lực, cho thấy không có gì sánh kịp phong thái, có thể xưng đương thời duy nhất. Ầm ầm, mênh mông kiếm uy phảng phất hóa thành hơn vạn con cự long, cuốn giao cùng một chỗ, ngửa đầu gào thét, bộ mặt dữ tợn. Suy suy suy, che đậy xuống cái này một cái trường uy, không chỉ có không có cách nào thường tổn tới Trần Thanh Nguyên bản nguyên ý thức, hơn nữa sắp duy trì không được cân bằng, dần dần tan đi. Ban sơ, Trần Thanh Nguyên ngưng kết mà thành hơn 10.000 đạo che chắn kết giới, tiêu hao hết một bộ phận trường uy. Bây giờ, Nhân Hoàng kiếm cường thế đánh tới, một kiếm chi uy như sóng lớn vô bờ, đánh bể sông núi vạn vật. Đang cảm giác đến nguy hiểm trong chốc lát, Trần Thanh Nguyên một phương diện bố trí hộ thể kết giới, một phương diện nghĩ biện pháp điều động thần binh lợi khí. Gọi không tới Tử Quân kiếm những vật này, vậy thì không thể làm gì khác hơn là vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Tiêu hao rất nhiều linh vật, dùng cái này thôi động Nhân Hoàng kiếm. Cũng may Trần Thanh Nguyên phản ứng kịp thời, không có trì hoãn thời gian. Nếu không, cục diện chắc chắn rất tồi tệ. Oeng, xoẹt, Nhân Hoàng kiếm không ngừng hướng về phía trước tới gần, mấy cái hô hấp sau đó, liền đem thế tới hung hăng cự trưởng sẽ rách ra một cái lỗ to lớn. Nhân cơ hội này, kiếm uy càng lớn mấy phần. Phốc phốc, đắp lên Trần Thanh Nguyên đầu đỉnh một cái này cự trưởng, bị Nhân Hoàng kiếm triệt để xé nát. Hoa, còn sót lại kiếm uy hướng về Mục Thương Nhạn quần quật mà đi, chém rách màn trời, chém nát quỷ dị thời không trật tự quy tắc. Xoẹt. Mục Thương Nhạn đem đạo này ý chí toàn bộ lực lượng quán thâu đến cự trưởng bên trong, bây giờ tự nhiên không có thủ đoạn khác có thể ngăn cản. Kiếm quang lóe lên, Mục Thương Nhạn thân ảnh bị chia làm hai nửa. Khói đen tản đại bộ phận, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn thân thể khôi ngô kia. Kỳ thực, cho dù không có ai hoàng kiếm uy thế còn dư chi lực, Mục Thương Nhạn đạo này hóa thân cũng không chống đỡ được bao lâu. Năng lượng hao hết, quy về hư vô. Trần Thanh Nguyên tự nhiên rất rõ ràng điểm này, chém Mục Thương Nhạn đạo này hóa thân, đối nó bản thể không tạo được ảnh hưởng chút nào. Biết rõ như thế vẫn là muốn bị, chính là vì tự tay tiến đưa Mục Thương Nhạn đoạn đường, trong lòng thoải mái. Thật ngoại ý muốn a. Lần này sắp đặt, Mục Thương Nhạn vẫn như cũ không thể toàn nguyện. Mặc dù cái này một bộ thân thể sắp băng tán, nhưng trên mặt cũng không một tia không thể đắc thủ tức giận, con mắt giống như một ngụm sâu u giếng cổ, phá lệ yên tĩnh. Trần Thanh Nguyên, thủ đoạn của ngươi so với thời kỳ thượng cổ mạnh rất nhiều. Mục Thương Nhạn đáy mắt chỗ sâu phần kia thưởng thức, càng nồng đậm. Nhân Hoàng kiếm, rất không tệ. Đáng tiếc không có thể nói xong câu nói này, Mục Thương Nhạn thân thể tàn phế tiêu tán. Nay kiếm gánh chịu nhân tộc ý chí, không phải bản tộc người, không chiếm được bảo kiếm tán thành, càng không pháp phát huy ra nó lực lượng chân chính. Nếu là không có cái này hạn chế, Mục Thương Nhạn đã sớm nghĩ hết tất cả biện pháp đem Nhân Hoàng kiếm thu vào trong tay. Ầm ầm. Ngay sau đó, chỗ này không gian quỷ dị thế giới cũng không chịu được nữa, vang lên một trận pháp tắc nổ tung thanh âm, triệt để băng diệt. Trần Thanh Nguyên bản nguyên ý thức có Nhân Hoàng kiếm phù hộ, không phát hiện chút tổn hao nào, bình an về tới bản thể. Cảm nhận được nhục thân tồn tại, ổn định rất nhiều. Ông. Trận, ý thức trở về cơ thể, đột nhiên mở mắt. Sắc bén ánh mắt bắn ra tới, xuyên thấu phía trước vạn dặm trường không. hai tay nắm chặt, tim nhảy lên tần suất khôi phục như lúc ban đầu. Tranh, Tử Quân kiếm cùng Chấn Thần cung những vật này, một mực lo lắng Trần Thanh Nguyên đụng phải vấn đề lớn, lo lắng không thôi. Giờ khắc này, nhìn thấy Trần Thanh Nguyên một lần nữa có ý thức, kích động không thôi, từng vòng đạo văn như sóng nước gợn sóng, khuyết tán hướng về phía bốn phía. Ta không sao. Trần Thanh Nguyên liếc mắt nhìn bờn quanh tại quanh thân thần binh bảo khí, nhẹ giọng trấn an. Hoàn thành nhiệm vụ, Nhân Hoàng kiếm tự nhiên về tới vị trí cũ, chờ tại trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên, mười phần yên tĩnh. Tuy nói giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nhưng tiêu hao không ít bảo dược linh vật. Còn lại những thứ này linh vật, có thể hay không chèo chống Trần Thanh Nguyên đột phá tới thần kiệu bước thứ 9 chi cảnh đâu? Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên cho không ra một cái đáp án chuẩn xác. Cho nên, hắn tạm thời dừng tu luyện lại, phải nghĩ rõ ràng lại tiếp tục. Chương 1923, cầu kiếm tiên tương trợ chương 1923, cầu kiếm tiên tương trợ sau nửa canh giờ, bảo khí nhao nhao trở về cơ thể. Trần Thanh Nguyên ngồi một mình vào hư không, trong mắt suy nghĩ sâu sắc. Một đầu trong suốt dòng sông linh khí trào lên tới, cuối cùng quay trùng quanh trở thành một vòng tròn. Không có gì nguy hiểm. Hồi tưởng đến chuyện mới xảy ra vừa rồi, Trần Thanh Nguyên lông mày căng thẳng, lòng còn sợ hãi. May mắn có Nhân Hoàng kiếm hộ thể, hơn nữa thời khắc duy trì cảnh giác. Bằng không đụng tới loại tình huống này, không chết cũng phải lộ ra. Gia hỏa này thực sự là âm hồn bất tán. Thượng cổ chi chiến, Tận Tuyết cấm khu chi chiến, Giới Hải di tích chi chiến, lại thêm sự kiện lần này. Trần Thanh Nguyên cùng ẩn nút tại Bị Ngạn Mục Thương Nhạn kết rất nhiều thù hận, không có tan giải khả năng tính chất. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi ma sát, vụ trộm Mục Thương Nhạn phải chăng làm qua cái gì tay chân, không người biết được. Tính kế ta lâu như vậy, còn nghĩ để cho ta với ngươi đồng hành, thực sự là được cười. Con đường trường sinh mặc dù tràn đầy dụ hoặc, nhưng không có cách nào để cho ta thả xuống thủ cũ. Ngắm nhìn phương xa, Trần Thanh Nguyên tâm tình trầm trọng. Bình phục nỗi lòng, đem lực chú ý thả lại đến trên việc tu luyện. Cẩn thận suy tính một phen, thể nội còn có không ít đạo bảo linh vận, hẳn đủ. Cùng lắm thì tốn thêm hao chút hồi nhỏ ở giữa, tận khả năng hấp thụ nhiều thứ cựu trọng thiên tinh thuần linh khí, như thế liền có thể tiết kiệm bảo dược linh vận, đợi đến thời khắc sống còn lại toàn bộ luyện hóa. Còn tốt đại ca cho tài nguyên đủ nhiều, bằng không thì có thể gặp phiền toái. Trần Thanh Nguyên vô cùng cảm tạ tiên khu lầu quà tặng, một tiếng này đại ca tuyệt đối thực tình. Mặc dù Mục Thương Nhạn không thể nào giết cái hồi mã thương, nhưng lý do an toàn vẫn là phải làm dễ tương ứng chuẩn bị. Phân ra một tia thần niệm, tùy thời có thể khống chế Nhân Hoàng kiếm. Sau đó, nhắm mắt lại, đã vận hành lên chính mình sáng tạo luân hồi đạo kinh tiếp tục tu luyện. Thần tiêu phần cuối, Bị Ngạn chi địa. Cái nào đó cực kỳ bí ẩn xó xỉnh, tiên vụ mông lung, trải rộng phù văn. Một đạo khôi ngô thân hình cao lớn ở vào sương mù chỗ sâu, thấy không rõ dung mạo, thập phần thần bí. Ai? Người kia thở dài một tiếng, bao hàm cảm xúc. Lần này đều không thể ngăn cản Trần Thanh Nguyên, lui về phía sau sợ là khó khăn. Thôi, trước mắt chỉ có một người chờ tại Bị Ngạn chỗ sâu, Mục Thương Nhạn. Hắn tinh lực có hạn, không có cách nào lại đối với Trần Thanh Nguyên hạ thủ. Nhìn ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào. Mục Thương Nhạn tạm thời buông xuống áp chế Trần Thanh Nguyên ý niệm, hai mắt nhắm lại, tiếp tục ngồi xuống. Thời khắc mấu chốt, không thể quá phân tâm. Nhu cầu con đường trường sinh mới là trọng yếu nhất. Đến nỗi Trần Thanh Nguyên biến số này, gác lại một bên. Rơi thần thương, tím thương hoàng triều. Hoàng tộc cao tầng đối với sao hôm kiếm tiền đến, rất cảm thấy vui sướng. Bày xuống tiệc rượu, thật tốt chiêu đãi. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào trên thân Lý Mộ Dương, hy vọng có thể tìm được một cái phương pháp giải quyết. Khống chế lại cấm khu quy tắc chi lực, không khác người si nói mộng. Nhưng mà, bằng vào kiếm tiên năng lực, hẳn là có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Mang bản tọa đi qua nhìn một chút. Uống vài chén rượu hàn huyên cái này chính sự. Biết được hoàn tất, Lý Mộ Dương đặt chén rượu xuống, đứng dậy đề nghị. Tới chỗ này không phải là vì làm khách, mà là tận lực tương trợ. Làm phiên kiếm tiên. Phùng Nga túi người hành lễ, lập tức dẫn đường. Thế là, một đoàn người hướng về hư ảo hải chạy tới. Vài ngày sau, đã tới chỗ cần đến. Dĩ nhiên không phải đến hư ảo hải vị trí địa, mà là phụ cận một chỗ tinh hệ. Đứng ở chỗ này, có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ cổ chi cấm khu uy áp kinh khủng. Trung quanh nổi lơ lửng rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao, bởi vì cấm khu chi lực loạn lạc mà dẫn đến. Phần lớn hoàng tộc trưởng lão chịu không được phần này áp lực, cách rất xa. Chỉ có Lý Mộ Dương mấy người số người cực ít, gặp nhau tại một đoàn. Kiếm tiên tiền bối, ngài nhưng có giải quyết kế sách? Quốc chủ mặc màu đậm cẩm phục, chắp tay hỏi thăm. Quét mắt chung quanh mấy vòng, lại đem ánh mắt chuyển qua hư ảo hải phương hướng, Lý Mộ Dương mặt sắc nghiêm túc, trầm ngâm nói, rất khó giải quyết. Tiên quốc cấm khu lực lượng phát tác, dù là chỉ có một tia tàn phế uy, cũng là để cho Lý Mộ Dương toàn thân căng cứng, không dám khinh thường một chút. Nghe được Lý Mộ Dương trả lời, trong lòng mọi người căng thẳng, sắc mặt cháy bỏng. Chẳng lẽ đại đội trưởng canh kiếm tiên không còn biện pháp nào sao? Đám người bối rối mờ mịt, nói không nên lời nửa câu. Bản tọa chỉ có thể giảm bớt cấm khu chi lực ảnh hưởng phạm vi, nếu muốn trừ tận gốc, không có năng lực này. Suy xét rất lâu, Lý Mộ Dương trịnh trọng nói, vốn là mất hết ý chí hoàng tộc cao tầng, trong mắt lập tức có một chút tia sáng. Có thể thu nhỏ cấm khu chi lực tàn phá bừa bãi khu vực, cũng là kết quả không tệ. Cầu kiếm tiên xuất thủ tương trợ. Quốc chủ lập tức cúi đầu, mười phần tôn kính, cử chỉ hữu lễ, lớn tiếng cần cầu. Cầu kiếm tiên tương trợ. Những người còn lại cũng không ngây ngốc lấy, nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ, chư vị mời lên. Lý Mộ Dương nhẹ nhàng nâng tay, liền đem tất cả mọi người dìu dắt. Sau đó, bắt đầu thương nghị cụ thể giải quyết kế sách. Di chuyển khoảng cách cổ chi cấm khu hơi gần sinh mệnh ngôi sao, đây là chuyện ắt phải làm, không thể sửa đổi. Phía trước thời gian cấp bách, rất khó toàn phương diện áp dụng. Bây giờ có Lý Mộ Dương viện trợ, tình huống hơi lạc quan một chút. Tuy nói hay là muốn di chuyển, nhưng có đầy đủ thời gian, làm sẽ không hốt hoảng, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Ở đây từ bản tọa trấn thủ, chư vị nhanh đi làm việc sự tình khác a. Lý Mộ Dương tiếp nhận nhiệm vụ này, to lớn hiệp trợ. Nhiều tạ kiếm tiên. Quốc chủ bọn người lần nữa thi lễ, biểu đạt cảm tạ. Sau đó, bọn hắn không còn giả mồm, ngay lập tức đi làm chính sự. Phân công rõ ràng, không có một cái lười biếng. Việc quan hệ tự thân lợi ích thậm chí tính mệnh, không có ai dám lá mặt lá trái. Nếu thật có người ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ, bị tra xét đi ra, tất nhiên nghiêm trị, thậm chí vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn chân sát. Còn có một người chưa từng rời đi, thím thương hoàng triều lao tổ tông. Đạo hữu còn có việc. Lý Mộ Dương quay đầu nhìn về phía Phùng Nga, đi thẳng vào vấn đề. Lao thân có một chuyện muốn nhờ. Phùng Nga đi về phía trước mấy bước, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Mới nói, Lý Mộ Dương biểu lộ đang túc. Câu ngay một kiếm, dung nhập bản thân. Phùng Nga nói ra trong lòng ý đồ. Ngươi muốn dùng cái này nội đạo. Lý Mộ Dương lập tức hiểu rồi hắn ý nghĩ. Là. Phùng Nga gật đầu thừa nhận. Cử động lần này rất nguy hiểm. Lý Mộ Dương mở miệng quyết đủ. Lao thân biết rõ, nhưng không còn cách nào khác. Phùng Nga nói thẳng, khí huyết khô bại, tuổi thọ không nhiều. Bình thường thủ đoạn muốn đột phá, gần như không có khả năng. Tu luyện đến thần tiêu bước thứ 8 đỉnh phong, Phùng Nga sao lại không muốn dòm ngó chuẩn đế chi cảnh? Nhiều năm như vậy, nàng một mực đang cố gắng, trong lúc đó được không thiếu thiên địa tạo hóa chi vật, đáng tiếc không thể thành công. Còn như vậy phát triển tiếp, Phùng Nga nhiều nhất còn có thể sống cái hơn 100 năm. Nàng không cầu đi đến quá cao vị trí, chỉ hy vọng trở nên mạnh mẽ một chút, từ đó kéo dài tuổi thọ, mới có thể nhìn thấy cực hạn thịnh thế phong cảnh. Chết ở thịnh thế buông xuống trước giờ, hẳn là vô hạn tiếc nuối. Cùng chờ chết, không bằng ra sức đánh cược một lần. Ngươi cần nghĩ kỹ, một khi kiếm khí nhập thể, không có người có thể giúp ngươi. Lý Mộ Dương trịnh trọng việc. Lao thân đã hiểu rõ, cầu ngài ban thưởng một đạo kiếm khí. Nói đi, Phùng Nga xá một cái thật sâu. Ánh mắt kiên định, tuyệt không hối hận. Chương 1924, ban thưởng một đạo kiếm khí chương 1924, ban thưởng một đạo kiếm khí Lý Mộ Dương cùng Phùng Nga thật sâu liếc nhau một cái, từ trong mắt thấy được kiên quyết ý chí, không có chút nào dao động, làm xong chịu chết ngộ đạo chuẩn bị tâm lý. Ngược lại không mấy năm có thể sống, không bằng đụng một cái. Dù là chỉ có một phần vạn xác suất thành công, cũng tốt hơn chờ tại chỗ chờ chết. Hảo, theo ngươi. Đối phương tất nhiên quyết định, Lý Mộ Dương tự nhiên thỏa mãn. Tạm không ra tay, chờ lấy Phùng Nga chuẩn bị ổn thỏa. Nhiều tạ kiếm tiên. Phùng Nga đầu tiên là nói lời cảm tạ, lại tiếp đó hai mắt nhắm lại, điều chỉnh tự thân tinh khí thần, chất thái đạt đến tốt nhất. Ước chừng một chén trà thời gian, Phùng Nga mở mắt, ánh mắt tĩnh mịch như minh nguyên, ngựa khí kiên định, âm sắc khẳng khàn, thỉnh. Nghe được đối phương ra hiệu, Lý Mộ Dương ánh mắt thay đổi, sắc bén như lưỡi dao, lăng lệ không thể đỡ. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, dựng đứng như kiếm. Chậm chạp đưa tay, kiếm thế đột nhiên tăng. Đối mặt với chưa xuất kiếm Lý Mộ Dương, Phùng Nga linh hồn cũng đã ngăn không được mà run rẩy, xuất phát từ cơ thể bản năng sợ hãi, khó mà áp chế. Phùng Nga nín hơi ngưng thần, tất yếu sử dụng ra tất cả vô liếng. Nếu ngăn không được một kiếm này, nhất định là thân tử đạo tiêu kết cục. Chanh chanh, kiếm ngân vang như ca, quanh quẩn tinh không. Mỗi một tia kiếm ngân vang âm luật ba động, đều biết để cho Phùng Nga trái tim tùy theo run lên. Mặc dù giàn mua thân thể tàn phế nhận lấy kiếm uy chấn áp, run lẩy bẩy, nhưng nàng hai mắt lại bình tĩnh dị thường, không sợ hãi. Vì không náo ra hiểu lầm, Phùng Nga đã đem quyết định này báo cho quốc chủ. Nếu chính mình đánh không được, chính là thực lực không đủ, tạo hóa không đủ, tuyệt đối đừng ở trong lòng trách cứ kiếm tiên. Liên quan tới chuyện này, quốc chủ còn không có cùng hoàng tộc bất luận một vị nào cao tầng thương nghị, để tránh gây nên bạo động, khiến cho lòng người bàng hoàng. Hy vọng lao tổ tông có thể đối phó được, từ trong tuyệt vọng tìm được tân sinh. Tuy nói khả năng này cứ thấp, nhưng dù sao cũng phải ôm lấy một tia hy vọng. Quốc chủ một bên xử lý đủ loại việc vặt, một bên âm thầm cầu nguyện. Cùng lúc đó, Lý Mộ Dương đầu ngón tay đã tụ ra một đạo kiếm ý bảo đảm Phùng Nga trong mắt không có xuất hiện một vẻ bối rối cùng hối hận. Lý Mộ Dương lúc này mới đưa tay một điểm. Hiu. Lý Mộ Dương thần sắc lâm nhiên, ngón tay nhập lại xuất kiếm. Kiếm quang như ngang thác nước, uy thế rào rạt. Trong đó ẩn chứa cực đạo kiếm ý, chém chết tinh thần không thành vấn đề. Trong chớp nhoáng này, Phùng Nga ngửi được vô cùng khí tức tử vong nồng nặc. Thân thể của nàng nhịn không được hung hăng run lên, ánh mắt nhưng như cũ bình tĩnh, không lên một tia gợn sóng. Bang, kiếm uy như biển, bao phủ giới này. Một kiếm này trực tiếp đâm vào Phùng Nga trái tim, không có tạo thành xuyên qua thương, mà là chui vào thân thể, cùng với tương dung. Cương đại kiếm ý không ngừng tàn phá bừa bãi lấy Phùng Nga thân thể, khiến cho trong phút chốc vết thương chồng chất, đầy người máu tươi, không một chỗ hoàn hảo. Mặc cho nàng chịu đựng lực lại cao hơn, cũng chịu không được phần này kéo dài không ngừng đau đớn, răng cắn nát mấy biên, phát ra một hồi kêu rên. Xuất kiếm hoàn tất, Lý Mộ Dương nhìn chăm chú không nói. Này một kiếm không phải là vì chạm địch, mà là giúp người tại trong lịch cảnh tìm kiếm đột phá. Cho nên, Lý Mộ Dương muốn chính xác trưởng khống ở sức mạnh, nhiều sẽ trực tiếp gạt bỏ Phùng Nga, thiếu đi thì không được hướng chết mà thành tác dụng. Phùng Nga đang chịu đựng đau khổ, so với Lăng Chỉ còn muốn đáng sợ gấp mấy vạn. Nhục thể của nàng cùng linh hồn thừa nhận lấy áp lực, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. A. Một đoạn thời khắc, Phùng Nga nhịn không được lớn tiếng kêu rên. Đầy mặt dữ tợn, dòng máu màu đen nhạt thấm ướt toàn thân, mỗi một chỗ đều là da chóc thịt bong, rét lạnh bạch cốt trần trụi tại bên ngoài. Loại thống khổ này kéo dài mấy canh giờ, Phùng Nga bằng vào tự thân ý chí lực, từ đầu đến cuối không có lâm vào hôn mê, duy trì nhất định thanh tỉnh. Nàng biết mình tuyệt đối không thể mê man, bằng không phí công nhọc sức, triệt để an nghỉ. Dần dần thích ứng đạo này kiếm ý chi uy, lại không ngừng kích thích nhục thân mỗi một cái huyệt vị. Chịu đựng qua gian nan nhất thời khắc, Phùng Nga không giống ban sơ như thế dãy rủa gào thét, dần dần bình tĩnh. Nàng kéo lấy thụ thương nghiêm trọng giản mua thân thể, từng bước một đi về phía Lý Mộ Dương, cố hết sức nâng lên hai tay, thi lễ nói lời cảm tạ, làm phiền kiếm tiên phi tâm. Phùng Nga rất rõ ràng một điểm, Nếu không phải Lý Mộ Dương trưởng không thỏa đáng, như vậy nàng bây giờ đã là một bộ tử thi. Một tiếng này cảm tạ phát ra từ phế tạng. Ngươi nhiều hơn bảo trọng. Lý Mộ Dương nhiều ít có mấy phần lo nghĩ. Cáo tử. Phùng Nga quay người đi. Kiếm khí nhập thể, hán uy không tiêu tan. Phía sau một đoạn thời gian, hoặc là Phùng Nga tại thời khắc sinh tử cảm ngộ đắc đạo, hoặc là bị kiếm khí giàn vật đến chết. Cá nhân lựa chọn, không thể quan hệ. Lý Mộ Dương trong lòng tự hỏi, như chính mình đụng phải loại cục diện này, cũng là không cam tâm chờ chết, nghĩ hết tất cả biện pháp đi lên phía trước. Như thế, bại không oán không hối. Nửa tháng sau, hư ảo hải cấm khu quy tắc lại không an phận, từ tinh không phần cuối dung chuyển mà đến, muốn đem này phương vũ trụ thôn vệ. Phát giác được trạng muốn dị thường, Lý Mộ Dương lấy một kiện cẩm bảo, tay cầm về dương kiếm, đem hết toàn lực hướng về cái này một tia cấm khu quy tắc mà vung. Ầm ầm, kiếm thế cùng cấm khu quy tắc chi lực đụng nhau, đem mảnh này hắc ám khô lạnh tinh không xé rách trở thành vô số khối. Cho dù chỉ là đến từ cấm khu chỗ sâu một tia tàn phế uy, cũng có đủ nghiền ép ước vạn thương sinh cái thế năng lượng. Lý Mộ Dương mặc dù đứng ở đương thời chi đỉnh, đạt đến vô số kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng vẫn là ngăn cản không được cấm khu quy tắc dung chuyển, nhiều lắm thì rút nhỏ phạm vi. Bố trí xuống trăm ngàn đạo kiếm trận kết giới, trong khoảnh khắc liền bị kinh khủng cấm khu pháp tắc đánh nát. Lý Mộ Dương vừa lui nữa, hao phí cực lớn khí lực, mới miễn cưỡng duy trì cân bằng, không có để cho cỗ này dung chuyển chi thế tiếp tục quyết tán. Động tĩnh lớn như vậy, Tím Thương Hoàng Triều cao tầng tự nhiên cảm giác được, vừa chấn kinh, lại cháy bỏng. Tiền bối, ngài còn tốt chứ? Quốc chủ chạy đến, ân cần nói. Không sao. Lý Mộ Dương một mặt trang nghiêm. Lại cho ta thời gian 5 năm, chắc chắn có thể đem phiến khu vực này sinh mệnh ngôi sao rời đi. Quốc chủ cấp ra một cái thời gian cụ thể kế hoạch. 5 năm. Có thể. Lý Mộ Dương suy tư một chút, bảo đảm nói. Kiên trì 5 năm, nghĩ đến không phải rất khó khăn. Có Lý Mộ Dương câu nói này, quốc chủ mười phần an tâm. Trước khi đi, xá một cái thật sâu. Vô cùng cảm kích, không lời nào có khả năng biểu đạt. Cứ như vậy, Lý Mộ Dương toàn thân tâm chấn thủ ở này, mấy năm gần đây sẽ không rời đi nửa bước. Tím Thương Hoàng Triều cao tầng bắt đầu ngay ngắn trật tự di chuyển sinh mệnh ngôi sao, nhất thiết phải cam đoan sinh hoạt tại phiến khu vực này vạn tộc sinh linh có thể độ qua kiếp nạn. Nếu là Tím Thương Hoàng Triều cái này một nhóm người cầm quyền không có tinh thần trách nhiệm, chỉ có thể đem chủ tinh căn cơ rời đi, căn bản không quản những người khác chết sống. Hoàng Triều hạch tâm quy định là thủ hộ con dân, không thể bỏ qua. Nội bộ tuy có đấu tranh, nhưng ở trước mặt trái phải rõ ràng, vẫn là sách nổi, sẽ không làm vi phạm tổ tông quyết định. Cấm khu quy tắc bất ổn, Tím Thương Hoàng Triều đại động tác, thế nhân nghị không biết cũng khó khăn. Gì tình huống? Rất nhiều không biết chuyện người tu hành, tụ tập cùng một chỗ, lớn tiếng thảo luận. Chương 1925, Chư Thiên chấn động. Chương 1925, Chư Thiên chấn động. Ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Hoàng Triều tộc lão, trong khoảng thời gian này nhao nhao lộ đầu, xây dựng không gian thông đạo, di chuyển sinh mệnh ngôi sao. Thế gian tu sĩ không hiểu ra sao, kịch liệt nghị luận. Không biết là vị nào đại năng, một lời nói toạc ra nguyên ủy chuyện này, cổ chi cấm khu có biến, Tím Thương Hoàng Triều dùng cái này thị nạn. Tin tức này truyền đến Rơi Thần Khư rất nhiều chỗ, đông đảo thế lực đến đây hiệp trợ. Có tự nguyện, cũng có bị thúc ép. Rơi Thần Khư bản thổ thế lực, nếu ai không hảo hảo phối hợp, Tím Thương Hoàng Triều không ngại nổi lên đao binh, dùng vũ lực trấn áp. Kể từ Thần Châu, Thương Ngự Châu Rơi Thần Khư liên hệ về sau, chư thiên vạn giới giải đất phồn hoa, đều có lấy bất hủ cổ tộc cái bóng. Tím Thương Hoàng Triều muốn di chuyển số lớn sinh mệnh ngôi sao, chắc chắn sẽ chiếm giữ khu vực khác. Cho nên, cử động lần này sẽ đụng vào đông đảo cổ tộc lợi ích, tương đối phiền phức. Ngay từ đầu, Hoàng Triều mấy vị tộc lao đi tới cổ tộc nơi đóng quân, hữu hảo đàm phán, lại mang tới một chút quà tặng. Thế nhưng là, cổ tộc người mười phần ngạo khí, bởi vì chuyện này không liên quan đến mình, không chịu tiếp thu từ chỗ khác mà rời tới sinh mệnh ngôi sao. Nói trắng ra là, bọn hắn trướng mắt Hoàng Triều cho này một ít tài nguyên, nếu là nhiều một ít mà nói, cái kia còn có thể thương lượng. Ngược lại cổ chi cấm khu loạn lạc phát tắc, không ảnh hưởng tới cổ tộc chiếm cứ phồn hoa tinh vực, cho nên việc không liên quan đến mình, không có sợ hãi. Nhiệm vụ không có hoàn thành, mấy bị tộc lao rất cảm thấy xấu hổ, đem chuyện này bẩm báo cho quốc chủ, chúng ta vô năng, thỉnh quân thượng trách phạt. Quốc chủ tự nhiên không có khả năng giáng tội, để cho mấy bị tộc lao tạm thời đi làm việc sự tình khác. Sau đó, quốc chủ đi đến loạn lạc chi địa, đem sự tình đầu đuôi báo cho Lý Mộ Dương khẩn cầu giải quyết kế sách. Cầm ta kiếm ấn, đại biểu Thanh Tông chi ý. Lý Mộ Dương minh bạch Tử Thương Quốc quân là ý gì đồ, nâng tay trái, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngưng tụ ra một đạo tương tự bảo kiếm ấn ký. Tiếp nhận kiếm ấn, quốc chủ đại hỉ, vội vàng túi đầu, cảm kích không thôi, kiếm tiên tiền bối tri ân, văn bối ghi khắc. Phía trước không được đến Lý Mộ Dương cho phép, Tím Thương Hoàng Triều tự nhiên không dám dựa thế. Bây giờ được cho phép, tình huống rất khác nhau. Chớ có ý thế hiếp người. Lý Mộ Dương nhắc nhở một câu. Văn bối biết rõ, tuyệt đối không dám làm sằng làm bậy, dơ bẩn tiền bối đi danh. Quốc chủ lập tức cam đoan. Đi thôi. Lý Mộ Dương không cần phải nhiều lời nữa. Quốc chủ tất cung tất kính, lần nữa thi lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi. Sau đó không lâu, quốc chủ tự mình đi tới các đại khu vực, cùng bất hủ cổ tộc người tiến hành đàm phán. Vừa mới bắt đầu không có lấy xuất kiếm ấn mà là hữu hảo hiệp thương. Đối với cái này, cổ tộc người công phu sư tử ngoạn. Tím Thương Hoàng Triều còn thừa tài nguyên, cũng đã phân chia tốt tác dụng, cần lấy ra di chuyển sinh mệnh ngôi sao, không có khả năng thỏa mãn cổ tộc người khẩu vị. Lại là không có đàm long, quốc chủ không thể làm gì khác hơn là đem kiếm ấn lấy ra, mang ra Lý Mộ Dương cùng Thanh Tông. Hoa, lập tức, mọi người ở đây đều bị khiếp sợ đến. Nguyên bản mang theo vài phần ngạo khí cổ tộc người, xác nhận đạo này kiếm ấn tính chân thực, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, miệng bên trong nói khen tặng ngữ điệu, nói thẳng sẽ thật tốt phối hợp. Liên quan tới Lý Mộ Dương trấn thủ sự tình, còn không có truyền ra ngoài. Hành hạ như thế một chút, các phương đỉnh tiêm thế lực nhao nhao phái cường giả chạy tới loạn lạc chi địa tìm tòi hư thực. Quả thật phát hiện Lý Mộ Dương vĩ nạn thân ảnh đã không còn một tia chất vấn. Các tộc cường giả thu hồi tiểu tâm tư, bằng nhanh nhất tốc độ phân ra một mảng lớn khu vực, hoàn toàn thỏa mãn tím thương hoàng triều cần thiết, mà còn có rất nhiều trống không. Sau một tháng, Thanh Tông tới hơn 10 vị trưởng lão, mục đích rõ ràng, tương trợ tím thương hoàng triều. Thanh Tông người tới, rõ ràng là muốn chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Thế là, tại nhiều mặt thế lực dưới sự giúp đỡ, tím thương hoàng triều vô cùng thuận lợi hoàn thành di chuyển đại lượng sinh mệnh ngôi sao sự tình, thời gian tốn hao không đủ 5 năm. Tuy nói thuận lợi, nhưng tím thương hoàng triều móc giống gia sản. Người sống là được, tiêu hao tài nguyên sớm muộn có thể tích lũy trở về. Quốc chủ an ủi đám người chi tâm. Chuyện này thuận lợi, toàn do Thanh Tông tương trợ. Tinh không một vị trí nào đó, quốc chủ không ngừng hướng về Thanh Tông các trưởng lão biểu thị lòng biết ơn. Thanh Tông người khiêm tốn đáp lễ, một phen khách sáo. Đám người bày xuống tiệc rượu, để cho căng thẳng mấy năm tiếng lòng hơi buông lỏng một chút. Một bên khác, tím thương quốc quân đem di chuyển thành công tin tức cáo chi cho Lý Mộ Dương. Không còn nỗi lo về sau, Lý Mộ Dương không cần đến một mực thủ vững nơi này. Bành Long, triệt bỏ kiếm y kết giới trong nháy mắt, bị phong tỏa tại vùng tinh không này cấm khu quy tắc chi lực, như hồng thủy vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi, những nơi đi qua đều là phế tích. Hàng ngàn hàng vạn ngôi sao nhận lấy cự lực xung kích, gánh không được phút chốc, chớp mắt băng liệt, hóa thành một mịn. Cũng may những ngôi sao này cũng không sinh linh cư trú, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lý Mộ Dương tại tự thân trung quanh bố trí hộ thể kiếm cương, không bị đến ảnh hưởng. Ầm ầm, vũ trụ nổ tung, vạn đạo tịch diệt. Suy suy suy, kiếm cương bị cường đại cấm khu sức mạnh đánh kích lấy, sinh ra kịch liệt ma sát. Ngăn cản mấy năm, dù là Lý Mộ Dương cũng có một ít không chịu được nổi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cần nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng thời gian, luyện hóa một chút chân bảo dược liệu mới có thể khôi phục. Chuyện này có lẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Trong chớp mắt, mảnh tinh vực này đã biến thành tịch diệt chi địa, Lý Mộ Dương trong lòng căng thẳng, có loại cực kỳ dự cảm bất tường. Cổ chi cấm khu loạn lạc, có thể là một loại tín hiệu nào đó. Có thể làm, Lý Mộ Dương đều làm. Hắn tiêu hao quá lớn, không còn dừng lại nơi này, nhanh chóng lui đến an toàn khu vực, bố trí xuống một tòa pháp trận, bế quan khôi phục. Đến nơi tím thương hoàng triều Phùng A, được Lý Mộ Dương một kiếm sau đó, mai danh nhận tích, không biết đi đến nơi nào. Duy nhất có thể lấy biết được tin tức, nàng hồn đang vẫn sáng, chưa vẫn lạc. Liên quan tới lao tổ cầu đạo sự tình, quốc chủ vẫn như cũ giấu giếm, chưa nói cho nàng biết người. Không còn Lý Mộ Dương trấn thủ, dung chuyển chi thế đột nhiên tăng gọn. Khí tức đáng sợ lan tràn đến rơi thần khư rất nhiều chỗ, để cho vô số tu sĩ trong lòng run sợ. Nguyên định tinh vực, thành phù hộ tinh vực. Mất giáo. Đại năng giả hơi có thể nhìn đến một vài thứ, hoảng sợ muôn dạng. Còn tốt tím thương hoàng triều đem những sinh mạng kia tinh thần rút lui đến nơi khác, bằng không thì các phương tu sĩ xa xa nhìn trộm đến phá diệt tinh vực, thấy lạnh cả người lập tức vọt tới toàn thân các nơi, không khỏi run mấy lần, âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Hẳn sẽ không khuyết tán a. Rơi thần khư hơn phân nửa số cương vực, toàn ở thảo luận chuyện này. Đi qua một đám cường giả hợp lực tìm hiểu, trước mắt không có phát hiện tình thế thêm một bước chuyển biến xấu. Xác nhận tin tức này về sau, đám người hơi thở dài một hơi. Một ngày này, rơi thần khư tới một vị trọng lượng cấp bậc nhân vật. Sự xuất hiện của hắn, lập tức đưa tới thế nhân lực chú ý hắn tới nơi đây làm cái gì. Cho dù là bất hủ cổ tộc lão gia hỏa, cũng bảo trì không được tỉnh táo, sắc mặt đại biến, ánh mắt kính sợ. Chương 1926, đi xem một chút chương 1926, đi xem một chút người đến mặc một bộ thanh lịch thanh sam, vân vân tay áo lớn bên trong hình như có huyền cơ. Tóc đen buộc quan, nho nhã xuất trần. Một đôi tuệ nhãn, nhìn rõ thiên cơ. Hắn đi tới rơi thần khư, từng bước một đi về phía tím thương hoàng triều cai quản địa, thậm chí chỗ sâu, ý muốn nhìn trộm cổ chi cấm khu nổi loạn nguyên nhân. Đi qua nơi nào đó, vừa lúc Quảng Nguyên cổ tộc nơi đóng quân, mấy vị thần kiều lục bộ trưởng lão mặc chỉnh tề, hiện thân sau đó, hơi hơi cúi người, mỉm cười hỏi hảo, "Thế tử?" "Ân." Đối với người khác lễ kính, Nam Cung Ca gật đầu đáp lại. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, thế tử có muốn rời bước, tiểu tọa phút chốc. Vô biên vô tận tinh hải, hào quang rực rỡ, tinh thần vô số. Cổ tộc một vị trưởng lão tiến lên mấy bước, cung kính tương thỉnh. "Không cần." Nam Cung Ca thần tình lạnh lùng, trực tiếp cự tuyệt. Thoáng chớp mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất sâu trong tinh không. Thân pháp huyền diệu, xúc địa thành thốn. Chỉ cần một hơi, liền có thể hoành độ hư không ước vạn dặm, vượt qua tinh thần ngàn vạn, không lưu sợi vải vết tích. Ngắm nhìn Nam Cung Ca rời đi phương hướng, Quảng Nguyên cổ tộc các trưởng lão tâm tình phức tạp. Còn nhớ trước kia, Nam Cung Ca từng tại Cựu Thổ bày xuống tuyệt đỉnh thịnh yến, mời chư vị đế quân tuế nguyệt giấu chân đến đây luận đạo, cỡ nào hăng hái. Về sau, càng là bằng vào vượt qua thế gian lẽ thường thủ đoạn, diệt thánh tượng cổ tộc. Dù cho thánh tượng cổ tộc có được tổ khí, cũng chịu không được cái kia một hồi phong ba, vùng vây rất lâu, vẫn là trở thành trong dòng sông lịch sử một hạt bụi. Từ lần kia sự kiện đi qua, bất hủ cổ tộc người đang đối mặt Nam Cung Ca thời điểm, trong lòng phá lệ rụt rè, không dám đắc tội một chút. Không phải không có người động đậy đem Nam Cung Ca xóa bỏ ý niệm, nhưng không có ai dám làm như vậy. Một khi thất bại, kết quả có thể tưởng tượng được. Coi như may mắn thành công, cũng biết lọt vào Trần Thanh Nguyên trả thù. Được hay không được, xuất thủ thế lực phương nào tất nhiên không có kết cục tốt. Cái thế nhất kiệt, vạn cổ hiếm thấy. Lần này gặp lại thế tử, cao thâm hơn có lượng. Chúng ta muốn nhận rõ bây giờ đã không còn là cổ tộc thời đại. Phồn hoa thịnh thế, yêu nghiệt nhiều không kể xiết, ai? Cổ tộc người lại không mới vừa vào đời phần kiêng ngạo khí, không thể không hướng thực tế cúi đầu. Không cúi đầu cũng được, kết quả rất có thể cùng thánh tượng cổ tộc một dạng. Một đường xâm nhập, Nam Cung Ca đụng phải rất nhiều cổ tộc trưởng lão, một cái so một cái khách khí, mặt mũi tràn đầy định nọt nụ cười. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tuy nói Nam Cung Ca đúng không hủ cổ tộc không có gì hảo cảm, nhưng vẫn là phải qua loa đáp lại vài câu. Càng đến gần loạn lạc chi địa, Nam Cung Ca nội tâm cái kia một tia vẻ bất an càng là mãnh liệt. Hồng hộc, đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp từ tinh không một góc nào đó vào tới. Cảm giác được cỗ khí tức này, Nam Cung Ca dừng bước, ghé mắt nhìn lại. Thế tử. Sau một khắc, thân mang cẩm bào Lý Mộ Dương nhanh chân đi tới, mặc dù dung mạo hơi có vẻ giàn mua, thái dương trở nên trắng, nhưng khí huyết bành trướng, không có một tia suy bại chỉ tướng. Đi qua một thời gian bế quan tĩnh dưỡng, Lý Mộ Dương trạng thái khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhân kính ngưỡng như thần sao hôm kiếm tiên, đang đối mặt Nam Cung Ca thời điểm, không chỉ không có nửa phần giá đỡ, ngược lại còn chủ động chắp tay bày ra lễ. Kiếm tiên tiền bối. Nam Cung Ca không người đáp lễ, cũng là quen biết đã lâu, còn như thế khách khí. Chuyển sang nơi khác từ từ nói. Lý Mộ Dương đề nghị. Ân. Nam Cung Ca cũng không có ý kiến. Thế là, tại cả đám kính sợ dưới ánh mắt, Nam Cung Ca cùng Lý Mộ Dương càng lúc càng xa, mãi đến tinh không phần cuối. Thế tử tới đây có mục đích gì? Cùng cấm khu quy tắc loạn lạc có quan hệ sao? Không biết đời này có thể hay không cùng thế tử kết xuống một đoạn điện duyên. Rất nhiều vấn đề quanh quẩn tại chúng tu sĩ trong thức hải, vung đi không được. Một chỗ an tĩnh hư không, Nam Cung Ca cùng Lý Mộ Dương ngồi xuống uống ly trà thủy, đàm luận đến sự kiện lần này. Thông qua Lý Mộ Dương giảng thuật, Nam Cung Ca biết được càng nhiều tin tức hơn. Đi qua nhìn một chút, Nam Cung Ca ngồi không yên, đứng dậy lập tức thi hành. Lý Mộ Dương đương nhiên sẽ không ở thời điểm này phân biệt, một đường làm bạn. Như gặp nguy hiểm, nhất định phải tại trước tiên bảo vệ Nam Cung Ca. Không lâu, đến tịch diệt chi địa. Ngắm nhìn một mắt, Nam Cung Ca nhíu mày, đưa tay trái ra ngón trỏ, hướng về phía trước cách không quan sát, chạm đến một tia mắt thường không thể được gặp cấm khu pháp tắc, coi đây là dẫn, tiến hành thôi diễn. Hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú. Ông, Nam Cung Ca dưới chân xuất hiện một cái lập lòe bắt quái đạo đồ, khắc lấy vô số sợi rậm rạp chẳng trị phù văn. Huyền diệu khó lường chi ý, lệnh Lý Mộ Dương sinh ra mấy phần kính ý, hắn lui về phía sau một khoảng cách, để tránh quấy rầy. Hơn nữa, làm xong tùy thời ra tay hộ đạo chuẩn bị. Qua thời gian một nén nhang, Nam Cung Ca bỗng nhiên mở mắt, bên ngoài thân có một đạo đạm kim sắc quang mang phun tung tóe mà ra, đỉnh đầu kinh hiện ra một bức âm dương ngư cực lớn đạo đồ, bao gồm phương viên mấy vạn dặm. Đông Long. Chợt có tiếng nổ vang lên, đến từ Nam Cung Ca phụ cận cái nào đó hư không. Đây là cấm khu pháp tắc phản vệ, còn tốt Nam Cung Ca sớm dự liệu được, có phòng bị thủ đoạn, cũng không thụ thương. Nó ý, Bắc Hoang. Trải qua suy đoán, Nam Cung Ca có 90% chắc chắn. Cổ chi cấm khu quy tắc gợn sóng, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực có dấu vết mà lần theo. Người khác nhìn không ra trong đó manh mối, Nam Cung Ca tự nhiên không xuất hiện, phát hiện một tia dị thường. Nghe được lời này, bên cạnh Lý Mộ Dương thân thể run lên, biểu lộ đột biến, mặc dù kiệt lực áp chế, nhưng ngựa khí vẫn là mang theo vài phần kinh ngạc, Bắc Hoang. Đợi đến Nam Cung Ca thu hồi thần thông, Lý Mộ Dương lúc này mới đi đến trước mặt, nhìn chằm chằm, hỏi: "Thế tử, ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì? Những thứ này nổi loạn cấm khu quy tắc, muốn kéo dài Bắc Hoang. Cụ thể vì sao dựng lên, còn không xác định." Nam Cung Ca trầm túc đạo. Lý Mộ Dương rất cảm thấy áp lực, cau mày, hai tay nắm đấm, trầm mặc không nói. Đối với Nam Cung Ca phán đoán, Lý Mộ Dương không tồn tại chất vấn. Hắn bây giờ chỉ có một vấn đề, làm như thế nào đi đối mặt. "Đi thôi." Thật sâu nhìn chăm chú một mắt tịch diệt chi địa, Nam Cung Ca liền như vậy quay người. Gần đây mấy năm này, tình huống sẽ không tiến một bước chuyển biến xấu. "Đi chỗ nào?" Lý Mộ Dương làm bạn mà đi. "Bắc Hoang." Nam Cung Ca quyết định đi tới Bắc Hoang đi một chuyến, nhìn có thể hay không tìm được nhất tuyến huyền cơ. Trước đó không lâu, Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm gặp mặt một lần, thần hồn tiến vào thiên thư, từ trong thu hoạch đến cảm ngộ. Sau khi tỉnh lại không lâu, liền phát giác không tầm thường quy tắc ba động, cho nên đi tới Tím Thương Hoàng Triều, khoảng cách gần quan sát. Đi trước Bắc Hoang, về lại chứng đạo chi giới tìm Tư Đồ Lâm, hướng hắn mượn thiên thư, thôi diễn nhân quả vết tích. Đây là Nam Cung Ca trước mắt dự định, như không biến cố, dựa theo kế hoạch làm việc. Lý Mộ Dương tạm thời vô sự, quyết định cùng Nam Cung Ca đồng hành. Vừa có thể giải đáp nghi ngờ trong lòng, lại có thể hộ vệ Nam Cung Ca an toàn. Cùng lúc đó, Bắc Hoang. Song Liên Tinh Bực, Thanh Tông. Hôm nay, tới một vị quý khách, đưa lên bài thiếp, đứng ở ngoài cửa chờ. Vi biểu kính trọng, Lâm Trường Sinh tự mình đi ra ngoài chào đón. Chương 1927, Phật tử đến nhà, có gì phát hiện? Chương 1927, Phật tử đến nhà, có gì phát hiện? Vị quý khách kia mặc một bộ mộc mạc cà sa, cầm trong tay một chuôi Phật châu. Hắn thân phận chính là đương thời Phật tử. Đoạn thời gian trước, Phật tử cùng Trần Thanh Nguyên tương kiến, tại Vô Biên Hải vực nội đạo có thành tựu. Hắn nguyện lấy tự thân là tịnh thổ, đi ra một đầu thông tiên chi lộ. Mục đích vô cùng đơn giản, phổ độ chúng sinh. Phật tử từ chứng đạo chi giới lúc đi ra, nghe nói Tím Thương Hoàng Triều di chuyển tinh thần sự tình, đã bị giải cứu vạn tộc sinh linh, đương nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vốn nghĩ tiến đến viện trợ, lại nghe nói sự tình đã giải quyết. Bởi vậy, Phật tử không có ở Tím Thương Hoàng Triều cương vực lộ diện, xuyên thẳng qua tinh hải, trực tiếp đi tới Thanh Tông. Phật tử. Lâm Trường Sinh mặc một bộ quần áo màu tím sẫm, khí chất anh hùng, mặt mỉm cười, hiếu hảo chào đón. Lâm thí chủ. Phật tử mặt không biểu tình, chắp tay trước ngực, hơi hơi chắp tay. Mời đến. Thanh Tông đại môn, vĩnh viễn vị Phật tử rộng mở. Trên tông môn phía dưới, toàn bộ dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Phật tử. Liên quan tới Phật tử nhiều năm qua tế thế cứu nhân sự tích, chư thiên vạn giới hiếm có người không biết. Khách điện bên trong, Lâm Trường Sinh tự mình chiêu đãi. Hàn huyên vài câu, hỏi lúc nào tới ý Phật tử đáp, bần tăng muốn tại Thanh Tông đất quản hạt cầu một đạo trường mong rằng cho phép. Nói xong câu đó, Phật tử đem Trần Thanh Nguyên cho Ngọc Giản Thư lấy ra, vận chuyển một đạo nhu hòa chi lực, đưa tới Lâm Trường Sinh trước mặt. Không biết Phật tử đưa tới là vật gì, Lâm Trường Sinh trong mắt mang theo vài phần nghi ngờ, mở ra thư nhìn lên, lập tức cảm giác được Trần Thanh Nguyên khí tức, tinh thần phấn chấn. Thần sắc trang nghiêm, nhìn lướt qua thư, hiểu rồi chuyện mọn mọn. Phật tử yêu cầu, Thanh Tông toàn lực phối hợp. Lâm Trường Sinh đem Ngọc Giản Thư cất kỹ, thật sự nói: "Đa tạ Lâm thí chủ." Phật tử đứng lên nói lời cảm tạ: "Không cần đa lễ." Lâm Trường Sinh khẽ miệng thoáng ánh lên cười yếu ớt. Phật tử ngồi về tại chỗ, trang nghiêm túc trọng. Thanh Tông đất quản hạt rất rộng, Phật tử cần cái nào một chỗ, không cần khách khí, cứ việc nói. Phật môn cùng Thanh Tông chính là minh hữu quan hệ, lại thêm Trần Thanh Nguyên cái tầng quan hệ này, Lâm Trường Sinh chắc chắn to lớn phối hợp, tuyệt không hàm hồ. Từ Lâm thí chủ an bài liền có thể. Đối với phương diện này, Phật tử cũng không yêu cầu. Hắn chỉ muốn có một chỗ an toàn đạo trường, không bị người khác quấy rầy. Giải đất phồn hoa, vẫn là ưu tính chỗ. Lâm Trường Sinh muốn biết một chút Phật tử nhu cầu, mới tốt đưa ra một cái xác định địa điểm. Phật tử nói, ưu tính một chút. Định hành tinh vực, lưu còn tinh. Nơi đây ưu tính, lại cách Thanh Tông chủ thành không xa, giữa hai bên có một tòa cỡ lớn truyền tống trận, lui tới thuận tiện. Trong lúc đó như có vấn đề gì, tông ta có thể nhanh chóng đi tới hiệp trợ. Suy tư một hồi, Lâm Trường Sinh cấp ra một cái đề nghị. Vừa muốn thỏa mãn Phật tử yêu cầu, lại phải đối với chuyện này phụ trách, thời khắc chú ý, tùy thời trợ giúp. Càng nghĩ, nơi này rất là phù hợp. Có thể, làm phiền thí chủ. Phật tử không có bất kỳ cái gì ý kiến, sắc mặt bình tĩnh, con mắt như một ngụm lịch sử lâu đời diêm cổ, u thâm bất khả trắc. Không cần phải khách khí. Lâm Trường Sinh mỉm cười, lại uống hai chén nước trà, lập tức an bài. Vài ngày sau, tại Thanh Tông một vị hạch tâm trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Phật tử đã tới định hành tinh vực, tìm một cái vị trí thích hợp bố trí xuống đạo trường, liền như vậy ngồi xuống. Thanh Tông vị trưởng lão này nhiều lần nói qua, Phật tử mặc kệ có cái gì yêu cầu, đều có thể nói ra, Thanh Tông trên dưới chắc chắn hết sức giúp đỡ. Phật tử nói một tiếng tạ, biểu thị không có cái khác nhu cầu. Thế là, Phật tử một chỗ tại mảnh này nơi yên tĩnh, chậm rãi tìm hiểu tịnh thổ chi đạo. Thân ở Thanh Tông cai quản địa, tính an toàn rất cao. Cái gọi là địa ngục, là nhân gian. Bần tăng Phật tử ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt nỉ non. Trung quanh hơi có vẻ hoang vu, một mảnh vắng vẻ, phá lệ yên tĩnh. Chứng đạo chi giới, đệ cửu trọng thiên. Còn tại bế quan tu luyện Trần Thanh Nguyên, đối với ngoại giới sự tình không biết chút nào. Hán luyện hóa trong thiên địa tinh thuần linh khí, bên ngoài thân các nơi nổi lên làm cho người tối tăm khó hiểu phù văn. Khí thế chập trùng, cũng không bình ổn. Bàng bạc linh khí như giang hà lao nhanh, cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên. Người như vực sâu, sâu không thấy đáy. Hấp thu nhiều như vậy linh khí, vẫn không có nửa phần dừng lại xu thế. Bởi vì bị ngạn tên kia từ trong cản trở, dẫn đến Trần Thanh Nguyên tiêu hao không thiếu. Căn cứ vào hắn suy tính, tối thiểu nhất muốn hấp thu hơn 100 năm thiên địa linh khí, lại thêm thể nội còn thừa đạo bảo linh vận, mới có nắm chắc nhất định đi xung kích chuẩn đế chi cảnh. Chuyện này không thể vội vàng, nhất định phải trầm ổn. Vì phòng ngừa xuất hiện tương tự quấy nhiễu, Trần Thanh Nguyên lại không dám tăng thêm tốc độ, thời khắc bảo trì cảnh giác, không thể xuất hiện sai lầm. Bắc Hoang, một góc nào đó, Nam Cung Ca cùng Lý Mộ Dương rời đi rời thần thư, hiện thân nơi này. Bây giờ, Nam Cung Ca nhẹ nhàng hợp lấy hai mắt, tay trái đặt sau lưng, tay phải suy tính. Theo hắn thôi diễn thời gian càng ngày càng dài, khắp trung quanh tạo thành trên trăm đạo bất quy tắc phủ văn kết giới. Thấy vậy tình huống, Lý Mộ Dương mặt sắc nghiêm túc, không dám lên tiếng quấy rầy, ở một bên thủ vệ. Hai canh giờ sau đó, cơ thể của Nam Cung Ca đột nhiên cứng ngắc lại một chút, bấm ngón tay đoán động tác cũng đông lại. Đồng thời, mở hai mắt ra, cau mày. Hắn giống như suy tính đến đồ vật gì, sắc mặt không ngừng biến hóa, ánh mắt mở mịt không rõ, cho người ta một loại áp lực vô hình. Thế tử, có gì phát hiện? Chờ trong chốc lát, Lý Mộ Dương đi về phía trước mấy bước, tương đối khẩn trương, nhẹ giọng hỏi thăm. Đỡ Lưu Tinh Hệ. Nam Cung Ca trầm giọng nói. Nghe được địa điểm này, Lý Mộ Dương sắc mặt biến hóa, tiếng lòng kéo căng, cái kia cố bất an cảm giác đống nhiên trở nên rất là mãnh liệt. Hiện nay, Đỡ Lưu Tinh vực ngoại trừ cổ chi cấm khu, chính là đếm không hết tĩnh mịch tinh thần, lại không những vật khác. Nam Cung Ca mặc dù là nói Đỡ Lưu Tinh vực, nhưng Lý Mộ Dương nghe hiểu được ẩn chứa trong đó thâm ý, cùng Tân Tuyết cấm khu có liên quan, cùng với tại thượng cổ thời kỳ hình thành Thiên Nguyên chi địa. Có lẽ còn liên lụy đến vị kia Hồng Y cô nương. Nghĩ đến đây, Lý Mộ Dương siết chặt hai tay. Nhắc lên Hồng Y cô nương, đây chính là Lý Mộ Dương đời này người cảm kích nhất. Hắn tuổi trẻ lúc nộ nhập Thiên Nguyên, sắp gặp tử vong lúc, may mắn được Hồng Y cô nương cứu giúp, lại đạt được một phần kiếm đạo truyền thừa, xông ra huy danh hiển hách. Lý Mộ Dương đối với Hồng Y cô nương chỉ có kính sợ cùng cảm kích, không dám sinh ra một tia khinh nhẫn. Cụ thể là gì tình huống, thỉnh thế tử giải thích cho ta. Vô cùng có khả năng liên quan đến Hồng Y cô nương an nguy, Lý Mộ Dương không cách nào bảo trì bình tĩnh, ngữ khí hơi có vẻ gấp rút, hỏi: "Chưa nhân quả tương đối mơ hồ, còn khó nói. Đối với trước mắt thôi tính ra kết quả này, Nam Cung Ca không cách nào cam đoan. Nếu không phải Lý Mộ Dương chủ động hỏi thăm, hắn sẽ không cáo chi. Cũng không phải là có ý định giấu giếm, mà là không có nắm chắc suy đoán kết quả, không cần thiết nhắc đến, để tránh cho hắn người tăng thêm phiền não." Nhìn một cái phương xa, Lý Mộ Dương trên mặt xuất hiện mấy xóa thần sắc lo lắng. "Đi, đi đến Đơ Lưu tinh vực. Phải chăng như thế, còn cần thêm một bước thôi diễn." Chương 1928, tình thế nghiêm trọng. Chương 1928, tình thế nghiêm trọng. Nam Cung Ca phong tỏa lại phủ Lưu tinh vực phương hướng, sải bước, trong chớp mắt liền vượt qua hơn 100 ngôi sao. Lý Mộ Dương mang một tia bất an, theo sát phía sau. Sau đó không lâu, hai người đã tới phủ Lưu tinh vực. Vừa ở bao giới này, liền cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Còn có một cỗ vô cùng đâm lạnh hàn ý, từ sâu trong tinh vực tản phá bừa bãi mà đến. Dù là chuẩn đế chi cảnh Lý Mộ Dương cũng không nhịn được run rẩy một chút. Càng là xâm nhập, càng là rét lạnh. Ở chỗ này a, Nam Cung Ca dừng bước lại. Đứng ở chỗ này hư không, có thể nhìn thấy Tấn Tuyết cấm khu một chút bóng dáng. Ai? Nhìn qua phương xa, Lý Mộ Dương dài thán một tiếng. Hắn đã từng chưa từng nghĩ qua, Phù Lưu Tinh vực lại biến thành bộ dáng như vậy. Thế sự vô thường, làm cho người thổ thức. Chủ yếu nhất là, Thiên Nguyên chi địa bị Tấn Tuyết cấm khu bao trùm ở, làm cho quy tắc trở nên càng thêm kinh khủng, suýt nữa để cho bị cuốn ở trong đó Hồng Y cô nương mất mạng. Nam Cung Ca làm sao không cảm khái đâu. Trước kia Phù Lưu Tinh vực, tuy nói không có phồn hoa như vậy, nhưng sinh mệnh ngôi sao vô số, cư trú vạn tộc sinh linh, vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Bây giờ, trật tự sụp đổ, một mảnh tử diệt. Ông không có sầu não quá lâu, Nam Cung Ca ngắm nhìn Tấn Tuyết cấm khu, đáy mắt chỗ sâu lập lòe một điểm tinh quang, dưới chân có đạo đồ hiện ra. Hắn nghĩ chiều sâu suy tính một chút, rơi thần khư cấm khu loạn lạc sự tình, phải chăng cùng liên lụy đến Tấn Tuyết cấm khu. Hắn lòng bàn tay xuất hiện một mặt quy tắc ngâm tròn, tương tự với nhân gian la bàn, khắc lấy rất nhiều phù văn, thường nhân căn bản xem cũng hiểu, huyền ảo lạ thường. Một tia vẹn vẹn có Nam Cung Ca có thể được gặp huyền văn, mảnh như tóc, phiêu đến trước mặt. Khoát tay, bắt được cái này sợi huyền văn, đem bỏ vào quy tắc la bàn, coi đây là dẫn, vận chuyển bí pháp, bắt đầu suy tính. Chi chi chi, từ pháp tắc sen lẫn mà thành la bàn, cũng không phải là thực thể, như ẩn như hiện. Theo Nam Cung Ca ra tay, la bàn bắt đầu nghịch thời châm chuyển động, tản ra yếu ớt dị mang, tại bốn phía hư không khắc ấn ra thiên bách phù văn. Lý Mộ Dương xem không hiểu Nam Cung Ca thủ đoạn, nhìn không chớp mắt, rất cảm thấy huyền diệu. Hồng hộc, thường có gió lớn gào thét, sắc bén như lao, cắt đứt trường không. Long long long, Nam Cung Ca vị trí vùng hư không kia, toát ra ngàn vạn đạo dòng điện. Keng, lại có tương tự với cổ trung than nhẹ đạo âm, quen quẩn tại cái này phương khu vực. Hơn một canh giờ đi qua, Nam Cung Ca còn tại suy tính, không có ngừng tay. Lại phút chốc, giống như chạm đến nhân quả gì vết tích. Có một mảnh đông tuyết, vốn nên rơi vào Tấn Tuyết cấm khu một vị trí nào đó, đột nhiên thoát ly vốn có quy tích, hướng về ngoại giới lướt tới. Rời đi cấm khu biên giới, càng phiêu càng xa. Chỗ đi phương hướng, chính là Nam Cung Ca địa điểm. Đó là cái gì? Thẳng đến mảnh này đông tuyết khoảng cách Nam Cung Ca còn sót lại ngàn dặm lúc, Lý Mộ Dương lúc này mới phát giác. Mặt ngoài đến xem, mảnh này đông tuyết không có một tia dị thường ba động, cho nên không dễ bị người phát hiện. Coi như Lý Mộ Dương còn tại nghi hoặc thời điểm, Nam Cung Ca nâng lên tay trái, đưa ngón trỏ ra, hướng về kia phiến to bằng móng tay bông tuyết nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy tia sáng, từ đầu ngón tay bắn ra ra ngoài. Ô! Đầu ngón tay chi lực cùng bông tuyết đụng vào một sát na này ở giữa, thiên địa biến sắc, phong bạo nổi lên. Ầm ầm. Phương viên mấy chục vạn dặm không gian, nhanh chóng băng liệt. Đột nhiên xuất hiện pháp tắc bạo động, lệnh Lý Mộ Dương bất ngờ. Hắn nhìn xem chảy ra phong bạo hạch tâm điểm Nam Cung Ca, rất muốn đi tới biệt trợ. Thế nhưng là, Nam Cung Ca không có chủ động kêu gọi, Lý Mộ Dương tự nhiên không hiếu động sử dụng thủ đoạn, để tránh quấy nhiễu được. Đông Long, lại là nổ vang, Nam Cung Ca đỉnh đầu tinh không trực tiếp nổ tung, tạo thành một cái vực sâu, phun mạnh ra vô số sợi kinh khủng phát tác. Bá, vốn cho rằng tình huống sẽ càng hỏng bét, ai ngờ Nam Cung Ca chỉ là phất tay áo bung lên, liền đem cục diện khống chế được, mấy cái thời gian hô hấp liền để cương vực bình tĩnh lại, xóa đi hết thảy phong ba. Có chừng có mực, không còn chiều sâu suy tính. Nếu là còn như vậy phía dưới phát triển, Nam Cung Ca rất có thể sẽ không nắm được. Lý Mộ Dương đều làm xong đối mặt hỏng bét tình trạng chuẩn bị, ai ngờ Nam Cung Ca đưa tay bung lên, liền đem như thế hỗn loạn thế cục ổn định, thần hồ kỳ kỹ. Còn không xác định, còn cần nghiệm chứng. Nam Cung Ca đi đến Lý Mộ Dương trước mặt, thấy được hắn trong mắt tò mò, chủ động nói: "Làm sao nghiệm chứng?" Lý Mộ Dương hỏi: "Ta cần phải đi một chuyến chứng đạo lộ." Can hệ trọng đại, Nam Cung Ca không thể chỉ dựa vào tự thân suy tính xuống kết luận. Hắn tính toán đi tới chứng đạo lộ, xin vay tổ sư Già Thiên Thư bí bảo dùng một chút. "Ta với ngươi đồng hành, có thể hay không?" Lý Mộ Dương dùng đến giọng thỉnh cầu nói. "Tự nhiên có thể." Nam Cung Ca gật đầu đáp ứng. Không có nghỉ ngơi phút chốc, hai người lập tức rời đi Phủ Lưu Tinh vực, lại hướng rơi thần hư, mãi đến chứng đạo lộ. Quên đi quẩn lại một chút thời gian, rất thuận lợi tiến nhập chứng đạo chi giới. Trong lúc đó không có đụng tới không có mắt ngu xuẩn, cho nên không có phát sinh cái gì khúc nhạc dạo ngắn. Làm phiên kiếm tiên ở nơi này chờ. Chứng đạo lộ một vị trí nào đó, Nam Cung Ca dừng bước, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Mộ Dương ngự khí tôn kính. Lại hướng phía trước một khoảng cách, chính là Tư Đồ Lâm bế quan dưỡng thương chi địa. Không có tổ sư già cho phép, Nam Cung Ca không thể đem những người khác mang vào. "Hảo." Lý Mộ Dương cũng không hỏi thăm nguyên nhân, gật đầu một cái. Thanh thanh thật thật chờ tại chỗ, nhìn chăm chú lên Nam Cung Ca thân ảnh biến mất ở sâu trong tinh không. Một hành tinh cổ, bên trong một chỗ ưu tính chi địa. Đơn sơ phòng ốc, vây quanh một cái hàng rào tiểu viện. Trong nội viện ngồi một người, biểu lộ nhẹ nhõm, đang tại thưởng thức trà, lộ ra mấy phần lịch sự tao nhã chi ý tổ sư. Nam Cung Ca đi đến trong nội viện, hướng về Tư Đồ Lâm không mình hành lễ. "Ân, ngồi." Tư Đồ Lâm mỉm cười. Lần này ra ngoài sự tình tương đối nghiêm trọng, Nam Cung Ca thẳng vào chủ đề. Dùng 10 phần ngắn gọn mà nói, giảng thuật ra chuyến này gặp được sự tình. Nghe xong về sau, Tư Đồ Lâm trên mặt phần kia thư giãn thích ý chi sắc không thấy, ngược lại hiện đầy ngưng trọng, "Ngươi có gì phát hiện?" "Hư Hảo Hải cấm khu quy tắc, có ý định hướng chạy Bắc Hoang." Nam Cung Ca cho rằng chuyện này thật không đơn giản, có thể sẽ nhắc lên một hồi xưa nay chưa từng có phong ba. Bởi vì Tư Đồ Lâm tương thế quá nghiêm trọng, không thể diễn toán tiên đạo nhân quả. Cho nên, hắn mặc dù rất muốn dòm ngó cấm khu thay đổi, nhưng chỉ có thể nhịn được. "Cầm lấy đi." Không chờ Nam Cung Ca mở miệng, Tư Đồ Lâm liền đem Thiên Thư Bí Bảo lấy ra. "Đa tạ tổ sư." Nam Cung Ca vô cùng cảm kích. Tư Đồ Lâm đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, có kết quả, nói cho ta biết. Ân. Nam Cung Ca đương nhiên sẽ không hướng Tư Đồ Lâm giấu giếm. Được thiên thư, rất nhiều không thể dòm ngó bí ẩn cấm kỵ, đều có thể nếm thử tính chất phá giải. Nếu như gặp phải nguy hiểm, thiên thư sẽ chủ động phòng ngự. Chỉ cần không phải cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, có thiên thư hộ thể, không ra được chuyện. Làm việc quan trọng, Nam Cung Ca không tâm tình cùng Tư Đồ Lâm ngồi xuống uống trà chuyện phiếm, lập tức tại phụ cận mở ra một tòa đạo trường, chuẩn bị mượn nhờ thiên thư chi lực, đem hư ảo hải quy tắc loạn lạc sự tình làm một cái nhất thanh nhị sở. Chương 1929, mưa gió nổi lên, cấm khu có biến. Chương 1929, mưa gió nổi lên, cấm khu có biến. Nam Cung Ca mượn được thiên thư bí bảo, liền như vậy bế quan. Hành tinh cổ này khu vực phụ cận, Lý Mộ Dương chờ tại chỗ chờ. Đảo mắt hơn 10 ngày, mảnh cương vực này quy tắc trật tự có một tia biến hóa vi diệu. Các nơi xuất hiện dị tượng, nhấc lên một hồi quỷ dị pháp tắc phong ba. Thấy vậy tình trạng, Lý Mộ Dương phỏng đoán cùng Nam Cung Ca có liên hệ mật thiết, mặt lộ vẻ buồn rầu, bởi vì một tia kiếm uy tản mạn khắp nơi, lệnh quanh thân linh khí ngưng trệ, hư không như thủy tinh vỡ nát. Chờ. Lại mấy ngày, một cô không biết từ chỗ nào mà đến khí tức khủng bố, quét sạch giới này khắp nơi. Cho dù là thực lực cường đại Lý Mộ Dương cũng cảm nhận được mấy phần áp lực, toàn thân kéo căng, ánh mắt sắc bén, bờ môi nhấp trở thành một đường thẳng. Trong một ý niệm bố trí hộ thể kiếm giới, ngăn cách không biết chi lực xung kích. Chỉ mong hết thể mạnh khỏe ba động như thế, Lý Mộ Dương càng vững tin cùng Nam Cung Ca có quan hệ, giữa hai lông mày vẻ lo lắng càng đậm, tự lẩm bẩm. Lệnh Lý Mộ Dương tương đối quái dị chính là, rõ ràng như vậy pháp tắc dung chuyển, hắn thế mà không phát hiện được đến từ phương nào, có lẽ là bị người khác có ý định che lại. Cổ Tinh, cái nào đó góc xó yên tĩnh. Nam Cung Ca suy tính nhiều ngày, lấy tự thân năng lực cùng thiên thư chi lực, cuối cùng có một cái đáp án xác thực, càng kinh ngạc. Chạm đến cấm kỵ, 10 phần hung hiểm. May mắn được thiên thư hộ đạo, lúc này mới bình yên vô sự. Lập tức dừng tay, hơn nữa chặt đứt nhân quả vết tích. Không lưu thai hoàng ẩm, mới có thể để cho trạng thái tinh thần hơi buông lỏng một chút. Mưa gió nổi lên. Ngẩng đầu nhìn mênh mông tinh không, Nam Cung Ca sắc mặt trầm túc. Bình phục tâm tình, quay người đi về phía nhà gỗ. Như thế nào? Tư Đồ Lâm nhìn xem chậm rãi đi tới Nam Cung Ca, tự mình rót hai chén nước trà. Nam Cung Ca trước tiên đem thiên thư bí bảo trả lại, lại ngồi xuống mà nói, lục đại tiên quốc cấm khu sẽ tại thời đại này quy về một thể. Nói ra lời này thời điểm, Nam Cung Ca một mặt trang nghiêm, nỗi lòng trầm trọng, phảng phất có vạn tòa cự sơn đặt ở đầu vai. Biết được kết quả, Tư Đồ Lâm biểu lộ nao nao, bưng lên nước trà tay phải ngừng ở giữa không trung, ra ngoài ý định, đáy mắt không ngừng lập lòe vẻ kinh ngạc. Sửng sốt một chút, Tư Đồ Lâm đặt chén trà xuống, biểu lộ nghiêm túc dị thường, ngữ khí trịnh trọng, mấy thành chắc chắn. Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm nhìn nhau, nói, tám thành. Bọn hắn mạch này, từ trong miệng nói ra được xác suất nếu là đạt đến tám thành trên cơ bản có 9 thành 9 chắc chắn, cuối cùng chỉ còn dư một tia biến số. Nghe được Nam Cung Ca tin chắc như thế trả lời, Tư Đồ Lâm trầm mặc. Tư Đồ Lâm ngồi không yên, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, lâm vào trầm tư. Thật lâu, quay người nhìn về phía Nam Cung Ca, thần sắc lẫm nhiên, ta đề nghị đem việc này cáo chi cho Thanh Tông người cầm quyền, chuẩn bị sớm. Đối mặt loại này tình thế hỗn loạn, chỉ sợ rất khó đề phòng. Cổ chi cấm khu thật muốn quy về một chỗ, lại địa điểm ở vào Bắc Hoang, một khi loạn lạc, không biết sẽ lật tung bao nhiêu tinh vực, tạo thành khó có thể tưởng tượng thương vong. Như ngươi sở liệu, tiên quốc cấm khu tề tụ tại Bắc Hoang, một khi quy tắc bạo động, hậu quả khó mà lường được. Tốt nhất đem phủ lưu tinh vực xung quanh sinh mệnh ngôi sao toàn bộ rời đi, mặc dù rất hao thời hao lực, nhưng đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Liên lụy đến cổ chi cấm địa, chỉ có thể trốn xa một chút. Ân. Nam Cung Ca đồng ý đề nghị này, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Nguyên cái vị kia, nên làm thế nào cho phải? Tiếp lấy, Nam Cung Ca nhắc tới chuyện này. Lục đại tiên quốc cấm khu, nếu như toàn bộ hiện ra tại Bắc Hoang, như vậy bị phong khốn ở Tân Tuyết cấm khu An Hề Nhược tất nhiên thân ở tại đại thế phong bạo hạch tâm điểm, trình độ hung hiểm, không cần nói cũng biết. Thậm chí, mạng nhỏ đáng lo. Tư Đồ Lâm bị hỏi khó, mí mắt khẽ run lên, bờ môi mím chặt, trầm tư không nói. Hiện nay nhân kiệt đều biết Trần Thanh Nguyên cùng Hồng Y cô nương có không hề tầm thường quan hệ. Nếu như Hồng Y cô nương đụng phải tử vong nguy hiểm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Trần Thanh Nguyên đi về phía trước cấp bộ. Nhớ mang máng năm đó Tân Tuyết cấm khu chi chiến, Trần Thanh Nguyên hơi kém không còn tính mệnh. Căn cứ ngươi suy tính, còn lại thời gian bao lâu? Tư Đồ Lâm không trả lời thẳng vấn đề kia. Không xác định, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là hơn ngàn tái. Có thể nhìn trộm đến tiên quốc cấm khu động tĩnh, Nam Cung Ca đã là thủ đoạn thông thiên. Nếu còn có thể chính xác đến cấm khu biến hóa thời gian, như vậy thôi diễn chi đạo cảnh giới tất nhiên đạt đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao, sợ là ngay cả Tư Đồ Lâm cũng xa xa không bằng. Có biết người nào làm? Cùng thái cổ thần tộc có liên quan, vẫn là cùng bị ngạn thoát không ra liên quan. Tư Đồ Lâm hỏi lại. Các đại cấm khu, hư ảo hải trước hết nhất bạo phát ra dị thường quy tắc chi lực, trong đó có lẽ có thái cổ thần tộc thân ảnh. Mặt khác, bị ngạn cái vị kia kinh khủng tồn tại một mực tại lập mưu con đường trường sinh, có thể hay không trong bóng tối trợ giúp. Căn cứ vào suy đoán của ta, cả hai đều có. Nam Cung Ca suy tư một chút, cấp ra phán đoán của mình. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, gió thổi báo dông báo sắp đến. Đáng tiếc, ta thân thể này còn muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Ai? Một hồi sau, Tư Đồ Lâm thở dài một tiếng, hẳn không thể bây giờ tự mình khống chế thiên thư, đem thế gian hết thảy biến hóa nhìn rõ tinh tưởng, giải khai trong lòng mọi loại nghi hoặc. Tổ sư muốn lấy tự thân an toàn làm trọng, không thể vội vàng sao động. Tuy nói Nam Cung Ca biết Tư Đồ Lâm sẽ không làm chuyện ngốc nghếch, nhưng xuất phát từ quan tâm, vẫn là để lời miệng. Biết rõ, thật vất vả tái tạo thiên thư, đi tới một cái thế nhân không thể tưởng tượng độ cao. Tư Đồ Lâm tự hiểu rõ nặng nhẹ, không có khả năng tự hủy tương lai. Ta đi Thanh Tông, cùng Lâm Tông chủ thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Nam Cung Ca không có cách nào xác định cấm khu thay đổi thời gian cụ thể, cho nên càng nhanh chuẩn bị càng tốt, miễn cho sớm một phát, chân tay luôn cuống. Tư Đồ Lâm gật đầu, "Ân, tổ sư bảo trọng." Nam Cung Ca bái, biểu thị kính ý nghỉ, quay đầu lập tức thi hành. Thiên thư bí bảo, Nam Cung Ca tự nhiên không có khả năng mang đi. Bây giờ Tư Đồ Lâm nội thương nghiêm trọng, liền dựa vào thiên thư hộ thể mới có thể ổn định sinh cơ không tiêu tan, lại tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Trước nay chưa có cực đạo thịnh thế, đối với tương lai thịnh thế của diện, Tư Đồ Lâm vô cùng chờ mong. Nhất là tiên quốc cấm khu, quy về một thể, chắc chắn sẽ đem cái thời đại này thủy triều điểm đẩy lên một cái rất cao vị trí. Thật muốn đi ra xem một chút ta. Lý do an toàn, Tư Đồ Lâm bây giờ còn không thể rời đi, chỉ có thể nhịn. Chữa thương là đệ nhất chuyện quan trọng, sự tình khác tạm thời chỉ có thể gác lại một bên. Rời đi cổ tinh, Nam Cung Ca về tới Lý Mộ Dương địa điểm. Trông thấy Nam Cung Ca trong nháy mắt, Lý Mộ Dương trên mặt thần sắc lo lắng lập tức tán đi, "Thế tử, không có đụng tới nguy hiểm à?" "Không có." Nam Cung Ca không phát hiện chút tổn hao nào. Biết được Lý Mộ Dương rất hiếu kỳ chuyện này tình huống cụ thể, Nam Cung Ca không có ý định giấu giếm, "Chúng ta vừa đi vừa nói." "Đi." Thế là, hai người nhanh chóng gấp rút lên đường, thẳng đến Bắc Hoang. Trở về lý do, Nam Cung Ca cũng không có nhắc đến tổ sư gia, chỉ nói dùng thủ đoạn khác tiến hành nghiệm chứng, xác nhận Bắc Hoang sẽ nên đón một hồi tai họa thật lớn. Chương 1930, lưu lại Thanh Tông, vì sao dựng lên chương 1930, lưu lại Thanh Tông, vì sao dựng lên cổ lão cấm khu hợp làm một thể, suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Biết được chuyện này, Lý Mộ Dương kinh ngạc rất lâu. Một cố khó mà diễn tả bằng lời áp lực đập vào mặt, nhục thân kéo căng, linh hồn run rẩy. Đây nên như thế nào cho phải? Đối với Nam Cung Ca suy đoán, Lý Mộ Dương vô cùng tin tưởng. Hai lỗ thai bù bù, thấp thỏm lo âu. Rời xa địa phương nguy hiểm. Việc quan hệ cổ chi cấm khu, đương thời không có mấy người có thể đỡ được cấm địa pháp tắc loạn lạc. Chỉ có trốn xa một chút mới có thể giữ được tính mạng. Hai người thẳng đến Bắc Hoang, nửa đường không ngừng lại phút chốc. Hao phí nhiều ngày, cuối cùng đi tới Thanh Tông. Lý Mộ Dương chính là Thanh Tông khách khanh trưởng lão, không cần đưa lên bài thiếp, lấy ra bên người mang theo lấy tín vật lệnh bài, giải khai cấm chế, xài bước đi đi vào. Kiếm tiên cùng thế tử đến, Thanh Tông trên dưới một mảnh chấn động. Thật là kiếm tiên tiền bối cùng thế tử. May mà ta mấy ngày nay không có ra ngoài phiên trực, bằng không chắc chắn bỏ lỡ tận mắt nhìn đến hai vị tuyệt đỉnh đại năng cơ hội. Nhân vật trong truyền thuyết lại ở trước mắt. Thanh Tông đông đảo đệ tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết cấp bậc nhân vật, hưng phấn dị thường. Liền xem như ngoại môn đệ tử, cũng lấy chính mình là Thanh Tông đệ tử thân phận mà cảm thấy vô cùng tự hào. Hình ảnh nhất truyện, một gian vàng son lộng lẫy khách điện. Lâm Trường Sinh thả xuống biệt vật, tự mình đứng ra chiêu đãi. Lấy Nam Cung Ca tính cách, như không đại sự, không có khả năng đến nhà bái phỏng. Khách sáo mấy câu, Lâm Trường Sinh trực tiếp hỏi, "Thế tử lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng?" "Việc quan hệ Thanh Tông, thậm chí là Bắc Hoang vô số sinh linh an nguy." Nam Cung Ca nghiêm mặt nói. "Cái gì?" Nghe nói như vậy Lâm Trường Sinh trong lòng lạc đang run lên. Hắn tin tưởng vững chắc Nam Cung Ca không có khả năng ăn nói bừa bãi, sắc mặt kinh biến, đầu giống như là bị đồ vật gì hung hăng đập một cái, một hồi nhói nhói, mười phần khó chịu. Hít sâu một hơi, bảo trì trấn định, lập tức để cho trong điện những người khác lui ra ngoài, nói chuyện bí mật. Phong tỏa khách điện, không cho phép bất kỳ người nào vào. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, trong điện chỉ còn dư ba người. Cấm khu có biến, hoa đến Bắc Hoang. Nam Cung Ca lời ít mà ý nhiều. "Đông." Nay một lời, như một cái cự truy từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm ở Lâm Trường Sinh đỉnh đầu, khiến cho thân thể run lên bần bật, biểu lộ mất khống chế. "Thỉnh." Thế tử nói rõ. Lâm Trường Sinh kiệt lực ổn định tự thân cảm xúc, hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Một đôi mắt lập tức đỏ bừng, hiện ra nồng đậm tơ máu. Tiên quốc cấm khu vô cùng có khả năng muốn tề tụ tại Bắc Hoang, dây dưa trọng đại. Nam Cung Ca cùng Lâm Trường Sinh nhìn nhau, trầm ngâm nói. Khách điện bên trong, yên tĩnh đến cực điểm. Lâm Trường Sinh hơi hơi trong mắt, trầm mặc rất lâu. Nguyên lai tưởng rằng Thanh Tông càng ngày sẽ càng phồn vinh hưng thịnh, nhưng không ngờ đụng phải loại sự tình này. Đối mặt tiên quốc cấm khu, chớ nói thông thường người tu hành, liền xem như thần kiệu bất thứ 9 chuẩn đế, cũng như con kiến hôi bất lực. "Ai?" Lâm Trường Sinh không biết nên nói cái gì, thở dài một tiếng. Thở dài đi qua, trạng thái tinh thần của hắn lộ ra phá lệ mỏi mệt. Hoàng hốt, hắn thái dương tơ trắng lại nhiều mấy cây. "Theo ý ta, phàm là phù lưu tinh vực xung quanh sinh mệnh vật, toàn bộ rút lui." Nam Cung Ca cấp ra một cái đề nghị. Thế tử nói tới xung quanh, nhưng có một cái cụ thể phạm vi. Có lẽ là bởi vì áp lực quá lớn, Lâm Trường Sinh trên mặt ngược lại không có một tia khủng hoảng cùng thần trương, mà không biểu tình. Cái này phải xem Lâm Tông chủ an bài. Nói trắng ra là, Nam Cung Ca không đoán ra được. Tiên quốc cấm khu tề tụ một chỗ, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, dẫn phát bao lớn động tĩnh, không có ai biết. Đa tạ thế tử bẩm báo. Lâm Trường Sinh không chê xong cảm xúc, chắp tay nói cảm ơn. Mặc dù sự tình tương đối nghiêm trọng, nhưng còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. Sớm biết được, liền có thể có thời gian tới xử lý. Rời xa phù lưu tinh vực, có thể giảm mạnh nguy hiểm. Lấy Thanh Tông trước mắt tài nguyên nội tình, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thật muốn đem phù lưu tinh vực chung quanh tinh hệ toàn bộ rời đi nơi khác, ngoại trừ tài nguyên, còn cần vô cùng đứng đầu tồn tại, mới có thể hoàn thành công trình lớn như vậy lượng. Sao hôm kiếm tiên đủ mạnh, nhưng một người không làm được. Nam Cung Ca có thể bày trận di tinh, cũng thiếu chút ý tứ. Dù sao, phù lưu tinh vực chung quanh tinh vực, ít nhất cũng có mấy chục cái, trong đó bao hàm sinh mệnh ngôi sao, nhiều vô số kể. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ một mực lưu lại Thanh Tông. Nam Cung Ca đương nhiên muốn lưu lại hỗ trợ, không có khả năng nói một câu liền đi. Làm phiền. Lâm Trường Sinh rất là cảm kích. Có Nam Cung Ca hiệp trợ cùng chủ tính chung, ít nhất có thể tiết kiệm hơn phân nửa chuyện. Lâm tông chủ không cần phải khách khí. Lấy Nam Cung Ca cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ, nếu là đối Thanh Tông buông tay mặc kệ, không đợi Trần Thanh Nguyên chất vấn, trong lòng mình một cửa ải kia đều gây khó dễ. Cụ thể làm như thế nào, toàn bộ nghe Thế Tử an bài. Công trình lớn như vậy lượng, Lâm Trường Sinh năng lực quản lý lại mạnh, cũng biết cảm thấy vô cùng đau đầu. Có người có thể chia sẻ một chút, áp lực chợt giảm. Cùng nhau thương lượng. Trên đường tới, Nam Cung Ca suy tư rất lâu, sơ định một cái kế hoạch. Tiếp xuống mấy canh giờ, Nam Cung Ca giảng thuật sơ bộ kế hoạch, cùng Lâm Trường Sinh cùng thảo luận, bất kỳ chi tiết nào cũng không thể buông tha. Lý Mộ Dương nhưng là ngồi ở một bên uống rượu, chưa hề nói một câu nói. Hắn là một cái thuần túy kiếm tu, đối với thống ngự quản lý phương diện sự tình rốt đặc cắn mai. Ngược lại kế hoạch định xong về sau, nên tự mình ra tay thời điểm, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt không hàm hồ. Phái ra người mang tin tức, đem Thanh Tông bên ngoài khách khanh trưởng lão mời về. Chuyện này còn phải nhờ giúp đỡ nói nhất học cung. An bài trước dễ thiên di chi địa, kế hoạch xong mỗi quả sinh mệnh ngôi sao vị trí, cam đoan các nơi trật tự vận hành bình thường, không thể xuất hiện sai lầm. Nam Cung Ca cùng Lâm Trường Sinh cẩn thận thương lượng, chỗ nói chuyện nội dung toàn bộ ghi chép lại. Không bao lâu nữa, một hồi mênh mông quần quận di chuyển cử chỉ, muốn bao phủ Bắc Hoang rất nhiều khu vực, dẫn tới vạn giới chấn động. Chứng đạo lộ, đệ cửu trọng thiên. Còn tại bế quan tu luyện Trần Thanh Nguyên, cảm giác được một tia không hiểu bất an, luyện hóa thiên địa linh khí quá trình bên trong xuất hiện một chút dừng lại, trong lòng giống như là treo lên một tảng đá lớn, mười phần trầm trọng. Vì sao dựng lên? Trần Thanh Nguyên âm thầm nghĩ. Đến hắn bộ dạng này cảnh giới, không có khả năng vô duyên vô cớ toát ra loại cảm giác khác thường này. Là Thanh Tông đụng phải nan đề, vẫn là Thiên Nguyên có biến cố. Mặc dù cái kia một tia cảm giác bất an lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Trần Thanh Nguyên bắt được. Bây giờ là bế quan thời khắc mấu chốt, không có cách nào gián đoạn. Cũng may vẻ bất an không phải rất mãnh liệt, bằng không Trần Thanh Nguyên rất khó tĩnh tâm. Hắn một thế này, có rất nhiều lo lắng. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là nhược điểm, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, mới có thể không gì không phá. Nhưng này đối Trần Thanh Nguyên tới nói, chính là sống tiếp ý nghĩa. Nhiều nhất trăm năm. Trần Thanh Nguyên luân hồi đạo thể cảnh giới càng đi về phía sau, đột phá độ khó tính chất càng cao, viễn siêu cùng cảnh giới những người khác. Lại có trăm năm, hắn liền có năm chắc nhất định đi xung kích chuẩn đế chi cảnh, tốc độ tăng lên như vậy, đã vô cùng cấp tốc. Dầm dầm, không đi suy nghĩ lung tung, hết sức chuyên chú tu luyện. Đại lượng linh khí từ bốn phía vào tới, đều bị luân hồi đạo thể nuốt mất. Chương 1931, có việc cầu kiến chương 1931, có việc cầu kiến Bắc Hoàng, Thanh Tông. Trải qua hơn ngày thương thảo, Lâm Trường Sinh cùng Nam Cung Ca đem toàn bộ quá trình xác định hoàn tất, bao quát nhân thủ điều hành cùng di chuyển vị trí từng cái phương diện, không có bỏ sót chỗ. Kế hoạch thiết lập sẵn, lập tức thực hành. Thời gian quý giá, không thể trì hoãn. Lâm Trường Sinh tọa trấn Thanh Tông, thống ngự hết thảy. Nam Cung Ca nhưng là thông qua truyền tống đại trận, đi tới các đại tinh vực giám sát, căn cứ vào hiện trường tình huống cụ thể, thêm một bước hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm chuyện này tiến hành thuận lợi. Động tĩnh lớn như vậy, căn bản không có khả năng lừa gạt được. Bắc Hoang các nơi người tu hành, toàn ở đàm luận chuyện này. Xảy ra chuyện gì? Thanh Tông cử động lần này là dụng ý gì? Như thế đại quy mô di chuyển sinh mệnh ngôi sao, nhìn chung dòng sông lịch sử cũng rất khó tìm được một cái ví dụ tương tự. Trước đó không lâu, ở vào rơi thần khư cổ lão cấm khu xuất hiện trạng huống dị thường, tím thương hoàng triều vì lý do an toàn đem rất nhiều sinh mệnh ngôi sao di chuyển đến chỗ khác. Hai người ở giữa có tồn tại hay không lấy liên quan nào đó, ta có loại dự cảm bất tường. Thanh Tông dùng ben lên động tĩnh, so với rơi thần khư tím thương hoàng triều lớn rất nhiều lần. Một hồi kinh thế phong bạo, lấy song liên tinh vực làm điểm xuất phát, lan tràn đến chư thiên vạn giới, lệnh ức vạn sinh linh rung động. Một ngày, một vị không rõ lai lịch đại năng âm thầm nhìn trộm một mắt, có chỗ phát hiện, kinh hô, Thế Tử. Cũng không lâu lắm, Nam Cung Ca hiệp trợ Thanh Tông tin tức phong truyền các giới, lại là một hồi hành động, dẫn tới thế nhân kịch liệt nghị luận. Xem ra, chuyện này khá là nghiêm trọng. Rất nhiều đại năng ẩn cư ở Thanh Tông cai quản địa, chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này đại sự. Thường tụ lấy lâu như vậy cuộc sống yên lặng, liền như vậy bị đánh vỡ, thở dài thở ngắn, lo lắng. Đạo nhất học cung phái rất nhiều trưởng lao đến đây tương trợ, lại còn đưa tới đại lượng tài nguyên. Trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ đụng tới một chút phiền toái, nhưng rất nhanh giải quyết. Tổng thể tới nói, chuyện này tương đối thuận lợi. Hết thảy bước vào quỹ đạo, Nam Cung Ca có thể thở phào. Cổ chi cấm khu coi là thật muốn tề tụ tại Bắc Hoang, như vậy không có khả năng chỉ có hư ảo hải phát sinh dung chuyển. Tương lai bỗng dưng một ngày, còn lại cấm khu cũng biết xuất hiện bạo động. Cho nên, Nam Cung Ca viết nhiều phong thư, để đặt tại Ngọc Giản, giao cho Thanh Tông mấy vị trưởng lão, để cho bọn hắn tự mình đi một chuyến, đem Ngọc Giản đưa đến tương ứng chỗ. Vong hồn cổ địa, ở vào Thương Ngự Châu khói xương tinh vực. Táng Hằng cấm khu, ở vào Đế Châu hư thành tinh vực. Vãng Sinh giới, ở vào Tây Cương Thương Diễn tinh vực. Cái này mấy chỗ, trước mắt vẫn còn tương đối yên tĩnh. Thế nhưng là, không thể cam đoan bọn chúng có thể một mực yên tĩnh xuống. Nam Cung Ca lòng mang từ bi, quyết định nhắc nhở một tiếng. Đến nơi chiếm cứ tại những cái kia tinh vực cùng phụ cận đỉnh tiêm thế lực có nguyện ý hay không nghe, nhưng là từ bọn hắn đi. Liên lụy đến cấm kỵ nhân quả, không thể nhắc đến quá nhiều, miễn cho đưa tới biến số, dẫn đến cục diện càng thêm hỏng bét. Thư nội dung rất đơn giản, loạn thế sắp tới, rời xa tiên quốc cấm khu. Lại thêm Thanh Tông động tác lớn như vậy, là cái người biết chuyện đều có thể nhìn hiểu. Nhiều ngày sau, đông đảo đỉnh tiêm thế lực thu đến Mai Ngọc Giản này, thấy được trong đó nội dung. Đây nên như thế nào cho phải? Ngọc Giản phía trên có Nam Cung Ca khí tức, lại là Thanh Tông trưởng lão đến đây đưa tin. Cho nên, không có ai sẽ chất vấn quy tắc này tin tức hư giả, các tông người cầm quyền mặt mũi tràn đầy vẻ bần dầu, thấp thỏm lo âu. Ai? Di chuyển tổ mạch cùng khu vực quản lý sinh mệnh ngôi sao, công trình lượng rất lớn, cần thiết tài nguyên quả thực là một con số khổng lồ. Hơn nữa, như không cường giả đỉnh cao tọa chấn, phong hiểm tính chất cực cao, một khi trật tự hỗn loạn, tất nhiên tạo thành vô số tử thương. Chúng ta hao không nổi, không có cần thiết này. Nếu như tai nạn buông xuống ở chúng ta đỉnh đầu, đó chính là trong số mệnh nên có một kiếp này. Nhận được Nam Cung Ca nhắc nhở đỉnh tiêm thế lực, hơn phân nửa số không chịu điều động binh lực, quyết định thuận theo tự nhiên, không rảnh để ý những năm gần đây thu thập nhiều một chút tài nguyên, tốt nhất là chuyển qua phụ cận chủ thành. Như có biến cố nghĩ biện pháp đem tổ mạch rời đi liền có thể. Thế gian cường giả, chỉ để ý tự thân lợi ích, những người khác tính mệnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Tin tức này, tự nhiên bị Bất Hủ cổ tộc biết được. Vì thế, các đại cổ tộc người cầm quyền lần đầu tiên tụ ở một chỗ, tổ chức một hồi hội nghị, thương thảo gian nên như thế nào ứng đối cái vấn đề khó khăn này. Tương lai thế cục đến tột cùng sẽ hướng về phương hướng nào phát triển, không người biết được. Một cỗ cực độ đè nén khí tức tràn ngập đến vạn giới các nơi, cuồn cuộn sóng ngầm, nguy cơ từ phía. Theo thời gian lên men, chuyện này đương nhiên chuyển đến Thương Ngự Châu. Tuyên lệnh thánh địa, một tòa cổ điện. Trong điện, thân mang một bộ màu hồng phấn quần áo Vương Đào Hoa, xếp bằng ở hư không, nhắm mắt dưỡng thần. Tổ sư, có việc gấp cầu kiến. Cổ điện bên ngoài, đứng một vị nữ tử áo trắng, da trắng nõn nà, khí chất thanh nhã, không dính khói lửa trần gian. Nàng là Tuyên lệnh thánh nữ, Tô Thiển Nhiên. Tiến. Vương Đào Hoa chấp thuận. Lạc đông một tiếng, đóng chặt cổ điện đại môn chậm chạp mở ra. Tô Thiển Nhiên bước nhanh đi vào, nhìn thấy Vương Đào Hoa chi sau, lập tức hành lễ vân an, lập tức nói ra việc gấp. Tổ sư, Bắc Hoang Thanh Tông nói xong Thanh Tông lần này đại động tác, lại nhắc tới Nam Cung Ca. Nửa canh giờ trước, Thanh Tông một vị người mang tin tức đến nhà bái phỏng, mang đến Nam Cung Thế Tử một phần thư. Tiếp lấy, Tô Thiển Nhiên tiến lên mấy bước, đem thư đưa tới. Nghe đến mấy cái này sự tình, Vương Đào Hoa lập tức rơi xuống đất, sắc mặt nghiêm túc, đưa tay bắt được phong thư này, mở ra nhìn lên, toàn thân rất là nhỏ nhẹ run lên một cái, con ngươi cấp tốc co vào. Xảy ra đại sự. Rất lâu, Vương Đào Hoa nói mà không có biểu cảm gì một câu. Tay phải siết chặt cái kia phong thư, giấu ở ống tay áo tay trái thì chậm chạp nắm đấm. Liên quan tới nội dung trong bức thư, Tô Thiển Nhiên đương nhiên nhìn qua. Chính là bởi vì tương đối gấp gáp, cho nên mới không thể không bẩm báo cho tổ sư ra. Cụ thể làm như thế nào, toàn bộ nghe tổ sư ra mệnh lệnh. Tổ sư, chúng ta nên làm cái gì? Tô Thiển Nhiên đại biểu thánh địa toàn bộ cao tầng đến đây cầu vấn. Vận dụng thánh địa nội tình, đem tới gần vong hồn cổ địa sinh mệnh ngôi sao toàn bộ rời đi, thích đáng an bài. Phóng nhãn đương thời, không ai sẽ hoài nghi Nam Cung Ca diễn toán thủ đoạn. Tất nhiên Nam Cung Ca nói trong tương lai không lâu, tất cả cổ chi cấm khu muốn loạn lạc, khẳng định như vậy sẽ không ra sai, nhất định phải nghiêm túc đối phó. Là, mặc dù cái này phải tiêu hao số lớn tài nguyên, nhưng Tô Thiển Nhiên vẫn như cũ không chút do dự không người lĩnh mệnh. Tổ sư chi lệnh, không thể chất vấn. Chuyện này mặc kệ gặp phải trở lực gì, đều không thể từ bỏ. Có ta ở đây, Tuyên lệnh thánh địa liền không có khả năng dao động căn cơ. Vương Đào Hoa có rất ít nghiêm túc như vậy biểu lộ, ứng thuận một cái cam kết. Tuân mệnh. Có tổ sư ra chỗ dựa, Tô Thiển Nhiên không sợ phía trước trở ngại, cảm xúc kích động, động lực mười phần, nói lớn tiếng. Thi lễ một cái, Tô Thiển Nhiên lập tức tối lui ra khỏi đại điện, muốn tại trước tiên đem tổ sư ra mệnh lệnh cáo chi cho thánh địa cao tầng, nhanh chóng an bài, không thể dây dưa. Chương 1932, bãi phòng Thanh Tông chương 1932, bãi phòng Thanh Tông còn kém một chút thời gian. Vương Đào Hoa rất muốn đi tới Thanh Tông, cùng Nam Cung Ca ở trước mặt trò chuyện chút. Chỉ tiếc, hắn bây giờ phân thân không rảnh, không dám rời đi Tuyển lệnh thánh địa nửa bước. Hắn bồi dưỡng ra một gốc vô cùng đặc thù bảo dược, lây dính một tia tiên tiên hỗn độn quy tắc. Vì gốc cây này bảo dược, Vương Đào Hoa một mực chờ tại Tuyển lệnh thánh địa, chỉ sợ xảy ra vấn đề gì. Nhất là bây giờ đến rất mấu chốt đoạn thời gian, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc chú ý, mới có thể yên tâm. Cái đồ chơi này nếu như bồi dưỡng thất bại, Vương Đào Hoa chắc chắn 10 phần sụp đổ, tại chỗ thổ huyết. Thiên Liên cái vị kia cô nương nếu có sơ suất, lão Trần không thể đi rồi. Cổ chi cấm khu tụ ở Bắc Hoang, ai cũng không rõ ràng sẽ náo ra bao lớn phong ba. Bị vây ở bên trong cấm khu An Hề Nhược muốn gặp phải cực lớn phiền phức. Vương Đào Hoa nghĩ tới điểm này, thần sắc lo lắng có nén. Lão Trần ra hỏa này lộ, thật không dễ đi a. Bất luận là 30 vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, vẫn là thời đại này, Trần Thanh Nguyên thừa nhận áp lực viễn siêu thường nhân tưởng tượng, cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy. Hắn tư chất bị trời ghét. Tuy nói Vương Đào Hoa đối với Trần Thanh Nguyên phương diện nào đó nhân phẩm tương đối khinh bỉ, nhưng rất tán thành thiên phú của hắn cùng nghị lực, vạn cổ hiếm thấy. Tương lai Trần Thanh Nguyên có thể đi đến một bước kia, chính là một cái không thể biết được. Chỉ căn cứ vào trước mắt đã phát sinh lịch sử sự kiện tới suy đoán, nhìn Trung Tuế Nguyệt trưởng hạ vô số nhân kiệt, cùng cảnh giới cùng Trần Thanh Nguyên đem so sánh, không ai bằng. Trần Thanh Nguyên đạp vào con đường này, so với Thái Vi đại đế cùng nữ đế chi tịch, có thể còn muốn gian khổ một chút. Vừa phải đối mặt đến từ bị ngã áp lực, sau này còn muốn đối kháng cổ chi cấm khu pháp tắc bạo động. Đổi lại là ta, đã sớm ngục xuống. Vương Đào Hoa lẩm bẩm, đánh trong đáy lòng khâm phục Trần Thanh Nguyên, hy vọng hắn có thể đi đến đỉnh phong, sáng lập ra một cái trước nay chưa có thịnh thế. Lão Trần, ngươi nhất định muốn chống đỡ a, tuyệt đối đừng ngã xuống thời khắc sống còn. Nếu không phải gốc cây này bảo dược quá mức đặc thù, Vương Đào Hoa đã sớm chạy như bay đến Thanh Tông, tận một chút sức mọn. Đến nỗi nhà mình sự tình, sau này lại xử lý đều được. Chậm rãi đi ra cổ điện, Vương Đào Hoa khẽ ngẩng đầu, một đôi thâm thúy con mắt xuyên thủng hư không vô số bên trong, mãi đến sâu trong tinh không. Nơi nào đó, gửi gắm tình cảm tại sơn thủy ở giữa một vị kiếm khách, dẫm lên một cây thanh sắc cây trúc, phiêu đãng tại chảy xiết dòng sông phía trên. Mặc dù vị này kiếm khách không chú ý chư thiên các giới sự tình, nhưng Thanh Tông làm ra động tĩnh rất lớn, nghĩ không biết cũng khó khăn. Phải đi giúp một chút. Kiếm khách tên là Âu Dương Triệt, cũ cổ chi sơ đỉnh tiêm kiếm tu, cùng Tư Đồ Lâm sinh tại cùng một cái thời đại, tương giao tâm đầu ý hợp. Hẳn là đi. Một cái bình ngọc từ Âu Dương Triệt trong ngực bay ra, lơ lửng ở đầu vai của hắn. Tiếp lấy, một âm thanh ôn hòa từ bình ngọc mà ra. Đi. Nguyên bản Âu Dương Triệt dự định một mực trôi đến con sông này phần cuối, lại đi địa phương khác xem phong cảnh một chút. Xem ra, kế hoạch phải cải biến một chút. Âu Dương Triệt giành lấy cuộc sống mới, hoàn toàn là dính Trần Thanh Nguyên phúc phận. Phần ân tình này, đời này không quên. Nay người Thanh Tông sự tình, há có thể ngồi yên không để ý đến. Hưu. Có quyết định, Âu Dương Triệt thân ảnh lập tức từ mảnh này sơn thủy chi địa biến mất. Gấp rút lên đường hơn 10 ngày, đặt tới Thanh Tông chủ thành khu vực. Âu Dương Triệt vẫn là lần đầu tới Thanh Tông làm khách, đương nhiên không thể trực tiếp đi vào, đưa lên bài thiếp, biểu thị tôn trọng. Tới một vị nhân vật ghê gớm. Vừa vặn Nam Cung Ca ngay tại Thanh Tông bên trong nghỉ ngơi, tương đối ngoài ý muốn. Thế là, Nam Cung Ca đem người đến thân phận cáo chi cho Lâm Trường Sinh, không thể chậm trễ. Biết được là quý khách đến nhà, Lâm Trường Sinh mười phần xem trọng. Đầu tiên là để cho một vị đức cao vọng trọng trưởng lao đứng ra, đem quý khách mời được một gian khách điện bên trong. Tiếp lấy, Lâm Trường Sinh nhanh chóng xử lý trên đầu công vụ, rút ra một chút thời gian, bước nhanh chạy tới chiêu đãi. Tại Hạ Âu Dương Triệt, kính đã lâu Lâm Tông chủ đại danh. Trông thấy sải bước mà đến Lâm Trường Sinh, vừa mới ngồi xuống tại nhã vị Âu Dương Triệt, lập tức đứng dậy, mỉm cười thi lễ. Tiền bối khách khí. Lâm Trường Sinh đã biết được người trước mặt là một vị cổ chi nhân kiệt, đi vãn bối chi lễ. Ta cùng với Trần huynh cùng thế hệ xứng, Lâm Tông chủ nếu là Trần huynh sư huynh, há có thể xưng ta là tiền bối, chúng ta ngang hàng luận giao liền có thể. Âu Dương Triệt lời này vừa biểu lộ mình cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ, lại cho thấy thiện ý Lâm Trường Sinh nói, cái này không thích hợp. Lâm Tông chủ chẳng lẽ là xem thường ta? Âu Dương Triệt ra vẻ vẻ không vui. Tuyệt không ý này. Lâm Trường Sinh lập tức phủ nhận. Như vậy chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, cùng thế hệ luận giao. Âu Dương Triệt đề nghị. Tốt ta. Liên theo. Đạo hữu. Kỳ thực, Lâm Trường Sinh trong lòng rất rõ ràng một điểm, nhân kiệt bậc này sở dĩ nguyện ý cùng mình ngang hàng kết giao, tất cả đều là xem ở nhà mình sư đệ mặt mũi. Cho nên, rất cảm thấy áp lực, không dám quá tùy ý đang lúc hai người muốn trò chuyện thời điểm, lại có khách người đến nhà bái phòng. Nghe tin, Lâm Trường Sinh lập tức để cho người ta tiến đến tiếp đãi. Cũng không phải hắn không muốn đi, mà là chính mình phải chiêu đại Âu Dương Triệt, nếu như trực tiếp rời sân, thật sự là còn có cấp bậc lễ nghĩa. Cùng thời khắc đó, Âu Dương Triệt phát giác một cỗ không hề tầm thường khí tức ba động, hơi hơi nheo lại hai mắt, quay đầu nhìn về thành tông ngoài sân môn. Lâm Tông chủ, không bằng đem vị quý khách kia mời đi theo, ngồi chung xuống uống chén trà. Âu Dương Triệt đề nghị. Có thể. Vốn là Lâm Trường Sinh là dự định đem mới tới vị khách nhân này mời đến mặt khác một gian nhã điện, bất quá Âu Dương Triệt không ngại, tự nhiên không có vấn đề. Thế là, lấy được Lâm Trường Sinh chỉ thị, phụ trách chuyện này trưởng lão mang theo vị quý khách kia trực tiếp đi tới. Rất nhanh, nhã điện cửa ra vào đứng hai người, trong đó một cái là Thanh Tông trưởng lão, một vị khác chính là quý khách. Trưởng lão hướng về Lâm Trường Sinh phục mệnh, hành lễ rút đi. Không mời mà tới, mong được tha thứ. Cửa ra vào khách nhân quét mắt trong điện một vòng, hướng về Lâm Trường Sinh chắp tay lấy lòng, mặt mỉm cười, khách sáo một câu. Tiền bối nói quá lời, mời ngồi vào. Lâm Trường Sinh đáp lễ đạo. Người trước mắt mặc một bộ áo tơi, diện mạo hiền lành dàn mua, tóc thưa thất trở nên trắng. Hắn là ai? Âu Dương Triệt tạm không biết thân phận của người đến, âm thầm hỏi thăm một tiếng Dược Cô. Đối với cái này, Dược Cô cũng là nghi hoặc, không cách nào trả lời. Nếu bạn bối đoán không lầm, ngài chẳng lẽ là Vệ Tiên Bối? Lâm Trường Sinh tính thăm dò hỏi thăm. Chính là. Thả câu lão quân sắc mặt đạm nhiên, đáy mắt thoáng qua một vòng vẻ kinh ngạc. Lâm Trường Sinh thế mà một mắt khám phá lai lịch của mình, không thích hợp. Nghĩ lại, nhất định là Trần Thanh Nguyên trước kia báo cho Lâm Trường Sinh. Thật đúng là. Nghe được Thả Câu lão quân thừa nhận, Lâm Trường Sinh rất là kinh ngạc. Rất lâu phía trước, Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh hàn huyên tới qua Thả Câu lão quân, hơn nữa miêu tả một phen hắn dung mạo. Trừ cái đó ra, còn nói Thả Câu lão quân thiếu chính mình nhân tình to lớn, về sau nếu là gia hỏa này đến nhà bái phỏng, có thể cần dùng đến hắn địa phương, cứ mở miệng, tuyệt đối đừng khách khí. Chương 1933, lại có quý khách. Chương 1933, lại có quý khách. Lại là một tôn đại nhân vật. Người viết sử tái, vứt bỏ đế vị giả, tổng cộng hai người. Một vị là 3 triệu năm trước Đào Hoa Tiên người, một vị khác là 1,5 triệu năm trước Thả Câu lão quân. Nhân vật bậc này đứng ở đỉnh biển mây, quan sát hồng trần, siêu nhiên bậc ngoại. Hôm nay lấy kinh thế diệu pháp sống thêm một thế, tuy không thời kỳ cường thịnh phong thái, nhưng vẫn như cũ có được lịch chuyển càn khôn trí năng. Vãn bối thất lễ. Lâm Trường Sinh khó nén dị sắc, lần nữa thi lễ. Lâm Tông chủ không cần phải khách khí. Thả Câu lão quân tên là Vệ Cảnh Hành, bị gọi như gió xuân, không có nửa phần sĩ diện, hòa ái dễ gần. Xin tiền bối vào nhã tọa. Lâm Trường Sinh lập tức chỉ vào bên cạnh một cái cung vị, nói chuyện hành động tôn kính. Đại khách chi điện, sàn nhà từ mặc ngọc trải thành, hai bên đều có 6 cái trụ lớn, điêu khắc đồ án, sinh động như thật. Tứ giác đều có tử kim lưu hương, phun từng sợi nhu khói. Rất nhiều nơi nạm bảo thạch, vừa đúng, không có nửa phần tục khí. Chỗ trên không, mấy chục khỏa phẩm tướng cực tốt ngọc châu lơ lửng, sắp xếp chỉnh tề, phóng thích cả quang. Vừa có kim bích xa hoa, lại có lịch sự tao nhã chi ý, thân là nhất tông chi chủ Lâm Trường Sinh, tự nhiên là ngồi ở chủ vị. Âu Dương Triệt tới trước một bước, ngồi tại bên trái nhã vị. Vệ Cảnh Hành vừa đến, thì bị an bài vào phía bên phải nhã vị. Ba người tất cả ngồi xuống, thường có lượn lờ sương mù từ trước mắt thổi qua. Sau đó, Vệ Cảnh Hành cùng Âu Dương Triệt tại cùng một thời gian nhìn về phía đối phương, trầm mặc không nói, lẫn nhau dò xét. Bầu không khí đột nhiên nhanh, tĩnh mịch im lặng. Lâm Trường Sinh ngồi nghiêm chỉnh, mím môi không nói. Giờ khắc này nhìn về phía Âu Dương Triệt, sau một khắc ngưng thị Vệ Cảnh Hành. Rõ ràng chỉ là 3 năm cái thời gian hô hấp, lại có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Đạo hữu, Vệ Cảnh Hành cùng Âu Dương Triệt phảng phất tâm hữu linh tê, mặt mũi thư giãn, khóe môi dương nhẹ, cùng nhau mở miệng. Nhìn nhau, cười rộ. Hôm nay đến đây Thanh Tông tương trợ, cũng là cùng Trần Thanh Nguyên có quan hệ chặt chẽ. Chỉ bằng điểm này, Song Vương liền không có khả năng trở thành địch nhân. Vừa mới không khí nặng nề, chính là lẫn nhau xem kỹ, cũng không phải là đối chọi gay gắt. Cùng là đỉnh phong nhân kiệt, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương không tục khí tức. Trong lòng hiếu kỳ, vô ý thức biểu lộ nghiêm túc, nín hơi ngưng thần, nhiều quan sát vài lần. Gặp bầu không khí hòa hoãn, Lâm Trường Sinh đặt ở dưới bàn hai tay không còn nắm chặt, thẳng băng thân thể chậm rãi buông lỏng, trên mặt túc trọng chi sắc thoáng qua tiêu thất. Vệ Cảnh Hành. Theo lễ phép, Vệ Cảnh Hành tự báo tính danh, tiếng nói khàn khàn. Âu Dương Triệt. Từ một khắc này bắt đầu, hai người chính thức quen biết. Có Thanh Tông cùng Trần Thanh Nguyên vì ràng buộc, tương lai khó tránh khỏi muốn đánh quan hệ. Nếu là thú vị hợp nhau, còn có thể trở thành hảo hữu. Cũ cổ bí quyển đi chép, Hồng Trần có vị thoa y địa khách, đưa đỏ mà sống, một ngày không ngừng. Tuổi già lúc, thuyền cô độc thả câu, kim long cắn câu, một buổi sáng nhập đạo. Liên quan tới đạo hữu truyền thuyết sự tích, rất là khâm phục. Hôm nay tương kiến, càng vinh hạnh. Âu Dương Triệt chân thành lời nói, cũng không định nọt chi ý không dám nhận. Vệ Cảnh Hành khiêm tốn nở nụ cười, đạo hữu mới là thật nhân kiệt, cũ cổ chi sơ quét ngang hết thảy, làm gì thời đại nhân tố, không thể chứng đạo, người hậu thế biết được, đều tiếc nuối. Âu Dương Triệt hổ thẹn nở nụ cười, lắc đầu phủ nhận. Hai vị quý khách cũng là vạn cổ nhân kiệt, ta may mắn gặp một lần, an lòng bình sinh. Vẹn vẹn lấy rượu này, biểu thị tình ý. Lâm Trường Sinh giơ lên một ly rượu ngon, nhìn xem nhã tọa hai người, thực tình mỉm cười, tôn kính không thôi. Chợt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lâm tông chủ. Vệ Cảnh Hành cùng Âu Dương Triệt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Trường Sinh, nâng rượu một kính. Sau này, đi qua mấy giờ trò chuyện, lẫn nhau quen thuộc, không còn khách sáo. Đầu tiên là trò chuyện chính sự, muốn tương trợ Thanh Tông. Tiếp lấy, hai vị quý khách nhắc tới Trần Thanh Nguyên, lại giảng thuật ra cùng Trần Thanh Nguyên kết duyên quá trình, trong ngôn ngữ tràn đầy cảm kích cùng tôn trọng. Nghe hai người vui cười chi ngôn, Lâm Trường Sinh rất là cảm khái. Nhiều năm trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới tự có nở mày nở mặt hôm nay. Cổ chi chuẩn đế đến nhà bái phỏng, nói chuyện hành động hữu lễ. Thông thiên một dạng nhân vật, gần trong gang tấc, ở vào khách tọa, cùng mình cười cười nói nói. Trong thoáng chốc, Lâm Trường Sinh nhớ tới lúc còn tấm bé Trần Thanh Nguyên, nghịch ngợm gây sự, làm người đau đầu. Chỉ trước mắt, sư đệ đã chấp trưởng vạn đạo cả khôn, dẫn tới cổ kim nhân kiệt đến đây thiết kiến. Tiệc rượu không tán, hứng thú tăng lên. Có lẽ là cổ kim hảo kiệt rất có ăn ý, một vị trưởng lao đứng tại ngoài điện, truyền âm thông báo, tông chủ, lại có quý khách đến. Ai? Lâm Trường Sinh mặt không đổi sắc, trong lòng lại lên một vòng gợn sóng, âm thầm hỏi. Hỏa Linh cổ tộc, thủy tổ. Nhiều năm trước cựu thổ thịnh yến, Hỏa Linh thủy tổ sống lại một đời tin tức chấn động chư thiên các giới. Thịnh yến sự tình chấm dứt, Hỏa Linh thủy tổ đi theo Trần Thanh Nguyên đi tới Thanh Tông làm khách, ở một đoạn thời gian. Cho nên, Thanh Tông cao tầng tự nhiên là gặp qua Hỏa Linh thủy tổ chân dung. Mong mời. Lâm Trường Sinh đầu ngón tay nhẹ run lên, lập tức an bài, bí mật truyền âm, nguyên cực điện cảnh sắc ưu mỹ, thích hợp đại khách. Cũng không phải Lâm Trường Sinh có ý định giấu giếm, mà là bữa nhậu này yến đã tới hồi cuối, nếu đem khách đến tham an bài tới, thật sự là không có lễ phép. Thỏa đáng lý do, hẳn là đem Âu Dương Triệt cùng Vệ Cảnh Hành đi trước chiêu gái hảo, sau đó lại hơn lựa Linh Thủy Tổ nói xin lỗi, cỡ nào cùng đi. Ý nghĩ rất tốt, nhưng thực tế phát triển cùng Lâm Trường Sinh sở liệu khác biệt. Đập, một bước rơi xuống đất thanh âm tại ngoài điện vang lên. Hầu hạ Hỏa Linh Thủy Tổ trưởng lão, căn bản không kịp bẩm báo. Đợi đến vị trưởng lão này muốn lên báo chuyện này thời điểm, đã không có cần thiết này. Ở đây tương đối náo nhiệt, không ngại ta nửa đường ngồi vào vị trí a. Người đến lấy mà bảo, khí chất bách hùng. Hắn thân phận chính là Hỏa Linh cổ tộc thủy tổ, Diệp Lưu Quân. Tham kiến tiền bối. Thấy vậy, Lâm Trường Sinh đâu còn ngồi được vững, lập tức đứng lên, một cái lắc mình mà chí đại cửa đại điện, không người bái lễ. Lâm tông chủ không cần khách khí như vậy. Không đợi Lâm Trường Sinh không lưng độ con quá lớn, Diệp Lưu Quân liền mỉm cười dịu dắt một cái. Ngồi tại trong điện hai vị quý khách, như thế nào không biết người đến là ai, lần lượt đứng dậy, ánh mắt tôn kính. Tiếp đó, hai người mặc dù không nói gì, nhưng cúi người thi lễ, để bày tỏ kính trọng. Phàm đăng Lâm đế bị giả, một thế vô địch, cực hạn tôn quý, không thể khinh nhẫn. Nhìn thấy trong điện chi khách hành lễ vân an, Diệp Lưu Quân đương nhiên sẽ không sĩ diện, mỉm cười gật đầu, lấy đó đáp lại. Tất cả mọi người cùng Thanh Tông hữu duyên, tự nhiên hữu hảo sống chung. Như không cần thiết, không thể làm địch. Nhiều năm chưa đến Thanh Tông, có một phen đặc biệt phong mạo. Lâm Tông chủ thống ngự có phương pháp, đất quản hạt phồn vinh hưng thịnh, luật pháp công chính, an lành sao minh. Trên đường tới, Diệp Lưu Quân đến Thanh Tông các nơi đi dạo một vòng, thực tình kính nể, không tiếc tán thưởng. Tiền bối quá khen, không dám nhận. Lâm Trường Sinh khiêm tốn nói, không nói những lời khách sáo này, có thể hay không để cho ta ngồi xuống nơi này? Diệp Lưu Quân cảm giác được mạnh mẽ khí tức, khẳng định muốn tới nhìn một chút. Chỉ cần ngài không chê vãn bối chiêu đãi không chú đáo liền có thể. Đây không phải thêm một cái chỗ ngồi vấn đề, mà là còn có cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Trường Sinh khổ tâm nở nụ cười. Chương 1934, cười nói luận đạo. Chương 1934, cười nói luận đạo cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, từ đâu tới nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Diệp Lưu Quân nhanh chân đi tiến vào nhã điện. Bây giờ, Âu Dương Triệt chủ động đem chính mình nhã tọa hướng ra phía ngoài di động một khoảng cách. Vệ Cảnh Hành cũng giống như thế, nhã tọa bên ngoài rời. Vi biểu tôn trọng, không thể cùng quân bình tọa. Quân vương đích thân tới, có thể nào không được tọa? Không cần thiết. Nhưng mà, Diệp Lưu Quân nhẹ nhàng phẩy tay, đem hai người vị trí đưa về tại chỗ. Ngay sau đó, Diệp Lưu Quân dừng bước không tiến, chỉ vào bên trái một cái vắng vẻ vị trí, mỉm cười nói, liền chỗ này à? Không thích hợp. Lâm Trường Sinh mí mắt khẽ run lên, vội vàng đặt bỏ. đem cổ chi đế vương an bài lần hai chỗ ngồi đường, vũ nhục tính chất không thấp. Mặc dù Diệp Lưu Quân không quan tâm, nhưng Lâm Trường Sinh không thể tùy ý như vậy. Hắn thấy, nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, một khi truyền ra ngoài, không chỉ có hại Thanh Tông danh dự, hơn nữa còn sẽ bị người có lòng cầm tới làm văn chương. Bây giờ không có ai dám cỡ trách Thanh Tông, khó đảm bảo về sau sẽ không. Lâm Trường Sinh, ngươi vẫn là giống như trước đây, lễ mề chậm chạp, không có ngươi sư đệ thẳng thắn. Nếu là Trần Thanh Nguyên tên kia, cũng sẽ không giống ngươi lễ kính như vậy. Diệp Lưu Quân lời nói này nghe là đang chỉ trích, kỳ thực đang khen ngợi. Hơn nữa, thuận thế còn ám phúng rồi một lần Trần Thanh Nguyên. Ta Lâm Trường Sinh cười khổ không nói. Đi, không cần đến như thế. Diệp Lưu Quân lần nữa nhấn mạnh một lần. Không đợi Lâm Trường Sinh an bài vị trí, Diệp Lưu Quân phất tay áo vung lên, tại bên cạnh thân biến ra cái bàn, trực tiếp ngồi xuống. Đế quân cư phía dưới, không dám vào chỗ. Âu Dương Triệt duy trì đứng yên tư thế, chắp tay cho thấy. Vệ Cảnh Hành mặc dù không nói, nhưng cũng là ý tứ này. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một lời, đế quân đã lời, chúng ta cần gì phải quá độ để ý lễ tiết. Nam Cung Ca tới. Người khiêm tốn, nho nhã như vẽ. Thế tử. Ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ đến trên thân Nam Cung Ca, có nhiều kính nể. Thế tử cùng ta ngồi chung, vừa vặn rất tốt. Diệp Lưu Quân không phải lần đầu tiên cùng Nam Cung Ca gặp nhau, mỗi lần chạm mặt đều có một loại nhìn không thấu cảm giác, mở miệng mời. Đế quân mời, không dám không nghe theo. Nam Cung Ca cười nói, có Nam Cung Ca tham dự, trận này chiêu đại yến không khí càng thêm hòa thuận. Lâm Trường Sinh áp lực chợt giảm, chỉ cần tại thời cơ thích hợp kính một chén rượu. Qua ba lần rượu, nói về chính sự, chúng ta có thể làm thứ gì? Âu Dương Triệt nói thẳng ý đồ đến, nguyện ý đem hết toàn lực tương trợ. Các nơi sự tình đã chủ tính chung hoàn tất, các vị tiền bối nếu là nguyện ý, có thể từ bên cạnh hiệp trợ, tăng tốc tiến độ. Nam Cung Ca trên mặt từ đầu đến cuối có nụ cười nhạt. Hảo, tuy nói không giúp được cái gì đại ân, nhưng tới đều tới rồi, chắc chắn phải làm một số chuyện, không thể một chuyến tay không. Sau này, Nam Cung Ca nói di chuyển sinh mệnh ngôi sao các phương diện chi tiết, thuận tiện cho Vệ Cảnh Hành cùng Âu Dương Triệt an bài một phần nhiệm vụ, riêng phần mình tọa trấn một phương, để bảo đảm kế hoạch thuận lợi áp dụng. Có bực này cường giả tọa trấn, trừ phi đế quân đích thân tới, bằng không không ra được nhiễu loạn. Cùng lúc đó, Sao Hôn Kiếm Tiên Lý Mộ Dương đang nơi nào đó tiến hành nhiệm vụ, phân thân không rảnh. Lâm Trường Sinh bọn người ngồi tại khách điện bên trong, cười nói luận đạo. Có lẽ, đằng sau còn sẽ có một chút đỉnh tiêm đại năng đến đây, mục đích vô cùng đơn giản, viện trợ Thanh Tông. Có người là vì báo đáp ân tình, có người là nghĩ kết thiện duyên. Nói tóm lại, mặc kệ Thanh Tông đụng tới bao lớn nan đề, chỉ cần Trần Thanh Nguyên còn sống, thế gian rất nhiều cường giả liền không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Tản tiệc rượu, Nam Cung Ca cùng Diệp Lưu Quân đơn độc ở chung. Địa điểm, Thanh Tông chủ thành khu vực một tòa thanh sơn chi đỉnh. Hai người ngồi đối diện, pha trà thưởng trà. Chúc mừng đế quân tránh thoát gò bó, trùng hoạch tự do. Lần này gặp nhau ánh mắt đầu tiên, Nam Cung Ca liền nhìn ra điểm này. Tại chỗ người tương đối nhiều, không tốt đàm phán. May mắn mà có Trần Thanh Nguyên, bằng không thì ta đã chết. Diệp Lưu Quân không chút nào che lấp, đúng sự thật thừa nhận. Cùng hắn giao hảo người, phần lớn phúc duyên thâm hậu. Nam Cung Ca không cảm thấy ngoài ý muốn, vân đạm phong khinh. Chính xác. Đối với cái kết luận này, Diệp Lưu Quân cũng không phủ nhận. Tiểu nhấp một hớp nước trà, Diệp Lưu Quân ngẩng đầu nhìn chăm chú, đôi mắt như một miệng giếng khô, trống rỗng sâu u, mời ta thưởng thức trà, có chuyện gì quan trọng trò chuyện với nhau. Căn cứ vào hiện nay có thể dò thám biết cổ chi bí điện, đều ghi lại tiên cốt cấm khu tổng cộng có 6 nơi. Thế nhưng là, trước mắt vẹn vẹn có 5 nơi hiện lộ dấu vết, còn có một chỗ chậm chạp chưa hiện ra. Nói tới chính sự, Nam Cung Ca biểu lộ nghiêm trọng. Xung quanh không gian sớm đã bố trí xuống cấm chế, bảo đảm nội dung nói chuyện sẽ không truyền ra ngoài. Đối với tiên cốt cấm khu, ta kỳ thực biết được không nhiều. Diệp Lưu Quân suy nghĩ sâu sắc đạo: Vong hồn cổ địa, Táng Hằng cấm khu, Tân Tuyết cấm địa, Vãng Sinh giới, Hư Hảo Hải. Nam Cung Ca ghé mắt nhìn một cái phương xa, trên mặt túc trọng chi sắc càng đậm. Ngữ khí dừng một chút, lại nói: Còn có một phương cổ chi cấm khu, không nói trước vị trí, liền tên cũng là một cái không biết. Phía trước được thiên thư bí bảo, Nam Cung Ca thôi diễn mấy lần, phía trước một mảnh mê vụ, không có kết quả. Liên quan tới chuyện này, Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm Hàn huyên một chút, không có phương hướng, đành phải thôi. Ta cũng không biết. Diệp Lưu Quân ở thức hải bên trong tìm tòi tỉ mỉ qua một lần, trầm ngâm nói: Tiên cốt cấm khu càng thần bí, dù cho là cổ chi đế quân, cũng không khả năng toàn phương diện hiểu rõ. Nam Cung Ca đoán được không có thu hoạch, biểu lộ không thay đổi. Dù sao cũng phải thử một chút, nói không chừng có thể có được một tia manh mối. Dù là không có tiến triển, cũng không nửa phần thiệt hại. Không biết, có thể là biến số. Nam Cung Ca rất lo lắng điểm này, vẻ u sầu quanh quẩn tại tâm đầu, khó mà tan đi. Chớ có cho mình áp lực quá lớn, trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt. Diệp Lưu Quân tương đối nhạt nhiên. Đế quân lời nói có lý. Đạo lý ai cũng hiểu, thật là muốn làm, vậy thì khó khăn. Nam Cung Ca học chính là diễn toán chi đạo, đụng phải loại này không thể đụng vào lịch sử vết tích, rất là hoang mang, rất là hiếu kỳ. Lấy thế tử chi năng, cực ít sự tình có thể giấu giếm được ánh mắt của ngươi. Theo ý ta, chưa hiển lộ chỗ này tiên cốt cấm khu, khả năng cùng bị ngạn có chỗ liên quan. Diệp Lưu Quân căn cứ chính mình nhân sinh lịch duyệt, lớn mật phỏng đoán. Không dối gạt đế quân, ta cũng là suy đoán này. Nam Cung Ca thật sự nói, vì tự thân an toàn, không thể thân hãm trong đó. Hàn Huyên tới bị ngạn, Diệp Lưu Quân sắc mặt rõ ràng nặng nề mấy phần. Cũng đúng, hắn từng trở thành bị ngạn tồn tại trong lòng bàn tay khôi lỗi, tuy nói thoát ly giam cầm, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi, cực kỳ kiên kỵ. Đa tạ đế quân nhắc nhở, vãn bối tự có chừng mực. Nam Cung Ca xem thường, ngươi cảm thấy Trần Thanh Nguyên có thể đi đến đỉnh phong sao? Trầm mặc rất lâu, Diệp Lưu Quân đem thoại đề dẫn tới trên thân Trần Thanh Nguyên.
Sẽ.
Đối với cái này, Nam Cung Ca phi thường khẳng định. Anh hùng sở kiến lược đồng. Diệp Lưu Quân thật sâu nhìn chăm chú một mắt Nam Cung Ca, đông nhiên bật cười. Giờ khắc này, Nam Cung Ca cũng cười. Uống ly trà này, liền đi xử lý Thanh Tông chuyện quan trọng. Mau chóng giải quyết, nhanh chóng yên tâm. Hai người lại hàn huyên mấy câu, Diệp Lưu Quân đề nghị.
Hảo.
Nam Cung Ca gật đầu. Chương 1935, cút đi, đoàn tụ. Chương 1935, cút đi, đoàn tụ. Rằng có hơn 80 năm, Thanh Tông tiêu hao đại lượng tài nguyên, cuối cùng đem phủ Lưu Tinh vực phụ cận sinh mệnh ngôi sao rút đi, an bài thỏa đáng, không có lưu lại hai họa ngầm gì. May mắn mà có đến đây hiệp trợ cổ kim nhân kiệt, bằng không nghĩ tại ngắn ngủi mấy chục năm thành sự, người si nói mộng, không thực tế. Trong lúc đó mặc dù đụng phải một chút trở ngại, nhưng không có náo ra quá lớn phong ba, rất nhanh giải quyết, xem toàn thể đem so sánh thuận lợi. Đoạn này thời gian, tới rất nhiều cường giả. Tỷ như, Đông thủ Phật môn thiền sư, Nam vực Lê Hoa cung tộc lão, Đạo nhất học cung rất nhiều trưởng lão, Long tộc đại năng các loại. Những thứ này cùng Thanh Tông giao hảo thế lực, không chỉ có xuất lực, hơn nữa còn đưa tới rất nhiều tài nguyên. Đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực. Một màn này rơi xuống trong mắt thế nhân, có thể nói là chuyện ngàn lẻ một đêm. Tại cái này tàn khốc tu hành thế giới, các giới thế lực tổng hợp một đường, thế mà không có lên ma sát, lại hướng về một phương hướng dùng sức. Chuyện này đặt tại trước đó, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Tổ sư gia, ta cho ngài rót chén trà. Thanh Tông cái nào đó nhã điện bị lạc, một thân màu xanh da trời cầm phục Diệp Du, không người trong trà, đủ cười linh loạn. Có chuyện cứ nói. Diệp Lưu Quân ngồi ngay thẳng, biểu lộ lãnh túc. Tiểu Du tử tu hành đụng phải một nan đề, minh tư khổ tưởng nhiều năm, từ đầu đến cuối không được phương hướng, cầu tổ sư gia chỉ điểm sai lầm. Hỏa Linh cổ tộc Diệp Du chính là Trần Thanh Nguyên một thế này thu thứ nhất người hầu. Mới đầu hàng này mười phần ngạo nghễ, cho rằng đi theo nhân tộc rất là mất mặt, về sau bị đánh tơi bởi mấy trận, không còn tinh khí, túi đầu đuổi theo. Mặc dù Diệp Du bị thúc ép trở thành người hầu, nhưng trải qua một đoạn thời gian ở chung, thực tình phục Trần Thanh Nguyên. Cho nên, Hỏa Linh cổ tộc khi biết sau chuyện này, đem Diệp Du coi là sỉ nhục, bắt trở về, hung hăng trừng phạt một phen, thậm chí hơi kém mất mạng. Dù là như thế, Diệp Du đều không phản bội Trần Thanh Nguyên, cam nguyện chịu chết. Chính là xảy ra chuyện này, Trần Thanh Nguyên mới đem Diệp Du trở thành người trong nhà. Cho dù cùng Diệp Du ở chung thời gian ít, hai người quan hệ trong đó cũng mười phần nồng hậu dày đặc, sẽ không bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà giảm đi. Thật ngu xuẩn, cái này cũng sẽ không. Nghe xong Diệp Du hoang mang chỗ, Diệp Lưu Quân nghiêm mặt, trách cứ một tiếng. Tiểu Du tử ngu dốt, thỉnh tổ sư trách phạt. Diệp Du có meo lại thấp mấy phần, nghe thủy tổ tiếng mắng, không chỉ không có nửa phần sợ hãi cùng không vui, hơn nữa còn rất cảm thấy thân thiết. Nhiều năm trước, Diệp Lưu Quân liền đem bản mệnh truyền thừa ban cho Diệp Du, lại để hắn đối với chính mình xưng hô đổi một chút. Tổ sư, đã tổ tông, lại là ân sư. Phần này vinh hạnh đặc biệt, phóng nhãn toàn bộ Hỏa Linh cổ tộc, chỉ cái này như nhau. Bất quá, Diệp Du thiên phú mặc dù không tệ, nhưng ở Diệp Lưu Quân xem ra kém một chút, mỗi lần vì đó truyền đạo giải hoặc, đều có một loại khó mà diễn tả bằng lời phiền muộn, hận không thể một cái tát đem chụp chết. Đối ngoại, tuyệt đối đừng nói là bản tọa dạy, gánh không nổi người như vậy. Diệp Lưu Quân vừa mắng, một bên lấy ra một cái trống không ngọc giản, đưa tay đem bí pháp khắc ấn đi vào, đủ vì Diệp Du giải hoặc. Là, Diệp Du khuôn mặt khổ tâm, vô cùng hổ thẹn. Cầm lấy đi, cút đi. Chỉ cần nửa nén hương thời gian, Diệp Lưu Quân liền đem ngọc giản khắc hoàn tất, tiện tay quăng ra, ngựa khí ghét bỏ. Được rồi. Diệp Du hai tay giơ ngọc giản, coi là vô giá chân bảo. Thật sâu bái, lập tức lui đến ngoài điện. Hâm mộ Diệp Du người, trên đời này đến mơ hồ. Nhất là Hỏa Linh cổ tộc tất cả mọi người, chưa từng nghĩ qua Diệp Du có thể đi đến vị trí này. Trong tộc cao tầng, bao quát tộc trưởng đương nhiệm Diệp Cẩn Thành, cũng rất khó được gặp thủy tổ một mặt. Cách mỗi một chút thời gian, Diệp Du liền sẽ hồi tộc một chuyến, giảng thuật kinh nghiệm của hắn, làm cho người tiện sát vô cùng. Thí dụ như, trước đó không lâu cùng Sao Hôn Kiếm Tiên ngồi chung đối ẩm, lại phải thế tử Nam Cung Ca vài câu tán dương. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Trần Thanh Nguyên nhận Diệp Du người minh đệ này, những người còn lại sao lại xem nhẹ nửa phần, nhất định lấy lễ để tiếp đón, thực tình kết giao. Thanh Tông phía tây, mặt khác một chỗ nhã viện. Bận làm việc lâu như vậy, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Trong nội viện tổng cộng có 4 tờ nhã tọa, mỗi cái chỗ ngồi phía trước trưng bày các loại chân quả bánh ngọt, trà thơm rượu ngon. Ngồi tại người nơi này, theo thứ tự là một thân áo tơi thả câu lão ông, bên hông mang theo bầu rượu Âu Dương Triệt, tiên phong đạo cốt Lý Mộ Dương dáng người như người lùn Triệu Giang Hà. Vài thập niên trước, biết được Thanh Tông cần nhân thủ, Triệu Giang Hà lập tức chạy đến. Hắn có Trần Thanh Nguyên cho thân phận tín phụ, trực tiếp trở thành Thanh Tông khách khanh, có một cái lịch sự tao nhã chỗ ở Thanh Tông đợi hắn vô cùng tốt, hắn nếu ở không, thường xuyên đi tới diễn võ đường giảng đạo, mỗi lần không còn chỗ ngồi, đứng vững đến cũng hết. Nghe tiểu ba nhi nhóm một bụng một câu Triệu trưởng lão trong lòng tràn đầy ấm áp. Triệu Giang Hà đối với Thanh Tông dần dần có lòng trung thành, đột nhiên cảm thấy chính mình phiêu đãng tại cái này vô biên vô tận vũ trụ, có một cái phương hướng, có một cái nha. Ngày nào tìm được một cái thích hợp tiểu gia hỏa, liền thu làm thân truyền đệ tử, đem một đời sở học dốc túi tương thụ. Chúng ta hôm nay quen biết, tất cả cùng Trần huynh hữu duyên. Đáng tiếc, tên kia không tại. Rượu này là Lê Hoa cung tặng cho, hương vị còn có thể. Cùng chư quân quen biết, mọi loại vinh hạnh. Mấy người trò chuyện vui vẻ, bắt đầu trò chuyện chuyện lý thú, kéo tới đủ loại chủ đề, về sau, nấu rượu luận đạo. Nhất là Lý Mộ Dương cùng Âu Dương Triệt, cùng là kiếm tu, rất nghĩ tới hơn mấy chiêu. Đương nhiên, cũng là bằng hữu, không thể tổn thương hòa khí. Lấy bàn cờ làm vật trung gian, bắt đầu luận bàn. Chỉ luận đối với kiếm đạo cảm ngộ, cũng không phải là chân thực một trận chiến. Thực tế giao chiến, sao hôm kiếm tiên Lý Mộ Dương tuyệt không phải Âu Dương Triệt đối thủ. Dù sao, Âu Dương Triệt luyện hóa rất nhiều tiên ngưỡng, thực lực sớm đã khôi phục được chuẩn đế đỉnh phong. Đến nỗi Lý Mộ Dương khoảng cách chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh còn có rất xa xôi khoảng cách. Lại một chỗ, Nô Quân Lời cùng Thường Tử Thu bọn người đang tại thường trà. Thanh Tông các nơi cũng là một mảnh an lành chi cảnh. Còn có một vị khách khanh trưởng lão, tạm thời không tại Thanh Tông. Vị kia tinh thông chủ nghệ lão hòa kế, bị Vương Đào Hoa lưu tại Tuyển Lệnh Thánh Địa, làm lấy việc khổ cực, gần đây về không được. Nghe nói Thanh Tông sự tình rất là thuận lợi, cho nên Nghiêm Trạch mới không có trở về. Bằng không, hắn lấy được tin tức, sao lại không về? Tuyển Lệnh Thánh Địa nghe theo Nam Cung Ca đề nghị, tận lực đem tới gần cổ chi cấm khu sinh mệnh ngôi sao rời đi. Động tác lớn như vậy, nhất định phải có đại nhân vật tọa trấn, bằng không thì không vững vàng cục diện. Vương Đào Hoa đang cố gắng bồi dưỡng lấy bảo dược, không có thời gian này. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là đem cái này nhiệm vụ giao cho Nghiêm Trạch, nói hết lời, bán một cái nhân tình. Bắc Hoang, Thanh Tông, Lâm Trường Sinh xếp đặt tiến hội, hướng các phương viện trợ chi lực biểu thị cảm tạ. Vài ngày sau, tiến hội tàn. Thanh Tông chủ thành phụ cận, có một đầu chảy xiết dòng sông. Bên bờ, có cây nhiều. Hai người đứng ở đây, cách biệt một trượng. Một cái là hòa thượng, một cái là duyên dáng sang trọng nữ tử. Vị này hòa thượng đến từ Đông Thổ Phật Môn, nữ tử đến từ Nam Vực Lê Hoa Cung. Hắn không đến. Nữ tử dáng vẻ trang nhã, sắc mặt lạnh nhạt, môi son khẽ mở, hỏi. Chương 1936, Nghiệt Duyên A, xuất quan. Chương 1936, Nghiệt Duyên A, xuất quan. Hòa thượng này có lai lịch lớn, chính là một vị Phật môn cao tăng, Không Bụi Thiền Sư, trụ trì tọa trấn Đông Thổ. Phật môn cùng Thanh Tông quan hệ mật thiết, sự kiện lần này nguyên náo rất lớn, có thể nào làm như không thấy, bởi vậy phái Không Bụi Thiền Sư đến đây tương trợ. A, nữ tử Liễu Nam Xanh, Lê Hoa Cung chi chủ. Liêu thí chủ nếu như nguyện ý, nhưng đến Đông Thổ làm khách. Không Bụi Thiền Sư chân thành mời. Hắn lời này không biết là xuất phát từ lễ kính, vẫn là nghĩ khoảng cách gần ăn dưa. Mặt ngoài xem ra, một mặt trang trọng. Sẽ có một ngày như vậy. Liêu Nam Xanh câu nói này, ẩn chứa thâm ý, nàng hơi hơi ngước mắt, nóng nhìn tinh không, giống như đang nhớ lại lên lúc trước đủ loại, nhất thời thất thần. Như không việc khác, bần tăng cáo tử. An tĩnh một hồi, Không Bụi Thiền Sư đưa ra rời đi chi ý hắn. Cơ thể có còn tốt. Liêu Nam Xanh thu hồi mọi loại suy nghĩ, khôi phục thanh lãnh chi sắc, hỏi lại. Không Bụi Thiền Sư nói, còn có thể sống mấy năm a? Nói ra câu nói này thời điểm, Liêu Nam Xanh mí mắt lướt qua một vẻ sầu lo. Bất quá, thần sắc lo lắng rất nhanh bị nàng che giấu tiếp, thần sắc lạnh lùng, không có chút rung động nào. Có thể. Không Bụi Thiền Sư mặt không biểu tình, hồi đáp. Truyền cáo hắn một câu nói, sống khỏe mạnh, đừng không nói tiếng nào liền biên địch. Liêu Nam Xanh mặc dù ngữ khí bất thiện, nhưng cất giấu một phần ân cần. Hai người đều đã hơn 2-3 tuổi, nói không chừng đụng tới sự tình gì tiêu hao một chút tuổi thọ, liền trực tiếp tọa hóa. Bởi vậy, Liêu Nam Xanh ở sâu trong nội tâm có một phần sầu lo, nếu không thể trước khi chết nhìn chúng một mắt lao hòa thượng, tất nhiên vô hạn tiếc nuối, một đời không thể viên mãn. Hảo, bần tăng nhất định đem Liêu thí chủ lời nói truyền cáo cho chủ trì. Không Bụi Thiền Sư khẽ gật đầu, làm ra cam đoan. Làm phiền. Liêu Nam Xanh gật đầu, biểu thị cảm tạ. Hai người lẫn nhau, không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình rời đi. Phật môn cùng Lê Hoa cung giảng buộc, giam ba câu khó mà nói rõ. Nghiệt duyên a. Trở về hướng về Đông Thổ trên đường, Không Bụi Thiền Sư hồi tưởng đến cái kia đoạn chuyện cũ, ngàn vạn ngôn ngữ, chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Trong nháy mắt, hơn 80 năm, Thanh Tông đã đem cục diện ổn định, hết thảy bước vào quỹ đạo. Dù cho cấm khu bạo động, cũng sẽ không làm bị thương vô tội sinh linh. Còn lại cấm khu phụ cận tông môn tộc đàn, Thanh Tông nhiều lần phái người tiến đến nhắc nhở. Đến nỗi xử lý như thế nào, tùy bọn hắn đi thôi. Thanh Tông năng lực có hạn, không giúp được hắn chỗ. Tiết lộ thiên cơ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cùng lúc đó, chứng đạo chi giới, đệ cửu trọng thiên bế quan chi địa. Trần Thanh Nguyên khổ tu gần 100 năm, luyện hóa số lượng cao linh khí. Hôm nay, thời cơ đã đến, nên thôi động thể nội góp nhặt lấy đạo bảo linh dược chi lực, hướng về vị trí cao hơn xung kích. Dầm dầm, linh khí như biển, vây quanh Trần Thanh Nguyên chuyển động. Hắn giống như là ở vào phong bạo mắt vị trí, quanh thân hỗn loạn tương bừng. Suy suy suy, không gian bạo liệt, điếc hai thanh âm quanh quần không dứt. Trần Thanh Nguyên bàn ngồi tại không trung, nhắm chặt hai mắt, khí thế trên người chập trùng không chắc, khi thì như kinh lôi hùng đảo, khi thì như bông mềm nhỏ mưa. Vận chuyển đạo kinh, các loại dị cảnh hiện ra. Dưới thân tà nhãn đạo đồ, phóng ra huyết quang nhàn nhạt, nhạt. Mấy tháng sau, Trần Thanh Nguyên đột nhiên mở mắt. Đông Long, toàn bộ bế quan chi địa đều run mấy lần, vờn quanh tại linh khí bốn phía trường hà toàn bộ vỡ nát. Trong mắt có tinh hà lưu chuyển, ẩn chứa thế gian chí lý. Bên ngoài thân hiện ra hàng ngàn hàng vạn cái phù văn, bên trong có vô tận ảo diệu, như ẩn như hiện dòng điện tại 10 ngón ở giữa di động. Trần Thanh Nguyên một mặt nghiêm mặt, không giận tự uy. Từ hắn trên người tản mát ra một tia uy áp, đã đạt thế gian cực hạn, dễ dàng ở giữa liền có thể đè sập tinh thần, nghịch loạn trật tự. Hắn đôi mắt này, giống như là liên thông tuế nguyệt trường hạ, sâu thẳm như vực, không thể dò xét. Có tư cách cùng với đối mặt giả, lác đác không có mấy. Thời khắc này Trần Thanh Nguyên, tựa như núi lửa bộc phát phía trước yên tĩnh. Phần này yên tĩnh, kéo dài thời gian cũng không phải rất dài, chỉ là nửa canh giờ. Một cỗ lực lượng hùng hậu liền từ trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên phun ra ngoài. Ầm ầm, chấn vỡ trường không, chọc thủng bế quan chi địa dày bích cái giới. Cường thế chi lực hướng về các phương phun trào, bao phủ tinh hà ước và dặm. Vũ hải dung chuyển, không gian phân liệt. Vô số sợi trật tự thần quang đang phun tung tóe cắt đứt hư không, mãi đến tận cùng vũ trụ. Vết dạn số lượng, đến mãi không hết. Như muốn hình dung, như vậy Trần Thanh Nguyên liền giống như ở vào một khối cực lớn pha lê trung tâm, mà khối này pha lê bởi vì uy thế của hắn mà phá toái, chia năm xẻ bảy, khó mà tìm được một chỗ hoàn hảo chi địa. Phanh, mảnh cương vực này trật tự nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, dị thường dung chuyển. Trước đây bố trí ra cái giới, hoàn toàn không chịu nổi phần này uy áp xung kích, vang liệt trở thành một mịn. Lớn như vậy chấn động, rất nhanh đưa tới đông đảo đại năng lực chú ý, có một số người ở vào phụ cận giới này, bị đột nhiên xuất hiện uy áp cho chấn nhất đến, sử xuất tất cả vốn liếng để ngăn cản, vẫn như trước không có tác dụng. Cuối cùng, quỳ xuống vào hư không, run lẩy bẩy. Cũng may cổ uy thế này không có ẩn giấu sát ý, bằng không đụng vào người, khó thoát khỏi cái chết. Nhanh đi xem xét. Ra sao nguyên nhân? Khủng bố như vậy uy áp, đương thời không có mấy người. Rất quen thuộc khí tức, căn cứ vào bản tọa kinh nghiệm để phán đoán, 89/10 là tôn thượng. Coi là thật. Hẳn không sai. Đông đảo đại năng xác định phong bạo đánh tới phương hướng, giấu trong lòng một khóa thấp thỏm chi tâm, nhanh chóng chạy tới. Càng đến gần, càng là kinh hãi. Uy thế mạnh, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Dù cho là thần kiêu 7, 8 bước đỉnh tiêm đại năng, cũng toàn thân run rẩy, trong lòng rụt rè. Lão hủ thực lực không đủ, khó mà hướng về phía trước. Một chỗ hư không, một ông lão chịu không được phần này áp lực, cùng đồng bạn nói rõ tình huống, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Quả nhiên là tôn thượng uy áp ba động, trước đó ta từng lĩnh giáo qua, ký ức vẫn còn mới mẻ, đời này không quên. Có người tin chắc điểm này, rất cảm thấy kích động. Tôn thượng thực lực so với trước kia càng đáng sợ hơn. Đến từ bất hủ cổ tộc hơn 10 vị lao ra hỏa tụ tập cùng một chỗ, thông qua uy áp chi lực lấy được cái kết luận này. Không gian phá toái chi địa, Trần Thanh Nguyên phóng thích xong uy áp, duy trì tính tọa bộ dáng, chậm chậm nhắm mắt lại. Góp nhặt đã chọn, chỉ cần điều chỉnh tự thân trạng thái tinh thần. Nhiều nhất hơn 10 ngày, liền có thể rút kiếm phá thương thiên. Vài ngày sau, có mấy người đi tới khu vực này. Xa xa trông thấy Trần Thanh Nguyên thân ảnh, kích động không thôi. Thực sự là tôn thượng, không thể lại phía trước, để tránh phiền nhiều đến tôn thượng, dẫn tới tai họa. Thiên uy hạo đãng, nên chịu bái. Có thể đi đến nơi này lão gia hỏa, thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng là, bọn hắn lại hướng về Trần Thanh Nguyên hành đại lễ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ, không dám sinh ra nửa phần khinh nhẫn chi ý. Mặc dù Trần Thanh Nguyên thu hồi tự thân uy thế, nhưng uy thế còn dư còn tại, vẫn như cũ có thể uy hiếp chư thiên, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lại qua 10 ngày, Trần Thanh Nguyên nhắm mắt, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt bình thản, không có một tia uy áp bộc lộ. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên có hành động, may mắn đi đến nơi này mấy lão giả, trái tim chợt ngừng đập, trợn to hai mắt, cấp thiết muốn sau khi biết tục sẽ phát sinh cái gì. Chương 1937, chuẩn đế. Chương 1937, chuẩn đế. Thân thể như ngọc, tóc đen huyền bảo. Phù văn hào quang cuốn dao tại bên cạnh thân, sơn hà dị cảnh ở vào dưới chân. Áo bào phía trên, huyền văn vô số. Chỉ cần một kia, có thể chấn chư thiên. Đắc. Trần Thanh Nguyên nâng lên chân trái, hướng về phía trước nhẹ nhàng một bước. Đột nhiên, vệ tan cảnh trường không lớn lên ra vô số gốc kim liên, lấy mũi chân làm điểm xuất phát, lan tràn hướng về phía bốn phía. Gông xiềng giải khai, uy áp như ngủ. Hán uy trùng trùng điệp, giống như nhấc lên vạn trượng sóng lớn, khí thế mãnh liệt bàng bạc, mấy tức ở giữa nuốt sống thế giới này. Có tư cách tới đến nơi này mấy cái lao đầu, đột nhiên cảm giác linh hồn ngạt thở, áp lực không ngừng kéo lên, chống một cái hô hấp liền túi đầu quỳ xuống, thân thể còn đang không ngừng mà run rẩy. Quý hảo, quỳ thoải mái. Phủ phục cúng bái, áp lực chợt giảm. Có cái lao giả cả gan ngẩng đầu, xa xa nhìn chăm chú một mắt. Thấy chi cảnh, lật đổ hắn thế giới quan, rung động tâm linh, một đời không thể quên mất. Đông, Trần Thanh Nguyên đầu đỉnh trường không, xuất hiện một đạo sản thật dài vết dạng. Cường trắng màu tím lôi đỉnh tại kẽ hở biên giới vị trí ngưng kết mà ra, sinh ra vô số sợi cực đạo quy tắc. Kiếp số sắp tới, thế tất yếu ngăn cản Trần Thanh Nguyên tiến lên bước chân. Đại đạo bản nguyên một tia khí tức, ép tới mấy cái lao đầu cơ thể lại là chấn động, sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi đến cực điểm. Cực đạo thiên phạt một khi ra mắt, sợ là muốn hủy đi cái này phương cương vực. Mấy cái lao đầu rất muốn rời xa nơi đây, chạy trốn tới khu vực an toàn. Thế nhưng là, bọn hắn vừa phải thừa nhận Trần Thanh Nguyên mênh mông quân uy, lại muốn gặp phải đại đạo quy tắc tạo áp lực, đừng nói chạy trốn, liền động một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Sớm biết như vậy, nào dám tới nhìn náo nhiệt này. Chúng ta giữ nhiều lành ít. Độ kiếp chi chiến nếu là mở ra, bọn hắn cách biệt không xa, chắc chắn sẽ lọt vào tác động đến, kết quả có thể tưởng tượng được. Nói là giữ nhiều lành ít, kỳ thực thập tử vô sinh. Nhìn cái hí kịch, thế mà đem chính mình cái mạng này nhập vào. Chết chắc. Mấy vị này lão giả, đặt ở riêng phần mình chỗ thế lực cũng là cầm quyền đại lão, địa vị siêu nhiên, thống ngự một phương. Bây giờ, nhục thể của bọn hắn giống như là một bãi bùn não, ghé vào hư không run lẩy bẩy. Trần Thanh Nguyên hơi hơi ngước mắt, liếc mắt nhìn cực đạo thiên phạt quy tắc ba động, mặt không đổi sắc, tâm như chỉ thủy. Chậm chạp nhấc lên tay phải, cách không nắm chặt. Bang! Thử quân kiếm bỗng nhiên xuất hiện, bị Trần Thanh Nguyên nắm chắc. Rút kiếm bung lên, không có kiếm quang nở rộ. Sau một khắc, đỉnh đầu đại đạo quy tắc lọt vào cự lực xung kích, đột nhiên phân liệt. Ầm ầm, hoa, cái gọi là thiên phạt chi uy, chưa buông xuống thế gian, liền bị một phân thành hai, trật tự sụp đổ. Suy suy suy, quy tắc bị loạn, gây nên một hồi bạo động. Trời đất sụp đổ, vạn đạo chu chéo. Tàn phế uy phát tiết, như sóng lớn thác nước. Trần Thanh Nguyên thân ở pháp tắc loạn lạc chi địa vị trí hạch tâm, vạn pháp bất xâm, không phát hiện chút tổn hao nào. Tử khí vờn quanh tại thân, quân uy bàng bạc như biển. Hắn như một tòa bất hủ tấm địa to, đứng sững ở đại đạo chi đỉnh. Nhìn thấy một màn này lão giả, đã mất đi năng lực suy tư, biểu lộ hoảng sợ, không nói gì. Một kiếm bổ thiên đạo quy tắc, cái gọi là thiên phạt, như cùng cười lời nói. Khuynh thế chi uy, đánh không lại Trần Thanh Nguyên trong tay tam xích kiếm. Quy tắc loạn lạc, uy thế còn dư còn tại tàn phá bừa bãi lấy phương thiên địa này, muốn đem Trần Thanh Nguyên đặt bỏ. Thế nhưng là, đã đến nước này bước Trần Thanh Nguyên, trong nháy mắt liền có thể phá diệt vạn pháp, thì sợ gì đại đạo thẩm phán. Bá, lại là một kiếm vung khẽ. Kiếm uy cũng không lăng lệ, ngược lại nhu hòa như nước, vạch phá bầu trời, san bằng hết thảy không ổn định pháp tắc chập trùng. Qua trong giây lát, thiên địa thanh minh, hoàn toàn yên tĩnh. Trần Thanh Nguyên buông lỏng ra tay phải, Tử Quân kiếm trong nháy mắt tiêu thất, về tới nhục thân bên trong, người khác bắt giữ không đến một chút dấu vết. Đông, thu bảo kiếm, hai tay chắp sau lưng. Một hơi sau, hướng phía trước đặt chân. Bước chân trầm ổn, giống như cổ trung lắc lư, vang lên một đạo nặng vang dội du dương thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa. Oanh, kinh thế đạo uy từ trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên phun mạnh ra tới. Chân đạp luân hồi hải, đỉnh đầu sơn hà đồ. Mười ngón ở giữa, hình như có tuế nguyệt quy tắc đang chảy. Hai con ngươi chỗ sâu, đã dung nạp một phương vũ trụ, tinh thần rực rỡ, bao quát vật tượng. Chỉ thấy hắn tiếp tục đi đến phía trước, trên người uy thế càng cường thịnh. Thẳng đến cực hạn, thông thiên chi thế bộc phát, giống như là thiên hà chút xuống thẳng xuống dưới, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền che mất thế giới này. Kéo kẹt, phanh, thường nhân không thể nghe được đạo văn công xiềng, được gãy. Đến từ cơ thể của Trần Thanh Nguyên, giam cấm Trần Thanh Nguyên xiềng xích, liền như vậy đứt đoạn. Cá vào biển cả, không nhận được thúc. Ngược lại, nhảy lên chí cao không, lộ sát thành chân long. Keng, đạo âm lên, dị cảnh hiện. Từ một khắc này bắt đầu, Trần Thanh Nguyên cảnh giới đã không phải là thần kiều bước thứ 8, mà là thần kiều bước thứ 9, sơ kỳ. Thế nhân xưng cảnh giới này vì chuẩn đế. Cái gọi là chuẩn đế, chính là có một tia tư cách đi tranh đoạt một thời đại chứng đạo thiên mệnh. Trần Thanh Nguyên đứng ở thiên đỉnh, nguyên đỉnh nhạc trì. Chuẩn đế chi uy gào thét đến thứ cửu trọng thiên rất nhiều tinh vực, thế gian đại năng mặc dù không thể nhìn thấy đạo này thân ảnh to lớn, nhưng cảm nhận được cỗ này không thể tiết độc quân uy, đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không mình hành lễ. Cổ chi đế quân, có thể so sánh tôn thượng. May mắn chứng kiến một màn này lão giả, bờ môi run rẩy, hãi nhiên tự nói. Thời đại hiện nay, có vị nào chuẩn đế bá uy, có thể đạt đến loại tình trạng này. Suy tư rất lâu, ngoại trừ vị kia thân phận hư hư thực thực là cự nhân tộc huyết mạch tuyệt đỉnh, không có người nào nữa. Hơn nữa, cự nhân tộc tuyệt đỉnh tồn tại, đoán chừng cũng không kịp. Một thế này, khổ tu nhiều năm, hao tốn tài nguyên vô số, cuối cùng đứng ở thần tiểu bước thứ 9 cảnh giới. Chọc thùng bình cảnh, đạt đến độ cao mới. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng khép lại hai mắt, cảm thụ được luân hồi đạo thể biến hóa. Phút chốc, khuyết tán hướng bắt phương uy thế quay về tại thể. Phủ phục tại cách đó không xa hư không mấy cái lao đầu, giống như ngâm nước thật lâu phàm nhân, không ngừng dãy rủa, đau đớn không chịu nổi. Sắp hít thở không thông thời điểm, để hắn xuống nhóm đầu áp lực vô hình dần dần tan đi, thuận thế đem đầu lộ ra mặt nước, miệng lớn thở dốc, chật vật đến cực điểm. Nếu là lại kéo dài một đoạn thời gian, nhất định có người không chịu nổi, bạo thể mà chết. Tôn thượng vào bước thứ 9, đã thành chuẩn đế. Áp lực chợt giảm, mấy người có thêm vài phần khí lực, ngẩng đầu nhìn chỗ cao đạo kia hùng vĩ thân ảnh như núi, vô cùng kính sợ. Thời đại này, ai có thể cùng tôn thượng đánh đồng? Thoạt nhìn là chuẩn đế chi cảnh, kỳ thực uy áp hạo đãng như cổ đế. Lão hủ nhớ không lầm, năm đó cấm khu chi chiến, tôn thượng tự hủy căn cơ, cưỡng ép tăng cao thực lực, vẹn vẹn lấy bát bộ đỉnh phong chi cảnh, liền có thể cùng nhiều cổ đế tàn thi ngang vai ngang bế. Bây giờ tôn thượng đăng lâm chuẩn đế chi cảnh, thực lực mạnh, thâm bất khả chắc. Phàm là lớn đầu góc người, đều rất rõ ràng một việc, Trần Thanh Nguyên mặc dù chưa chứng đạo, nhưng đã có quét ngang một thế vô địch chiến lược. Không miệng chi quân, uy hiếp hoàn vũ. Nhìn thấy quân nhan, đời này không tiếc. Trần Thanh Nguyên thân hình dung mạo, bị mấy cái này lao đầu thật sâu khắc ở trong thức hải. Chương 1938, đi tới cổ lộ, xa không thể chạm. Chương 1938, đi tới cổ lộ, xa không thể chạm. Mấy vị lao giả đối với Trần Thanh Nguyên sùng bái chi tình, như nước sông cuộn cuộn, kéo dài không dứt. Bọn hắn vẫn như cũ quỷ, ngửa đầu ngắm nhìn. Bờ môi mở ra, không cách nào khép lại. Trong mắt tràn đầy kính sợ, cảm xúc phức tạp, khó mà nói rõ. Vừa mới bọn hắn còn vô cùng hối hận, vì sao muốn tới gần nơi đây, suýt nữa mất mạng. Bây giờ, nhưng là may mắn chính mình gặp được Trần Thanh Nguyên đột phá vào chuẩn đế hình ảnh, coi đây là vinh, sau này nhất định phải cùng người khác trắng trợn đối phong. Thịnh thế buông xuống trước giờ. Tại mấy vị lão giả xem ra, cái gọi là thịnh thế là Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên lúc nào đang đỉnh, lúc nào chính là cực đạo thịnh thế. Ngày đó phong cảnh hẳn là phồn hoa vô hạn. Bất kể thế nào đi với tưởng, đều khó mà phát họa ra cực hạn thịnh thế một góc hư ảnh. Chúng ta phải cố gắng sống sót mới có cơ hội nhìn thấy. Nghĩ biện pháp duyên thọ, trở thành đám lao giả này mục tiêu chủ yếu. Đến nỗi tranh phong trở nên mạnh mẽ, thôi được rồi, không cần thiết tự tìm phiền phức, tăng thêm phiền não. Tôn thượng, động. Ước chừng nửa canh giờ, một cái lao đầu đè nén âm thanh, lại khó nén kích động cùng e ngại chi sắc, toàn thân không khỏi run run mấy lần. Trần Thanh Nguyên ổn định cảnh giới này, xác nhận không có nửa phần thai hoang ẩm. Mở mắt, nhìn thẳng phía trước, nâng lên chân trái, nhẹ nhàng đập mạnh. Bá. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhìn qua Trần Thanh Nguyên dần dần đi xa, mấy cái lao đầu mới dám đứng dậy. Tôn thượng đây là muốn đi nơi nào? Một người nhìn Trần Thanh Nguyên phương hướng sắp đi, nghi hoặc không hiểu. Có lẽ là cái chỗ kia. Có người như có điều suy nghĩ, phòng đoán đạo. Đệ cửu trọng thiên các giới bất an. Trần Thanh Nguyên thành công đột phá, nhấc lên uy áp dẫn tới quần hùng chấn động. Sau một phen dò xét, đám người biết được nguyên nhân, cực kỳ hoảng sợ, lên tiếng hô to. Nguyên lai là Tôn thượng dùng Ben lên phong ba, này liền không kỳ quái. Tôn thượng thực lực tiến thêm một bước, kế tiếp sợ là muốn vấn đỉnh đế vị. Còn nhớ trước kia, Thanh Tông lọt vào các phương thế lực ức hiếp, Tôn thượng chưa có khởi, chật vật chạy trốn. Thoáng chớp mắt, đã là mặt khác một phen phong cảnh. Đã cách nhiều năm, cuối cùng lại có Tôn thượng tin tức. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn thượng nhất định sẽ đi đầu kia cổ lộ. quân hùng phấn chấn, nhao nhao chạy tới. Nhiều ngày sau, Trần Thanh Nguyên quả thật hiện thân tại Nguyên Sơ cổ lộ. Theo Trần Thanh Nguyên xuất hiện, ở vào nơi này người tu hành toàn bộ quăng tới kinh ngạc kính ngưỡng ánh mắt. Mặc dù đám người rất là sùng bái, nhưng không có can đảm gần phía trước. Trong đám người có mấy vị bạn cũ. Trần Thanh Nguyên ánh mắt khóa chặt ở cổ lộ lối vào vị trí, không để ý tới người khác. Cho dù là cố nhân, tạm thời cũng không cần đến đi chào hỏi. Hắn đi đến vị trí cao hơn, ta cả đời này khó mà với tới. Phượng tộc Cơ Lang Yên một thân quần dài màu tím, quyến rũ động lòng người. Công tử, nguyện ngài hết thảy mạnh khỏe. Thoát ly bên trên kỳ đế tộc Mạc Liên Khanh, thân mang màu sáng bay ngắn, khí chất thanh nhã. Mặc dù nàng trời sinh mị cốt, nhưng bởi vì tu vi không tầm thường, có thể đem mị cốt chi ý thật sâu giấu, thường nhân không thể phát giác. Mới gặp ngươi thời điểm, còn có thể đưa tay đụng vào. Bây giờ, xa không thể chạm, ai? Về diễn đế tộc tộc trưởng đương nhiệm, ứng chín đêm. Hắn chính là đương thời yêu nghiệt, chấp trưởng tổ khí sơn hà xã tác đồ. Đặt ở trước kia rất nhiều thời đại, đều có thể chống lên một mảnh bầu trời. Sinh ở thời đại này, hào quang lại bị quá nhiều đỉnh tiêm yêu nghiệt che lại. Còn có một người, khí thế phi thường khủng bố. Phương biên mấy vạn dặm, một mảnh rét thấu xương chi ý, không có bất kỳ người nào dám tới gần, sợ như sợ cọp. Người này chính là Lâm Thiện Đế tộc Lạc Lưu Ngâm lấy một kiện màu đậm cầm bảo, thần sắc lạnh lùng, bên ngoài thân còn có một tầng tính thực chất sát khí hiện lên, cự người ở ngoài ngàn dặm. Rất lâu phía trước, Lạc Lưu Ngâm đã chân chính khống chế cựu phẩm đại sen, nằm trong tay Lâm Thiện Đế tộc. Trong tộc trên dưới, không người dám vi phạm quyết đoán của hắn. Đắc, người khác không dám lên phía trước, Lạc Lưu Ngâm dám. Hắn bước ra mấy bước, thẳng tới Trần Thanh Nguyên trước mặt. Nhìn thấy người tới, Trần Thanh Nguyên tạm thời dừng bước. Hai người là bạn cũ, hôm nay tương kiến, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Cách biệt trăm trượng, bốn mắt đối mặt. Thế nhân gặp tình hình này, toàn thân kéo căng, nhìn không chớp mắt, nín hơi ngưng thần. Phần lớn người âm thầm nghĩ, Trần Thanh Nguyên cùng Lạc Lưu Ngâm có thể hay không tại lúc này đánh nhau một trận. Nếu thật là dạng này, vậy khẳng định mười phần náo nhiệt, sẽ làm ghi chép tại sử sách, bị người hậu thế đi khác. Thật lâu, Lạc Lưu Ngâm trước tiên nói chuyện, chuẩn bị đi vào. Ân. Trần Thanh Nguyên đối với Lạc Lưu Ngâm tương đối kính nể, nhẹ nhàng gật đầu. Ta không có tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Nói ra lời này về sau, Lạc Lưu Ngâm ánh mắt ảm đạm mấy phần. Nếu là sinh ở cái khác thời đại, Lạc Lưu Ngâm tất nhiên có thể quét ngang hết thảy, đăng lâm đế vị. Hiện nay tình thế, bất luận Âu Dương Triệt cùng Vương Đào Hoa mấy người cổ chi nhân kiệt, chỉ nói sinh tại cái thời đại này đỉnh tiêm yêu nghiệt, liền vượt qua song trường số. Bọn hắn đều có vấn đỉnh đỉnh phong tư chất, làm gì không có duyên phận này. Tối làm cho người tiếp nối vị kia yêu nghiệt, không phải Lạc Lưu Ngâm không ai có thể hơn. Trần Thanh Nguyên cùng với đối mặt, trầm mặc không nói. Tên kia không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Lạc Lưu Ngâm nói tiếp. Trong miệng tên kia, chính là thái cổ thần tộc Sở Mặc. Rất lâu phía trước, Lạc Lưu Ngâm cùng Sở Mặc từng có giao phong. Kết quả không có ngoài ý muốn, Lạc Lưu Ngâm vừa, từ đầu đến cuối không có trả đòn chỗ trống. Nếu không phải đối phương thủ hạ Lưu Tỉnh, động ý tài chi niệm, Lạc Lưu Ngâm sớm đã vỡ lạc, sao có thể đứng ở chỗ này? Biết. Trần Thanh Nguyên túc trọng đạo. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có chuyện gì, cứ việc phân phó. Trước đó vài ngày, Thanh Tông sự tình huyên náo xôn xao, Lạc Lưu Ngâm vừa bận bế quan tu luyện, cũng không hiểu rõ tình hình. Bằng không thì, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, dốc hết trong tộc nội tình tiến hành tương trợ. Ngày xưa, Trần Thanh Nguyên bày xuống đạo trường, cùng Lạc Lưu Ngâm luận đạo, vì đó chỉ điểm sai lầm. Phần này ân tái tạo, Lạc Lưu Ngâm từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Thật hữu dụng phải chỗ của ngươi, ta sẽ không khách khí. Trần Thanh Nguyên nói. Câu nói này nói chuyện phiếm xong, trang diện lập tức yên tĩnh. Lạc Lưu Ngâm tạm không nói chuyện, cũng không rời đi. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, không biết đang suy tư cái gì. Còn có chuyện gì? Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, mở miệng hỏi. Ta tự hiểu không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vẫn là nghĩ thử một lần. Lạc Lưu Ngâm một mực nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên, trong mắt không có một tia khiếp đảm, mười phần kiên nghị, trầm ngâm nói. Đối với bực này anh tuyệt, Trần Thanh Nguyên đánh trong đáy lòng bội phục. Chỉ là, từ Trần Thanh Nguyên đăng lâm chuẩn đế chi cảnh bắt đầu, thực lực liền lấy được một cái thuế biến. Cụ thể mạnh cỡ nào, khó có thể tưởng tượng. Dù cho Lạc Lưu Ngâm năng lực không tầm thường, cũng ngăn không được mấy chiêu. Người ta có biết, cũng coi như là bằng hữu. Thắng bại không quan trọng, chỉ thí một chiêu. Nếu như không vừa lòng Lạc Lưu Ngâm yêu cầu này, đạo tâm không thể viên mãn. Suy xét đi qua, Trần Thanh Nguyên đồng ý thỉnh. Lạc Lưu Ngâm ánh mắt sắc bén, chiến ý tăng vọt. Một lời rơi xuống, vang vọng chư thiên. Chương 1939, một ngón tay trấn áp, chờ ta trở lại chương 1939, một ngón tay trấn áp, chờ ta trở lại tới gần Nguyên Sơ cổ lộ vùng hư không kia, hai đạo thân ảnh to lớn ngạo nghễ mà đứng. Thế gian đại năng hơi hơi ngửa đầu nhìn chăm chú, như dòm thần minh. Không khí ngưng kết, thời gian đột nhiên ngừng. Mọi người ở đây đều trừng to mắt, hai tay nắm chặt. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng mọi người đều có lấy không tầm thường tu vi, nghe rõ hai vị kia tuyệt đỉnh tồn tại đối thoại, cảm xúc bành trướng, ánh mắt chờ mong. Thật muốn luận bàn. Biết rõ kết cục đã định, nhưng vẫn là dẫn tới quần hùng kích động. Có đôi khi, quá trình so kết quả càng quan trọng. Trần Thanh Nguyên một bộ huyền bào, mắt đen như ưu uyên, tay trái đặt sau lưng, tay phải nhẹ nhàng buông xuống bên cạnh thân. Hắn tạm không ra tay, mà là đang chờ. Chờ đợi Lạc Lưu Ngâm làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mới có thể thí bên trên một chiêu. Ken. Mặc dù không nói, nhưng Lạc Lưu Ngâm hiểu rồi Trần Thanh Nguyên ý tứ. Đối với cái này, hắn tự nhiên phải toàn lực ứng phó, không chút nào giữ lại. Một đạo âm cổ phảng phất từ tuế nguyệt phần cuối truyền đến, hung hăng gõ vào trái tim của mỗi người. Lạc Lưu Ngâm hai mắt dần dần đỏ bừng, hiện ra rậm rạp chẳng chỉ tơ máu. Sự lạnh lùng khuôn mặt có biến hóa, một tia phủ văn từ mi tâm tràn ra, lan tràn đến toàn thân các nơi. sát khí ngút trời hóa thành kinh thế huyết hải, giống như cái kia cựu u địa ngục minh hà, màu sắc cám trầm, u sâm đáng sợ. Tiếp lấy, Lạc Lưu Ngâm nắm một cây đao, thân đao đen như mực, đạo vận lạ thường. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lạc Lưu Ngâm liền đã bước vào đao đạo thông thần chi cảnh. Hắn muốn lấy tối cường tư thái tới đối mặt trước mắt Trần Thanh Nguyên, bởi vì hắn biết rõ, nếu không đem hết toàn lực, căn bản không tiếp nổi Trần Thanh Nguyên một chiêu, nhẹ thì thương, nặng thì chết. Lâm Thiện Đế tộc tổ khí, tên là Cựu Phẩm Đại Sen, cũng không bị Lạc Lưu Ngâm độc dùng. Hắn không muốn mượn nhờ đế binh chi lực, chỉ cầu lấy tự thân sở học, tới sẽ tương lai trị quân. Suy suy, Lạc Lưu Ngâm trung quanh tinh không, bởi vì không chịu nổi hắn cái thế bá uy, nhao nhao băng liệt, uy tác bị loạn. Đám người con ngươi co vào tại một điểm, toàn thân cứng ngắc như mục, miệng há đại phát không ra một chút âm thanh, giống như là bị lực lượng vô hình bóp chặt cổ họng. Phần lớn người cảm thấy một cỗ cực hạn gai lạnh từ mắt cá chân dựng lên, cấp tốc chạy đến toàn thân mỗi cái vị trí, thậm chí là linh hồn cũng bị đông lại. Tới chiến, Lạc Lưu Ngâm chuẩn bị ổn thỏa, hét dài một tiếng, rít gào như điên long, đao giống như thần binh, thân hình lóe lên, nhảy vọt đến không trung, tay cầm trường đao hướng về Trần Thanh Nguyên trực tiếp bổ tới. Đao thế như núi cao đổ sụp, như sóng lớn vô bờ, cách nhau rất xa các giới đại năng đều kinh hãi lùi lại. Trái lại Trần Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, bất động như núi, tay phải trì hoan sách, nhấn một ngón tay. Trong chốc ngắn này, thời gian đình chỉ, không có rực rỡ chói mắt đạo uy bắn tung tóe, không có kinh thiên động địa chém giết. Đại đạo chí giản, phản phát quy chân. Sau một khắc, thiên địa yên tĩnh, cái gọi là ngập trời đạo thế, không còn sót lại chút gì. Băng diện trăm vạn dặm trường không, chữa trị như lúc ban đầu. Vạn đạo quy tắc hòa vào một điểm, tại Trần Thanh Nguyên đầu ngón tay nhảy lên, tiêu tán theo, vô ảnh vô hình. Bá. Trần Thanh Nguyên thu tay về, hướng về nguyên sơ cổ lộ đặt chân. Hắn vượt qua Lạc Lưu Ngâm vị trí, đưa lưng về phía mà đi. Theo Trần Thanh Nguyên hành động, thời gian tựa như một lần nữa di động. Lạc Lưu Ngâm đứng ở không trung, xách theo trường đao. Trong mắt của hắn có không thể tin thần sắc đang lóe lên, mặc dù kiệt lực áp chế, nhưng vẫn là hiện lộ ra mấy phần. Mấy tức, Lạc Lưu Ngâm mở miệng, hắn âm thanh khàn khàn, như nghẹn ở cổ họng, "Ngươi dùng mấy thành lực?" Nghe được vấn đề này, Trần Thanh Nguyên hơi hơi ngừng bước, không quay đầu, nhẹ giọng đáp, "Ba thành." "Đa tạ." Lạc Lưu Ngâm tâm tình vào giờ khắc này, ngũ vị tạp trần. Ta hắn nguyện ý ra tay, thỏa mãn mình tâm nguyện. Ta hắn thủ hạ lưu tình, lưu lại chính mình một cái mạng. Nghe vậy, Trần Thanh Nguyên khẽ miệng có một cái không dễ bị người phát giác đường cong. Sống sót, ta mời ngươi uống rượu. Chỗ nợ nhân tình, một đời khó trả. Lạc Lưu Ngâm kể từ đã trải qua tổ mạch thí luyện sau đó, liền cơ khổ một người, chỉ có Tịch Liêu làm bạn. Hôm nay, hắn chủ động mời, không thể nghi ngờ là đem Trần Thanh Nguyên trở thành có thể kết giao bằng hữu. Bằng hữu duy nhất. Bổ khuyết trong lòng phần kia trống chỗ, để cho người ta sinh nhiều khác mấy phần màu sắc. Trần Thanh Nguyên chiều sâu hiểu qua Lạc Lưu Ngâm nửa đời trước, sao lại không biết hắn câu nói này ý vị như thế nào. Ngươi vừa nhận ta là bạn, ta tự nhiên chân quý. Chờ ta trở lại, cùng quân uống. Trần Thanh Nguyên nhanh chân hướng về phía trước, không ngoái nhìn. Tiếng như sợi tơ chui vào Lạc Lưu Ngâm trong tai, thuận thế vào hắn tâm, tẩy địch linh hồn của hắn. Từ giờ phút này bắt đầu, hai người mới chính thức trở thành bằng hữu. Lạc Lưu Ngâm khẽ miệng, hình như có nụ cười nhạt nổi lên. Loại này không cô độc nữa cảm giác, thật không tệ. Trăm ngàn năm qua, đây vẫn là Lạc Lưu Ngâm lần thứ nhất đúng nghĩa vui sướng. Hắn đã từng như cái xác không hồn, chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, tiếp đó sửa đổi trong tộc quy định, làm một chút chuyện có ý nghĩa. Lui về phía sau, đợi đến Lâm Thiện Đế tộc chế độ mới dần dần bình ổn, tuyển ra một vị mới tộc trưởng, Lạc Lưu Ngâm liền có thể vô sự một thân nhẹ, vì chính mình sống một đoạn lữ trình. Giống tổ mạch thí luyện thảm trạng, Lạc Lưu Ngâm không hy vọng lần nữa phát sinh. Vì thế, hắn liền trong tộc lão tổ đều làm thịt, phá rồi lại lập, mới được tân sinh. Mọi người ở đây, ánh mắt mở mịt hoang mang, không rõ ràng cho lắm. Vừa mới xảy ra cái gì? Hai vị này không phải muốn luận bàn sao? Vì cái gì không hiểu thấu liền kết thúc? Trong lúc mọi người mọi loại nghi hoặc lúc, Lạc Lưu Ngâm chậm chạp quay người, nhìn phía nguyên sơ cổ lộ, nhìn phía Trần Thanh Nguyên càng lúc càng xa bóng lưng, nỉ non, ta chờ ngươi. Cùng hữu đối ẩm, đàm thiên luận địa, là loại nào cảm giác đâu? Lạc Lưu Ngâm nhìn chăm chú phía trước, nội tâm chờ mong. Tí tách. Đột nhiên, một giọt máu tươi từ Lạc Lưu Ngâm tay phải đầu ngón tay tuột xuống, hạ xuống hư không, trôi hướng phương xa. Trong máu ẩn chứa cường đại quy tắc sức mạnh, đập vụn chỗ đi qua trường không. Tí tách. Tí tách. Càng ngày càng nhiều huyết dịch từ Lạc Lưu Ngâm đầu ngón tay nhỏ xuống. Xiêm y của hắn cũng bị máu tươi thấm đẫm. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới biết được đáp án. Hai người luận đạo một trận chiến đã kết thúc. Rõ ràng, Lạc Lưu Ngâm bại. Bại rất thẳng thắn, mọi người hoàn toàn không có phản ứng kịp. Vẻ mặt của mọi người không còn nghi hoặc, có chỉ là khó mà diễn tả bằng lời chấn kinh. Trần Thanh Nguyên chỉ cần một ngón tay chi lực, liền đem Lạc Lưu Ngâm đánh bại. Cục diện như vậy, cho dù ai đều không đoán được. Biết rõ Lạc Lưu Ngâm khủng bố cỡ nào những cái kia đại năng, rung động nhất, toàn thân run rẩy, bờ môi trở nên trắng, không ngừng nhắc tới, không có khả năng, không có khả năng Lạc Lưu Ngâm sẽ bị thua, mọi người đều biết. Thế nhưng là, bại đơn giản như vậy, đúng là ngoài ý liệu. Tộc trưởng trước đây ít năm xuất quan, đã là chuẩn đế chi cảnh, vì cái gì? Vì cái gì dễ dàng như thế liền bại? Lâm Thiện Đế tộc mấy vị tộc lão, đầy mặt hoảng sợ, khó mà tiếp thu. Thật muốn nói đến, Lạc Lưu Ngâm chân thực chiến lược tuyệt đối là đương thời đứng đầu nhất cái kia một hàng. Dù cho là sao hôm kiếm tiên Lý Mộ Dương hơn phân nửa cũng không phải Lạc Lưu Ngâm đối thủ. Tôn thượng, đương thời vô địch. Sau đó, đám người đưa ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, ánh mắt cực nóng, kính sợ sùng kính. Chương 1940, tiến vào cổ lộ, thế không thể đỡ chương 1940, tiến vào cổ lộ, thế không thể đỡ đương thời vô địch. Lời ấy giống như kinh lôi, đập vào đỉnh đầu của mỗi người, ở vang nổ tung, trực kích tâm hồn. Nhất chỉ trấn địch, quân uy sâu, không lường được. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trần Thanh Nguyên nhanh chân đi đến nguyên sơ cổ lộ lối vào vị trí. Giới bi đứng sững ở hai bên, một tòa cực lớn pháp tắc chi môn, thẳng tới thiên khung đỉnh chót. Hai bên đứng sừng sững lấy giới bi, mỗi thời mỗi khắc đều tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đang lúc Trần Thanh Nguyên chuẩn bị bước vào thời điểm, lại bắt được một tia khí tức quen thuộc, ánh mắt hơi đổi, quyết định dừng lại thêm một hồi. Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Ca ẩn giấu ở một chỗ hư không, lấy bí pháp truyền âm, đem những ngày này phát sinh sự tình nói rõ sự thật. Thanh Tông sự tình, ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Trần Thanh Nguyên không có thời gian lại đi Thanh Tông nhìn một đêm cái này nhiệm vụ quan trọng giao cho hảo hữu. Ân. Nam Cung Ca tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn Thanh Tông. Có Nam Cung Ca câu này hứa hẹn, Trần Thanh Nguyên mười phần yên tâm. Vạn sự cẩn thận. Hai người chưa đi đến đi quá nhiều đối thoại, Nam Cung Ca lo lắng dặn dò. Biết. Cuối cùng trả lời một câu, Trần Thanh Nguyên vừa bước vào bên trong. Đừng nhìn Trần Thanh Nguyên sắc mặt không thay đổi, kỳ thực nội tâm nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Các đại tiên quốc cấm khu có một tia dị động, vô cùng có khả năng tụ lại tại Bắc Hoang. Bị vây ở Tân Tuyết cấm khu bên trong An Hề Nhược muốn gặp phải một vòng mới pháp tắc áp lực, tràn đầy bất ngờ nguy cơ. Có lẽ, ở trong đó có bị ngạn tên kia cái bóng. Mặc kệ là nguyên nhân gì đưa tới, tóm lại Trần Thanh Nguyên nhất định phải ổn định tâm tính, cố gắng hướng về phía trước. Chỉ có đi đến nguyên sơ cổ lộ phân cuối, đoạt được chứng đạo thời cơ, mới có thể sửa đổi thế cục. Tôn Thượng vừa rồi dừng lại một chút, là đang tự hỏi vấn đề sao? Mọi người cũng không nghe được truyền âm nội dung, âm thầm lờ tới, chắc chắn là làm cái gì chuẩn bị. Dù sao cũng là bước vào cổ lão không biết con đường, không thể phớt lờ. Đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy cổ lộ bên trong phong cảnh, ai? Rất nhiều đại năng đối với cái này cảm thấy mười phần tiếc nuối. Nguyễn Tôn Thượng đang lâm đỉnh phòng, sáng lập phồn hoa thị thế. Trong đám người, không biết là ai nhịn không được, hướng về Trần Thanh Nguyên bóng lưng, ngửa đầu hô to. Tôn Thượng! Có một người la lên, những người còn lại nhao nhao bắt trước. Đại đa số người hy vọng Trần Thanh Nguyên có thể chứng đạo là đế, sáng lập ra một cái trước nay chưa có thời đại. Bọn hắn liền có thể trở thành thời đại mới người chứng kiến, cùng có vinh yên. Mặc dù nghe được đám người tiếng kêu, nhưng Trần Thanh Nguyên không để ý đến. Tĩnh tâm ngưng thần, vừa bước vào bên trong. Đông. Vượt qua pháp tắc chi môn, thân ở nguyên sơ cổ lộ. Cương đại cấm kỵ quy tắc chi lực đập vào mặt, muốn đem Trần Thanh Nguyên thôn phệ. Bành Long, những thứ này cấm kỵ pháp tắc, căn bản không đả thương được Trần Thanh Nguyên một chút. Nhất kích không có kết quả, cổ lộ quy tắc ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn đầu trật tự tỏa liên, từ bất đồng phương hướng vào tới, cuốn quanh ở Trần Thanh Nguyên chi thân, phong tỏa hắn tiến lên chi lộ. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên đạm nhiên tự nhiên, sắc mặt không có một tia biến hóa. Hai con ngươi như biển sao tĩnh mịch, ẩn dấu vô tận đạo uy. Chỉ thấy Trần Thanh Nguyên không nhanh không chậm đi về phía trước một bước, ngay tại ngay phía trước trật tự tỏa liên phảng phất nhận lấy cái gì kinh khủng chi lực quanh kích, nhao nhao đứt gãy, hóa thành mảnh vỡ. Một màn này rơi xuống người ngoại giới trong mắt, hù dọa một mảnh sóng lớn. Này, đây vẫn là người sao? Chỉ dựa vào tự thân khí thế, liền có thể dẹp điên con đường phía trước trở ngại. Tôn Thượng năng lực, quả nhiên không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Đời này nếu có thể đuổi theo Tôn Thượng, thật là tốt biết bao. Liền như ngươi loại này thực lực, liền cho Tôn Thượng sách giấy tư cách cũng không có. Ta không có, ngươi chẳng lẽ có? Ta cũng không có. Vậy ngươi kêu cái gì? Đám người chăm chú nhìn nguyên sơ cổ lộ, ánh mắt không dám rời một chút, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì phân chấn lòng người hình ảnh, cái kia đem vạn phần tiếc nuối. Càng là xâm nhập, áp lực càng lớn. Bất quá, loại trình độ này quy tắc các bách, đối với Trần Thanh Nguyên mà nói không đáng giá nhất tới. Hướng phía trước bước chân không nhận ảnh hưởng chút nào, không nhanh không chậm, trầm ổn như núi. Dọc đường hết thể lực cản, đều bị Trần Thanh Nguyên uy áp đáng diệt. Không bao lâu, đám người liền không nhìn thấy Trần Thanh Nguyên bóng lưng. Cho dù cái gì đều không thấy được, rất nhiều người còn không chịu thu hồi ánh mắt, duy trì kính sợ ngưỡng mộ tư thế, rất lâu không có động tác khác. Thật muốn xem cổ lộ bên trong là như thế nào phong cảnh. Đáng tiếc, không có cơ hội này. Đừng nói tầm thường thần kiểu tu sĩ, liền Nam Cung Ca đều nhìn trộm không được nguyên sơ cổ lộ. Trừ phi giống Lạc Lưu Ngâm bực này tồn tại, có đầy đủ mạnh thực lực tiến vào bên trong, đủ khoảng cách gần quan sát. Chỉ là, Lạc Lưu Ngâm tự hiểu vô duyên đỉnh phòng, tạm thời không có bước vào cổ lộ ý niệm. Thú hổ, vừa rồi hắn tiếp Trần Thanh Nguyên một chiều, thu một chút thương, cần tính dưỡng một thời gian. Đi thôi, ta muốn ở lại chỗ này, chờ lấy Tôn Thượng đi ra. Ta cũng là, canh giữ ở nơi đây một tấc cũng không rời. Mặc kệ thời gian bao lâu, đều phải chờ lấy. Chứng kiến lịch sử, há có thể bỏ lỡ. Rất nhiều người không chịu rời đi, quyết tâm chờ ở chỗ này. Vì làm tốt ở lâu dự định, có người lấy ra mang theo người tu di giới, từ trong mang ra một tòa nhã điện, ở đi vào. Trước mắt mọi người khi thì hiện ra Trần Thanh Nguyên thân ảnh đồ sộ, cả mắt đều là kính sợ. Nguyên sơ cổ lộ, các ngõ ngách tràn ngập màu xám sương mù. Trần Thanh Nguyên ánh mắt nhận lấy nhất định ảnh hưởng, thấy không rõ con đường phía trước chi cảnh. Thế là, hắn nâng tay phải lên, dùng sức vung lên. Hoa, ống tay áo cuốn lên nghìn đạo cuồng phong, cắt con đường phía trước không gian, xua tan đại lượng sương mù xám. Đó là một tòa cung điện. Sương mù tản rất nhiều, Trần Thanh Nguyên thấy được một cái cổ kiến trúc. Nhìn thấy vật này, tâm thần đại chấn. Sông núi vạn vật ở tòa này cổ điện trước mặt, giống như bụi trần. Cổ điện bốn phía trải rộng rất nhiều phù văn, mỗi một tia phù văn đều bao hàm phi thường khủng bố quy tắc chi lực, mà lấy Trần Thanh Nguyên thực lực trước mắt cũng xem không rõ. Kiếp trước và kiếp này, Trần Thanh Nguyên đầu một lần nhìn thấy như thế nguy nga hùng tráng cổ lão cung điện. Cung điện phía dưới một bậc thang, ít nhất đều có vạn trượng cao. Trong nháy mắt thất thần, Trần Thanh Nguyên lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lộ trình kế tiếp, nhưng là không còn dễ dàng như thế. Vận chuyển đạo kinh, điều động toàn thân linh uy. Sau lưng hiện ra một đạo so với sơn nhạc còn hùng vĩ hơn thần ma hư ảnh. Đặt chân thời điểm, dưới chân chắc chắn sẽ sinh ra một gốc đường kính 10 trượng thanh liên. Đạo âm vần quanh, tiên Phật ngâm tụ. Hỗn độn thần quang tại Trần Thanh Nguyên bên ngoài thân lập lòe, hiển thị rõ siêu thoát chi ý luân hồi tà nhãn giống như từ cựu địa phủ mà tới, bao trùm màn trời, cực hạn kiềm chế. Đắc. Chỉ trước mắt, Trần Thanh Nguyên giẫm đạp ở bạch ngọc trên sàn nhà. Cho đến bây giờ, trên thân không có nửa phần tổn thương. Khẽ ngẩng đầu, có thể thấy được cao vóc núi bậc thang. Một ánh mắt quét tới, liền biết nấc thang số lượng tổng cộng có 45 cái. Người kia là Phật môn vị kia cao tăng. Cái nhìn này nhìn lại, Trần Thanh Nguyên phát hiện một bóng người, con mắt nổi lên một vòng gợn sóng, tương đối ngoài ý muốn. Chương 1941, còn có thể rất mấy năm chương 1941, còn có thể rất mấy năm trước đây thật lâu, vị này cao tăng chịu đến vô hình gông xiềng dẫn dắt, cùng Trần Thanh Nguyên giao thủ qua, xem như không đánh nhau thì không có biết. Tạm đưa ánh mắt thu hồi, dọc theo đầu này rộng lớn con đường, tiếp tục thâm nhập sâu. Đi tới thứ nhất bậc thang, mặt ngoài hiện ra ngàn vạn sợi màu đen phù văn. Mỗi một cái bậc thềm ngọc ở giữa cũng không kết nối, treo ở trên không, củng cố bất động. Thường có tiên vụ bay tới, che khuất phía trước chi cảnh. Như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần huyền diệu chi ý phía trước mấy cái nấc thang quy tắc áp lực, đối với Trần Thanh Nguyên tới nói không đáng giá nhắc tới, dễ dàng phá giải. Không bao lâu, liền đến nấc thang thứ 7. Thân ở nơi đây, như cùng ở tại một cái cực lớn phía trên vùng bình nguyên, 10 phần rộng lớn, người bình thường không thể nhìn thấy phần cuối. Bậc thềm ngọc chính giữa, một người mặc một mạc cà sa hòa thượng, nhắm mắt ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực. Tính viên cao tăng, bán Phật chi thể. Thời đại này, hắn là cái thứ nhất đi đến người nơi này, ở đây chờ đợi không chỉ trăm năm, cũng không có thể lại hướng phía trước nửa bước, lại không muốn cứ vậy rời đi. Sắc mặt của hắn tương đối tăng thương, hiện đầy khe rãnh. Nếu như tinh tế quan sát, có thể phát hiện trên người khí tức ba động thỉnh thoảng sẽ hiện ra hỗn loạn dấu hiệu. Đắc, đắc, đắc Trần Thanh Nguyên chậm rãi hướng về phía trước, đi đến tĩnh viên cao tăng bên cạnh, ngừng lại, thật sâu nhìn chăm chú. Tĩnh viên cao tăng tự nhiên cảm giác được có người tới gần, lại biết được người đến là ai. Có lẽ là không có nhiều khí lực, tĩnh viên cao tăng bờ môi rõ ràng trương động mấy lần, giống như đang cố gắng dây dưa, từ đầu đến cuối không thể phát ra âm thanh. Thân thể của người gánh không được. Lấy Trần Thanh Nguyên nhạy cảm nhãn lực, phát giác tĩnh viên cao tăng nhỏ bé động tác, cũng hiểu được thân thể tình trạng không phải rất tốt, ngựa khí tương đối ôn hòa. Bần tăng, còn có thể rất mấy năm. Một lát sau, tĩnh viên cao tăng mới nhấc lên mấy phần khí lực, mở ra khô nứt lại không huyết sắc bờ môi, âm thanh khàn giọng bất lực, đứt quãng. Hà tất cực đoan như vậy? Trần Thanh Nguyên đứng tại người bên cạnh, thuận theo nhìn chăm chú, mặt không biểu tình, khẽ nói hỏi. Du đầu ở thời khắc sinh tử, mới có thể cảm ngộ ra chân chính đại thừa Phật pháp. Tĩnh viên cao tăng vốn là có thể trở thành chân Phật, nhưng bởi vì tự thân chỗ đi chi lộ từ đầu đến cuối không được viên mãn, dù cho lấy được chứng đạo thời cơ, cũng không có ý nghĩa. Cuối cùng, miễn cưỡng bước ra một chân, đã thành một cái bán Phật chi thể, để cho người ta rất cảm thấy đáng tiếc. Người là muốn thành Phật, vẫn là nghĩ tế thế cứu nhân. Trần Thanh Nguyên cùng Phật môn có cực sâu quan hệ nhân quả, không đành lòng trông thấy một tôn đắc đạo cao tăng viên tịch nơi này. Cho nên, suy tư rất lâu, đưa ra vấn đề này. Không thành Phật, như thế nào độ hóa thương sinh? Tĩnh viên cao tăng hỏi ngược một câu. Hắn lịch duyệt phong phú, biết rõ thế nhân ngu muội. Cứu được nhất thời, không cứu được một thế. Chỉ có tìm hiểu gia đình tiêm Phật pháp, truyền bá tại thế, mới có thể thay đổi cục diện này. Không nói có thể triệt để ngăn chặn thế gian sinh linh tham sân si hận, tối thiểu nhất có thể ước thúc, để cho phàm tục sinh linh thời khắc bảo trì thanh tịnh, giảm mạnh thê thảm sự tình phát sinh. Như lời ngươi nói Phật, là muốn chứng đạo xưng đế, vẫn là hiểu ra bản tâm. Trần Thanh Nguyên lại hỏi, nếu như là chứng đạo, như vậy tính viên cao tăng không có khả năng có cơ hội này. Chớ nói cùng Trần Thanh Nguyên tranh phong, liền đi đến nguyên sơ cổ lộ phần cuối đều làm không được. Thậm chí, đi tới nấc thang thứ 7 vị trí, đã là tiêu hao hết tính viên cao tăng toàn bộ khí lực. Hiểu ra bản tâm, thấy rõ con đường phía trước, điều chỉnh một chút nhục thân cùng tinh thần trạng thái, tĩnh viên cao tăng lại có một chút khí lực, nghiêm túc trả lời. Thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn khàn, phảng phất trong tay nắm lấy một cái cát mịn, hơi hơi dùng sức, cát mịn liền từ giữa ngón tay tuột xuống, phát ra ma sát thanh âm. Ngươi như viên tịch nơi này, nhưng là cũng lại không có cơ hội. Rời đi nơi đây, chậm rãi cảm ngộ. Từ Trần Thanh Nguyên góc độ đến xem, tĩnh viên cao tăng thừa nhận áp lực đã đạt đến cơ thể cực hạn, tiếp tục như vậy nữa, 89/10 sẽ chết ở chỗ này. Xuất phát từ hảo tâm, mở miệng khuyên nhủ. Bần tăng nộ đạo nhiều năm, không có thu hoạch, đã dám tới đây, đã đem sinh tử trí chi tại ngoài suy xét. Bất kể nói thế nào, tĩnh viên cao tăng cũng không chịu rời đi. Hắn biết rõ chính mình bằng vào bình thường thủ đoạn, không thể nào thu được viên mãn. Phải có năng lực này, đã sớm thành công, hà tất đợi đến hôm nay? Hy vọng ngươi có thể toàn nguyện. Trần Thanh Nguyên tôn trọng đối phương lựa chọn, không cần phải nhiều lời nữa. Nói dễ nghe là chấp nhận sâu, nói khó nghe chính là cưỡng loại. Cuối cùng đưa mắt nhìn một mắt tĩnh viên cao tăng, đem lực chú ý rời về phía sau con đường. Mọi người đều có trí khác nhau, không thể cưỡng cầu. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên tay trái đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo huyền văn pháp ấn, đem hắn bắn ra, hòa vào vùng hư không này. Động tác này biên độ rất nhỏ, không có bị tĩnh viễn cao tăng phát hiện. Cử động lần này, có thể ở lúc mấu chốt bảo trụ tĩnh viễn cao tăng cái mạng này. Bực này cao tăng, nếu thật lấy phương thức như vậy rời đi thế gian, đúng là làm cho người tiếc hận. Không còn quan tâm chuyện này, Trần Thanh Nguyên chỉ muốn đi đến chỗ cao. Thân hình nhảy lên, đạp đến cái thứ 8 bậc thềm ngọc. Một cỗ cường đại cấm kỵ quy tắc uy áp đập vào mặt, lệnh cơ thể của Trần Thanh Nguyên nhẹ run lên. Mấy hơi sau, thích ứng loại trình độ này cảm giác áp bách, tiếp tục cất bước. ánh mắt kiên định, giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Ngồi tại chỗ Tinh Viễn Cao Tăng, giống như một cây mục nát cây khô, căn bản vốn không biết Trần Thanh Nguyên đã ở âm thầm thi triển hộ đạo chi pháp, nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực tại trước ngực, nói thầm kinh văn. Hao phí nhiều ngày, Trần Thanh Nguyên hiện thân ở thứ 45 cái trên bậc tiền ngọc. Quy tắc của nơi này áp lực kinh khủng dị thường. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu không có sánh vai đế quân thực lực, căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này, chắc chắn sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành nát bấy. Mạnh như Tĩnh Viễn Cao Tăng, nửa Phật chi cảnh, mặc dù không phải thời kỳ cường thịnh, nhưng cũng tuyệt đối có chuẩn đế đỉnh phong chiến lược. Dù vậy, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi đến cái thứ 7 bậc thềm ngọc. Có thể tưởng tượng được, sau này quy tắc bậc thang rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tòa cung điện này, không ai có thể bì. Trần Thanh Nguyên đứng ở tại chỗ mà bất động, ngẩng đầu nhìn phía trước chi vật, trong mắt có mấy sợi sóng ánh sáng đang lóe lên, càng rung động. Vừa rồi chỉ là xa xa nhìn qua, chỉ cảm thấy cổ điện nguy nga hùng tráng, là một cái có thể so với tinh thần quái vật khổng lồ. Thằng đến khoảng cách gần nhìn lên một cái, mới hiểu được cái gì gọi là siêu phàm thoát tục. Ngoại hình hùng vĩ, màu sắc vàng nhạt. Hai bên trụ lớn bị tiên vụ che đậy, như kình tiên sơn nhạt. Mỗi cái mái hiên đều có ước vạn sợi hào quang chút xuống, ẩn chứa cực hạn đạo vận. Cổ điện đỉnh chăn đệm lấy một tầng cực đạo pháp tắc kim sắc mảnh ngói, sắp xếp chỉnh tề, vô số kể. Tùy tiện lấy ra một khối mảnh ngói, đều có thể trở thành trạm tinh diệt nguyệt đại sắc khí, hoặc là trấn tụ tập quần điểm lãnh chi bảo, tuyệt không phải nhân gian chi vật. Đến kỹ một chút, ngoài điện trụ lớn tổng cộng có trên dưới 12 cây. Tất cả 6 cái, màu sắc trắng như tuyết, hẳn là đến từ thiên ngoại, chất liệu không rõ. Bên trên dao động phù văn chi lực, ảo diệu vô biên. Đây là người nào thủ bút? Vấn đề này bỗng nhiên tại Trần Thanh Nguyên thức hải bên trong tung ra, khiến cho thân thể hơi hơi cứng ngắc, nỗi lòng chập trùng không chắc. Chương 1942, Cổ lão tiên điện chương 1942, Cổ lão tiên điện thử điện, có thể xưng được là tiên cung. Phàm tục chi giới, không thể được gặp. Hôm nay đăng lâm nơi đây, Trần Thanh Nguyên chỉ cảm thấy chính mình là một chiếc lá lục bình, phiêu đáng tại vô biên vô tận trong biển rộng, nhỏ bé đến cực điểm. Trải rộng tại cung điện các nơi đạo văn, cho dù là đại đạo bản nguyên chi lực cũng rất khó ngưng tụ ra. Lấy Trần Thanh Nguyên nhân sinh lịch duyệt đến xem, tòa này diệu bảo tiên điện hoặc là đến từ không biết thế giới, hoặc là một vị nào đó kinh khủng tồn tại làm. Đại đạo diễn hóa mà thành sát suất rất nhỏ. Tiên điện chi môn, cao chừng 30 văn trượng. Môn thượng khắc họa lấy rất nhiều hình thủ kỳ quái phù văn, Trần Thanh Nguyên thở bình sinh nghĩ thấy, tùy tiện một tia phù văn, liền có được vô thượng vĩ lực. Ngu ngốc nhìn rất lâu, Trần Thanh Nguyên chậm rãi ổn định cảm xúc. Tỉnh táo lại, bắt đầu suy xét. Hắn cũng đã tiến vào. Trần Thanh Nguyên trong miệng hắn, chính là thái cổ thần tộc Sở Mặc. Sở Mặc trước tiên hắn vừa bước vào bên trong, tất nhiên ở đây không thấy thân ảnh của hắn, khẳng định như vậy là bước vào cổ điện, hay là đi đến chỗ càng sâu vị trí. Điện lâu chín tòa, phải chăng đối ứng thần kiều cựu bộ chi cảnh? Tương tự diệu bảo tiên điện hết thảy có 9 cái, không biết phải chăng là ẩn chứa thâm ý nguyên sơ cổ lộ tạo thành sơ kỳ, cổ điện hư ảnh bị rất nhiều người thấy được. Cho nên, tin tức này cũng không phải bí mật gì, sớm đã truyền đến rất nhiều đại năng trong hai, thường xuyên gây nên một hồi thảo luận. Ta nên như thế nào đi bảo? Trần Thanh Nguyên ngước nhìn ngay phía trước cái này một tòa cao lớn cửa điện, ở sâu trong nội tâm vẫn là có mấy phần quái động, khó mà bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Xuất phát từ hiếu kỳ, bắt được một tia cực đạo pháp tắc, nô ra một ngón tay, muốn đem hắn giữ tại lòng bàn tay, cẩn thận quan sát cùng nghiên cứu. Cái kia sợi pháp tắc giống như một cây dài 3 tấc dây nhỏ, từ phương xa bay tới, nhìn như nhu hòa, giống như là sợi tóc. Thế nhưng là, đợi đến nó sắp rơi xuống Trần Thanh Nguyên lòng bàn tay lúc, lại bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Xé, Trần Thanh Nguyên lòng bàn tay bị cái này sợi đạo văn cắt vỡ, xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng vết máu. Một tia nhói nhói cảm giác lập tức đánh tới, lệnh Trần Thanh Nguyên lông mày nhẹ nhíu một cái. Đến nỗi cái kia một tia đạo văn, đã thương Trần Thanh Nguyên sau đó, đột nhiên cải biến phương hướng, trôi hướng chỗ khác. Thật là sắc bén a. Liếc qua càng phiêu càng xa cái kia sợi pháp tắc, Trần Thanh Nguyên túi đầu nhìn xem rịn ra mấy giọt máu tươi lòng bàn tay, nội tâm vô cùng trầm trọng, hình như có một ngọn núi lớn đè lên, rất khó thở dốc. Phải biết, Trần Thanh Nguyên luân hồi đạo thể đã đạt đại thành chi cảnh, lại thêm thần kiểu bước thứ 9 tu vi, nhục thân trình độ cứng cấp tuyệt đối vượt qua thế nhân tưởng tượng. Cho dù là hồi phục đế khí, cũng không dễ dàng như vậy để cho Trần Thanh Nguyên tụ thương. Nhưng mà, tiên điện này tùy tiện một tia đạo văn, liền có thể phá luân hồi đạo thể phòng ngự. Đối mặt loại tình huống này, Trần Thanh Nguyên có thể nào không kinh hãi, như thế nào không có áp lực? Trải rộng tại thế giới này cực đạo quy tắc, nhiều vô số kể, đâu chỉ ngàn vạn. Nếu là những pháp tắc này toàn bộ hướng về Trần Thanh Nguyên vào tới, hậu quả khó mà lường được. Nơi đây hung hiểm, uy hiếp đến tính mệnh. Vượt qua nắm trong tay cảm giác, làm cho người bất an. Mấy hơi thở sau đó, lòng bàn tay vết thương kia khép lại. Đập. Trần Thanh Nguyên biểu lộ nghiêm túc lạnh lùng, nhìn cổ điện chi môn, ý chí kiên định, không xuất hiện một tia dao động. Đi về phía trước, tất yếu bước vào cổ điện. Liên tiếp mấy chục bước, khoảng cách cửa điện càng ngày càng gần. Khó mà miêu tả áp lực vô hình, từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân, lệnh Trần Thanh Nguyên mười phần khó chịu. Bất đắc dĩ, dừng lại nghỉ ngơi phút chốc, thích ứng một chút. Bành Long, coi như Trần Thanh Nguyên dừng bước lúc, một đạo vang vọng tùy theo dựng lên. Trần Thanh Nguyên duy trì cực cao cảnh giác, toàn thân kéo căng, đã vận hành lên bí pháp huyền thuật, làm xong ứng phó nan để chuẩn bị tâm lý. Đây là cái gì? Đạo thanh âm này vang lên cùng thời khắc đó, Trần Thanh Nguyên ngay phía trước hư không nổ tung. Một cái bị mây mù bao trùm lấy đồ vật, đột nhiên xuất hiện. Bởi vì cái này phương địa giới mây mù không phải tầm thường, cho nên Trần Thanh Nguyên tạm thời không nhìn thấy trong sương mù chi cảnh. Mắt đen như bực sâu, bờ môi mím chặt. Vì lý do an toàn, Trần Thanh Nguyên không dám kinh thường, trực tiếp đem hộ thể chi khí kêu gọi ra. Chanh! Tử quân kiếm hiện ra tại Trần Thanh Nguyên phía bên phải, phóng ra nhàn nhạt sóng ánh sáng, trung quanh hư không tùy theo run rẩy, giống như nước yên tĩnh mặt chịu đến ngoại lực ảnh hưởng mà nổi lên lăn tăn rung động. Keng. Trần Thanh Nguyên bên trái, chấn thần cung xé rách hư không, dẫn tới một trận pháp tắc ba động, bạo phát ra cổ chi đế binh bốn có phong thái. Nhân hoàng kiếm mặc dù không có trực tiếp vận dụng, nhưng đã vận sức chờ phát động, tùy thời có thể lấy ra. Còn những cái khác binh khí, Trần Thanh Nguyên cũng không có thôi động. Ở loại địa phương này, chuẩn đế chi khí đều không có nổi chút tác dụng nào. Dù sao, Trần Thanh Nguyên làn ra so với chuẩn đế khí còn cứng rắn hơn, còn không phải bị trong nháy mắt cắt đứt. Có thể để cho Trần Thanh Nguyên trịnh trọng như vậy đối đãi, xem ra là thật sự cảm nhận được áp lực. Đợi nửa ngày, không có động tĩnh. Bởi vì ánh mắt bị tiên vụ che lấp, từ đầu đến cuối không biết được đường phía trước xuất hiện đồ vật gì. Con đường phía trước không biết, làm cho người kiêng kỵ. Cho nên, Trần Thanh Nguyên không dám tùy tiện xâm nhập, để tránh rơi xuống đến một loại nào đó cạm bẫy bên trong, từ đó rước lấy tai họa. Hóa thân chi thuật, căn bản không cần cân nhắc. Còn không có ngưng tụ ra, liền sẽ bị phiến khu vực này quy tắc sức mạnh nghiền thành mảnh vỡ. Hồng hộc, Trần Thanh Nguyên nhẹ phẩy ống tay áo, cuốn lên một cô gió lớn. Ý đồ rất rõ ràng, muốn đem con đường phía trước nồng đậm sương mù xua tan đi. Thế nhưng là, mặc kệ gió lớn như thế nào gào thét, từ đầu đến cuối thổi không tan cái này một mảnh sương mù. Ông, Tử Quân kiếm nhẹ chấn động, xung phong nhập việc. Trần Thanh Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn Tử Quân kiếm lâm vào trầm tư. Tại trong lúc này, hắn còn vận dụng thủ đoạn khác, cuối cùng đều là thất bại. Cẩn thận chút. Do dự một chút, Trần Thanh Nguyên quyết định để cho Tử Quân kiếm thử một lần. Nếu như đụng phải gì tình huống, nhưng tại trước tiên thanh bảo kiếm thu hồi. Hưu. Lấy được Trần Thanh Nguyên cho phép, Tử Quân kiếm lập tức hành động. Nó chậm rãi hướng về sương mù bên trong lớp tới, bên trong có một cái đen như mực chi vật, cụ thể là đồ vật gì, tạm thời không biết. Phiêu rất lâu, Tử Quân kiếm nhưng vẫn không có thể đến tới chỗ cần đến. Kỳ quái. Tử Quân kiếm đối với cái này cảm thấy vô cùng hoang mang, rõ ràng khoảng cách không xa, vì cái gì chậm chạp không đến được phần cuối. Trần Thanh Nguyên cùng Tử Quân kiếm tâm niệm tương thông, có thể nhìn thấy Tử Quân kiếm mặt phút cuối cùng tình huống gì. Không gian phát tắc. Trầm tư phút chốc, Trần Thanh Nguyên có kết luận. Mặc kệ Tử Quân kiếm sâu như thế nào vào, trên thực tế một mực chờ tại chỗ không gian, cũng không đi tới nửa tấc. Đối với cái này, Tử Quân kiếm thế mà không có chút phát hiện nào, hoàn toàn bị lừa gạt lừa được. Thậm chí, Trần Thanh Nguyên trước tiên cũng không phát hiện, mà là thông qua đủ loại tình huống tới suy đoán. Trở về a. Trần Thanh Nguyên nhất niệm rơi xuống, để cho Tử Quân kiếm không cần xâm nhập, lập tức trở về. Nghe theo chủ nhân chi lệnh, Tử Quân kiếm lập tức trở về. Nơi đây quy tắc rất là đặc thù, đủ loại thủ đoạn vô hiệu, chỉ có tự mình đi vào mới có thể phá cục. Đi qua nhiều phương diện thăm dò, Trần Thanh Nguyên nói ra nguyên nhân, ngữ khí chắc chắn. Chương 1943, một cái cây chương 1943, một cái cây đã như vậy, vậy liền không thể làm gì khác hơn là lấy thân thí hiểm. Con đường phía trước mặc dù không biết, nhưng dù sao cũng phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, vừa tới, không thể dừng bước không tiến. Hai cái cổ chi đế binh vờn quanh tại bên cạnh thân, khí uy cực thịnh. Trần Thanh Nguyên bước vào mảnh này màu xám mê vụ, bên ngoài thân hiện ra một tầng nhàn nhạt huy quang. Hai con ngươi phảng phất cùng mình phụ tương liên, u lanh trống vắng, có thể dòm đại đạo bản nguyên, nhìn tấu hết thể hư ảo. Sương mù xám nồng hậu dày đặc, lệnh Trần Thanh Nguyên ánh mắt nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Đi không biết bao lâu, từ đầu đến cuối không thể đi đến sương mù phần cuối. Đắc, một bước cuối cùng rơi xuống, trầm trọng như chuông. Dừng bước lại, không đi về phía trước nữa. Ta thế mà cũng bị khốn trụ. Tiến vào phía trước, Trần Thanh Nguyên đã điều động bí pháp, suy nghĩ có thể tránh trong sương mù pháp tắc quá nhiều. Thế nhưng là, đi một hồi lâu, phát hiện mình dậm chân tại chỗ, nỗi lòng trầm xuống, ánh mắt khẽ biến. Đối mặt bực này tình huống, không thể vội vàng sao động. Tỉnh táo suy xét, tìm kiếm phá cục kế sách, lấy lực phá pháp. Đây là đơn giản nhất biện pháp giải quyết, dùng tuyệt đối thực lực dẹp điên hết thảy. Thân ở giới này, Trần Thanh Nguyên làm đủ chuẩn bị tâm lý. Bình thường thủ đoạn không được tác dụng, vậy liền không thể làm gì khác hơn là vận dụng võ lực. Bang! Tử Quân kiếm chờ đợi đã lâu, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, phát ra ông minh chi thanh. Lập tức, nó phiêu đến Trần Thanh Nguyên bên tay phải bên trên, mũi kiếm long lánh hàn mang, muốn đem thiên địa phân liệt. Trần Thanh Nguyên nâng tay phải lên, nắm chặt Tử Quân kiếm, giống như là trưởng khống lấy thế giới này, một mực khóa lại vận mệnh. Bá! Không chút do dự, một kiếm hướng về phía trước đánh xuống. Vô hình kiếm uy mãnh liệt mà đi, mới đầu là đem xương mù tách ra, có thể ngay lập tức ở giữa lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Quái thai, đụng tới như thế kỳ dị sự tình, Trần Thanh Nguyên trên mặt cảm xúc biến hóa tương đối rõ ràng. Rút kiếm đứng tại chỗ, suy nghĩ sâu sắc không nói. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Chỉ có xem hiểu giới này quy tắc thay đổi, mới có thể tìm được phá vỡ không gian giam cầm phương hướng. Thế là Trần Thanh Nguyên mặc niệm mấy lần tĩnh tâm quyết chậm rãi nhắm mắt lại, quyết định xong tốt nghiên cứu một chút. Dũng tâm đi cảm ngộ thế giới này trật tự quy tắc, không thể bị mắt thường thấy mà lừa bịp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chặng này chính là hai tháng có thừa. Trấn Thần Cung cùng Tử Quân kiếm một mực chờ ở bên cạnh, mười phần yên tĩnh, cũng không quấy rầy. Bọn chúng mặc dù không biết Trần Thanh Nguyên muốn làm cái gì, nhưng cũng không hỏi thăm, làm tốt hộ đạo việc làm, thời khắc chú ý đến bốn phía thay đổi. Một ngày này, Trần Thanh Nguyên nhục thân có nhất định mức độ động tác, mặc dù rất nhỏ, nhưng chính xác xảy ra. Hai cái đế binh tại cùng thời khắc đó phát giác, chờ mong không thôi. Mấy canh giờ về sau, Trần Thanh Nguyên nâng lên chân trái, hướng về phía trước một bước. Hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt, chỉ dựa vào cảm giác tiến lên. Qua lại sương mù xám bên trong, chỉ là mấy bước liền vượt qua hư không ngàn vạn dặm. Hai cái đế binh theo sát, cùng Trần Thanh Nguyên khoảng cách từ đầu đến cuối sẽ không vượt qua một trượng. Như thế, dù là đụng phải đột phát tình huống, bọn chúng cũng có thể tại trước tiên phản ứng lại, đem hết toàn lực chống cự. Phía trước, Mặc kệ Trần Thanh Nguyên đi bao lâu, từ đầu đến cuối không có cách nào đến vùng khói xám này phần cuối. Hiện nay, hắn nhắm mắt tiến lên, ngược lại bước ra giam cầm không gian. Chỉ chốc lát sau, sắp đến con đường này chỗ sâu nhất, cũng chính là cổ lão cung điện nơi cửa. Đi đến ở đây, cuối cùng thấy rõ vừa rồi đột nhiên xuất hiện vật kia là vật gì. Trần Thanh Nguyên mở mắt, đối với chính mình thành công vượt qua giam cầm không gian sự tình, cũng không vẻ vui thích, mà không biểu tình. Vật trước mắt, ngược lại là làm hắn sinh ra mấy phần nghi hoặc. "Ê." Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên vật này, lông mày nhíu lên, cẩn thận quan sát. Một gốc cường tráng đại thụ, cao chừng trăm trượng, cành lá xanh tươi, màu xanh nhạt lá cây, đến mơ hồ. Cây cổ thụ này mỗi cái vị trí đều lưu lại tuyết nguyệt lắng đọng vết tích. Mỗi phiến trên lá cây đều có lấy hoa văn phức tạp, giống như là mênh mông tinh đồ, bao quát vật tượng, vô cùng ảo diệu. Vỏ cây hiện lên màu nâu xám, trải qua tang thương, khe rãnh vô số. Cách biệt hơn 10 trượng, Trần Thanh Nguyên đem cây cổ thụ này bề ngoài thu hết tại đáy mắt. Không biết chủng loại. Tại Trần Thanh Nguyên trong trí nhớ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng này cây, lai lịch không biết, phá lệ thần bí. Quy tắc bắt đầu. Quan sát đến mắt, Trần Thanh Nguyên xác định một việc. Cổ điện bên ngoài phiến khu vực này quy tắc trật tự, hắn đầu nguồn chính là cây cổ thụ này. Bao quát vừa mới không gian quy tắc, cũng là từ cổ thụ mà đến. Vật này là lai lịch ra sao? Trần Thanh Nguyên tạm thời dừng bước tại chỗ, trịnh trọng ngưng thị. Suy nghĩ tỉ mỉ rất lâu, tìm không được nửa chút manh mối. Sự chú ý của Trần Thanh Nguyên toàn ở trên cổ thụ, nhìn không chớp mắt. Không biết bao lâu trôi qua, từ đầu đến cuối không đem ánh mắt thu hồi. Chen, Tử Quân kiếm tựa hồ phát hiện trạng huống dị thường, nhẹ chấn động, muốn cùng Trần Thanh Nguyên câu thông mấy câu. Thế nhưng là, không thể được đáp lại. Phiền toái. Trong ngay mắt, Tử Quân kiếm cảm thấy không ổn. Ông, Trấn Thần cung tự nhiên cũng phát giác chỗ không đúng, mặt ngoài nổi lên một vòng ánh sáng nhu hòa gợn sóng. Trần Thanh Nguyên ý thức bị phong tỏa lại, trước mắt cùng hai cái đế binh đã mất đi liên hệ. Một cái không biết không gian, Trần Thanh Nguyên đột nhiên thức tỉnh. Hắn biết mình nhận lấy cổ thụ quy tắc ảnh hưởng, đi tới một cái rất đặc thù giới vực. Không chỉ có cùng hai cái đế binh cắt đứt liên hệ, hơn nữa còn cảm giác không đến nhân hoàng kiếm. Cục diện thoát ly trường khống, Trần Thanh Nguyên nhiều ít có mấy phần thần trương. Nhục thân bất động như núi, ý thức thì bị vây ở cái này quái dị giới vực. Thấy chi cảnh, chính là cô quạnh lũ lánh hư không. Không có tinh thần, càng không bạn vật sinh linh. Bốn phía một mảnh trống rỗng, trật tự quy tắc cực kỳ khủng bố, lại vô cùng hỗn loạn. Trần Thanh Nguyên quét mắt chung quanh đến mắt, nhìn ra những quy tắc này ẩn chứa lực hỗn độn. Đây là địa phương nào? Thời gian ngắn, Trần Thanh Nguyên phân biệt không xuất từ thân ý thức vị trí chi địa, là chân thật tồn tại, vẫn là huyễn cảnh. Cực hạn yên tĩnh, làm cho người mười phần khó chịu. Ông. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên tại đen như mực trong không gian vũ trụ phát hiện một điểm ánh sáng. Tia sáng yếu ớt, hiện lên màu trắng nhạt. Trần Thanh Nguyên lập tức bị hấp dẫn, ném đi ánh mắt. Cách biệt không xa, bước nhanh tới. Vốn định khoảng cách gần quan sát, lại bị một đạo vô hình kết giới ngăn cản lại. Cho nên, Trần Thanh Nguyên chỉ có thể dừng bước, hết sức chăm chú, nhìn chăm chú kết giới bên trong cái kia một đạo ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng nhu hòa dần dần khuyết tán hướng về phía bốn phía, phạm vi càng lúc càng lớn. Mỗi một tia ánh sáng nhu hòa, cũng giao đan xen không hề tầm thường hỗn độn quy tắc. Sau đó không lâu, những thứ này hỗn độn quy tắc dung hợp lại cùng nhau, dần dần có một cái hình dạng. Vừa mới bắt đầu khó mà phân biệt, đằng sau dần dần rõ ràng. Cây giống, một gốc lớn chừng bàn tay cây giống, tản ra điểm điểm dị mang. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên một cây tiếng lòng nhẹ ba động, tương đối kinh ngạc. Cái này chu thụ miêu thả ra đạo vận ba động, cùng vừa rồi thấy cổ thụ không khác nhau chút nào. Đây là cổ thụ từng sinh ra trình. Trần Thanh Nguyên lập tức hiểu rồi hình ảnh trước mắt là gì tình huống, tự lẩm bẩm. Chương 1944, Nguyên bắt đầu, giao chiến chương 1944, Nguyên bắt đầu, giao chiến tại sao phải để ta nhìn thấy một màn này? Vấn đề mới tới, lệnh Trần Thanh Nguyên tương đối nghi hoặc. Ổn định tâm thần, tiếp tục quan sát. Chỉ thấy cái này chu thụ miêu nhanh chóng trưởng thành, ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp liền trở thành chọc trời cự mục. Lá cây nhiều, vô số kể. Đột nhiên, một mảnh lá cây rụng xuống, trôi hướng một bên, tạo thành một phương cỡ nhỏ tinh vực, sáng lập ra ngàn vạn tinh thần. Hoa, càng ngày càng nhiều lá cây bay xuống, vì này phương vũ trụ tăng thêm sinh cơ, không còn như vậy cô quạnh. Thoáng trước mắt, Trần Thanh Nguyên ý nghĩ của bản thể vị trí chi địa liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là đổi được một thế giới khác. Vũ trụ bao la, tinh vực vô số, tinh quang thôi sán, sinh cơ giạt giảo, hỗn độn sơ khai, nguyên thủy mẫu tụ. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên nghĩ tới một cái cổ lão truyền ngôn. Rất nhiều năm trước đó, hắn từng tại trong cái nào đó sách cổ thấy được một cái truyền thuyết cố sự, khó mà tìm hiểu ngọn nguồn đầu. Tương truyền, thiên địa sơ phân lúc, lực hỗn độn ngưng kết ra một gốc mẫu thụ, chính là vạn vật chi thủy. Tương tự chuyện thần thoại xưa còn rất nhiều. Qua vô số năm, những câu chuyện này bên trong có bao nhiêu là thực sự, bao nhiêu là giả, rất khó phân biệt đi ra. Giờ này khắc này, Trần Thanh Nguyên nhìn xem cái này khóa cổ thụ, đột nhiên nghĩ tới cái kia đoạn bị chôn cất tại ký ức chỗ sâu truyền thuyết, rất là chấn kinh, không thể tin. Lại là thật sự. Trần Thanh Nguyên bị vô hình kết giới ngăn cách tại bên ngoài, ngắm nhìn cái này khóa nguyên thủy mẫu thụ, tâm tình chập chờn khá lớn, hoàn toàn không ngờ rằng, ở đây, hẳn là nguyên thủy mẫu thụ quy tắc biến thành. Đối với nhìn thấy trước mắt hình ảnh, Trần Thanh Nguyên cho là mình chạm đến mới cấm kỵ lịch sử. Hơn nữa, ở sâu trong nội tâm nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, đối với tòa này cổ chi cung điện càng kính sợ hơn, lại càng hiếu kỳ hơn. Vì cái gì? Vẫn là vấn đề kia, vì cái gì nguyên thủy mẫu thụ quy tắc huyền hóa ra một màn này? Trần Thanh Nguyên mặc dù kinh ngạc, nhưng không có bối rối. Nếu như xảy ra vượt qua nắm trong tay sự tình, chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp, thoát ly cái này đặc thù pháp tắc không gian, để cho ý thức trở về bản thể. Khi đang lúc Trần Thanh Nguyên tiếng lòng cực độ căng thẳng, một mảnh lá xanh từ nguyên thủy mẫu thụ một vị trí nào đó rớt xuống. Phiến lá ước chừng lớn chừng bàn tay, bên trên trải rộng phức tạp tuyến văn. Phiến lá hướng về Trần Thanh Nguyên bay tới, tản ra mười phần nhu hòa nhàn nhạt dị mang. Nhìn trước mắt tới, mảnh này lá xanh không có nguy hiểm. Bất quá, Trần Thanh Nguyên không dám buông lòng cảnh giác, một mực phong tỏa lại mảnh này lá cây. Hoa. Lá xanh bay tới, khoảng cách Trần Thanh Nguyên bèn bèn có ngàn trượng. Đột nhiên, nó dừng lại tại trong giữa không trung, toát ra tương đối quang mang chói mắt, hơn nữa cuốn lên một hồi như đao kiếm giống như sắc bén gió lớn. Sau đó không lâu, gió ngừng thổi. Cái kia phiến lá xanh huyền hóa thành một bóng người, ban đầu là hư hóa trạng thái, rất nhanh thực chất hóa. Chiều cao 8 thước, mặc ngọc bảo, da thịt trắng đoán, phân không ra giới tính. Mấu chốt là không có miệng mũi thai, chỉ có một đôi trống rỗng con mắt như vực sâu. Trên người tản mát ra khí tức, rõ ràng là thần kiều bước đầu tiên. Đây là gì tình huống? Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên trước mắt đạo này phiến lá hóa thân, không dám khinh thường, như lâm đại địch. Đông Long, lá cây hóa thân hướng về phía trước đập mạnh, lập tức không gian băng liệt. Hắn vượt qua kết giới hàng rào, hướng về Trần Thanh Nguyên nhanh chóng tới gần. Khi Trần Thanh Nguyên cần phải ra tay thời điểm, phát hiện tự thân tu vi cảnh giới cư nhiên bị cưỡng ép đè lên thần kiều bước đầu tiên. Chuyện gì xảy ra? Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên rất là kinh ngạc. Trong nháy mắt nghi hoặc, rất nhanh nghĩ tới đáp án. Cùng cảnh giới một trận chiến, có lẽ chỉ có một trận chiến đắc thắng mới có thể an toàn rời đi chỗ này giới vực, cùng với tiến vào tòa này cổ lão diệu bảo thiên cung. Nghĩ rõ ràng vấn đề này, Trần Thanh Nguyên ổn định tâm tính. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có nghi hoặc cùng kinh ngạc, cũng không sinh ra một tia sợ hãi cùng kiếp đảm. Ta muốn đăng lâm đỉnh phong, há có thể bị đạo trên đường ngăn trở bị dọa cho phát sợ? Không có binh khí hộ thể, chỉ có thể bằng vào tự thân chi lực. Hưu. Đột nhiên, lá cây hóa thân bạo phát ra siêu cường như thế, từ tại chỗ lóe lên, trong nháy mắt đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, chợt đánh ra một quyền. Phanh. Trần Thanh Nguyên không lùi nửa bước, tay phải nắm đấm, dùng sức đánh ra, đối kháng chính diện. Quả đấm của song phương chưa tiếp xúc, trong đó ở giữa tạo thành một cái cực lớn pháp tắc viên cầu, lại đang không ngừng quyết trường, đem không gian bốn phía thôn phệ, càng ngày càng nghiêm trọng. Suy suy suy, giao chiến chỗ không gian hướng về bốn phương tám hướng bạo liệt, Trần Thanh Nguyên cùng lá cây hóa thân còn đang không ngừng thực hiện lấy huyền uy, đem hết toàn lực đọ sức, không tồn tại dấu rốt. Vâng. Giang co một hồi, song quyền va chạm dựng lên lực lượng pháp tắc, đã đạt đến cực hạn, ầm vang nổ tung. Hồng hộc, tức thì, song phương đều bị cự lực đánh lui, tóc dài vũ động, góc áo vỡ vụn. Ổn định thân hình về sau, Trần Thanh Nguyên phát khởi tiến công. Chỉ bằng ý thức chi lực, cũng muốn chấn áp trước mặt cường địch. Mặc kệ con đường phía trước có trở ngại gì, đều khó có khả năng để cho Trần Thanh Nguyên dừng bước. Lá cây hóa thân chính là pháp tắc biến thành, không có một tia tình cảm. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản, đánh bại người trước mắt. Phanh, 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 song phương khoảng cách gần chém liệt, quyền quyền đến thị. Không có hoa lệ bí thuật thần thông tại giao phong, không có chấn thiên liệt địa cực hạn đạo binh. Mỗi một quyền đều ẩn chứa thần kiều bước đầu tiên chi cảnh viên mãn đạo ý, phản pháp quy chân, đại đạo chí giản. Chiến trường các nơi, phiêu đãng vô số sợi ảo diệu phi phàm phù văn. Cả hai chi thân đều có nhàn nhạt huyền quang đang lóe lên, quyền ra thời điểm, dị cảnh làm bạn. Trận này đối bính, đánh tan hư không trăm vạn dặm. Tạm thời đến xem, lực lượng tương đương. Một mạc nhất quyền cấp chi chiến, lại đã dẫn phát một hồi lại một hồi kinh khủng pháp tắc phong ba. Hơn trăm chiêu đi qua, Trần Thanh Nguyên bắt được một thời cơ, tránh né lá cây hóa thân tiến công sau đó, một cái thân pháp đến nó khía cạnh, tiếp lấy hữu quyền ngưng tụ ra khuynh thế hung uy, một quyền đánh ra. Phanh, phanh, Trần Thanh Nguyên một quyền này, hung hăng đánh vào lá cây hóa thân trên đầu, trực tiếp nổ tung. Dù cho không còn đầu, lá cây hóa thân vẫn không có dừng lại tấn công động tác. Vành, lá cây hóa thân quay người một cước, đá vào Trần Thanh Nguyên chỗ ngực. Trần Thanh Nguyên bị thúc ép lui về sau vạn trượng, hóa giải mất cỗ này cự lực sau đó, lần nữa công sát, ánh mắt lăng lệ. Miếng lá cây này ngưng tụ ra đạo thể hóa thân, đặt đến thần kiều bước đầu tiên viên mãn chi cảnh, không có nửa phần tí vết, phát huy ra viễn siêu cái cảnh giới này thực lực. Dù vậy, Trần Thanh Nguyên như cũ tại cùng cảnh giới cùng với chém giết, từ ban sơ ngang vai ngang bế, đến bây giờ chiếm thượng phong. Từ lá cây hóa thân đầu bị Trần Thanh Nguyên nổ nát một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Mặc dù lá cây hóa thân còn có sức đánh một trận, nhưng tổn thương không nhỏ, có khả năng phát huy ra được thực lực tất nhiên hạ xuống. Trái lại Trần Thanh Nguyên, vẹn vẹn tụ một chút vết thương nhẹ, đợi một chút liền có thể khôi phục. Nếu có thể điều động đạo thể chi lực, tối đa tăng quyền, nhất định đem ngươi trấn áp. Trần Thanh Nguyên ở trên cao nhìn xuống, uy thế bằng bạc. Chương 1945, đây là ý gì? Chương 1945, đây là ý gì? Đặc thù giới vực, bên ngông hoàn vũ. Bị Trần Thanh Nguyên một quyền oanh bạo đầu lá cây hóa thân, thực lực giảm lớn. Chỉ trước mắt, Trần Thanh Nguyên xuất hiện ở chỗ cao, một trường che đậy, pháp tắc bắn tung tóe. Đạo uy huy sái, như mưa rào tầm tã. Trường rơi lúc, thiên băng địa liệt. Trung quanh biến hóa ra vạn vật tinh thần tất cả đều bị diệt, phản phất muốn bao phủ toàn bộ vũ trụ, phá hủy hết thảy, tịch diệt vạn đạo. Vâng. Trong chốc lát, lá cây hóa thân chỗ không gian khu vực bị đánh thành hư vô, tạo thành một ngụm vực sâu khổng lồ, trật tự rối loạn. Cái kia một đạo lá cây hóa thân, không có gánh vác Trần Thanh Nguyên một kích toàn lực, đạo thể nổ tung, tiêu tan trở thành một biển. Mặc dù thắng, nhưng Trần Thanh Nguyên trên mặt cũng không toát ra vẻ vui mừng. Nhìn chăm chú nguyên thủy mẫu thụ, cảnh giác không giảm. Ông, băng liệt vì bã vụn hóa thân, toát ra vô số tinh quang. Những thứ này tinh quang chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, bốn phía đan xen thiên địa khai tịch mới bắt đầu hỗn độn quy tắc. Trần Thanh Nguyên tại trước tiên phát hiện được tình trạng này, sắc mặt lạnh lùng, yên tĩnh ngưng thị, không có bất kỳ cái gì động tác. Theo tinh quang chi lực phun trào, băng liệt thế giới tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Vừa rồi cái kia một hồi đại chiến, phảng phất chưa từng xảy ra. Trật tự củng cố, vũ trụ yên tĩnh. Sau đó không lâu, tinh quang tan đi, một mảnh lá cây trôi nổi tại chỗ kia trống rỗng hư không, hình người hóa thân không còn, biến trở về bản thể. Đang lúc Trần Thanh Nguyên nghi hoặc lúc, thời khắc in vô số sợi phức tạp phủ văn lá cây chậm rãi bay tới, khí tức lưu hòa. Xuất phát từ tự thân an toàn cân nhắc, Trần Thanh Nguyên lập tức tại quanh thân ngưng tụ ra mấy đạo hộ thể kết giới. Quỷ dị sự tình xảy ra, mảnh này lớn chừng bàn tay lá cây vô cùng thuận lợi xuyên qua hộ thể kết giới, không bị đến bất kỳ trở ngại. Đối với loại tình huống này, Trần Thanh Nguyên tiếng lòng càng chặt, ánh mắt ngưng lại, nhiều ít có mấy phần kinh ngạc. Giữ vững tỉnh táo, không có thất kinh biểu hiện. Siêu, lá xanh trôi giạt đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, cách biệt vẹn vẹn có một trượng. Tản ra nhu hòa chi quang, xua tan trung quanh hắc ám cùng rét lạnh. Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm gần trong gang tấc lá xanh, càng thêm thấy rõ phiến lá phía trên pháp tắc đường vân. Càng xem càng mê mẩn, giống như là đang dòm ngó một thế giới khác. Hoảng hốt, Trần Thanh Nguyên sinh ra một cái ảo giác, trước mặt có một tòa thẳng nhập đám mây núi cao, đỉnh phong không thể được gặp. Chính mình thì trở thành chân núi một hạt đá, không quan trọng đến cực điểm. Lá xanh phía trên có một tia hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc. Nếu có thể đem lĩnh hội, đối tự thân tu hành sẽ có lấy trợ giúp cực lớn. Thậm chí có thể phá luân hồi đạo thể cực hạn, đạt đến một cái độ cao mới. Chỉ là nghĩ tại thời gian ngắn ngộ ra trên lá cây xanh hỗn độn pháp tắc, không khác người si nói mộng, không thực tế. Lá xanh hướng về Trần Thanh Nguyên lại đến gần mấy tấc, khiến cho lập tức trở về qua thần tới, không còn thân hám tại hỗn độn trong quy tắc. Đây là ý gì? Nhìn chăm chú mảnh này lá xanh, Trần Thanh Nguyên trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tiếp lấy, lại đem ánh mắt rời về phía cắm rễ ở sâu trong tinh không nguyên thủy mẫu thụ, quan sát tỉ mỉ đến mắt. Trước mắt có thể chắc chắn một việc, phiêu đến trước mặt nguyên thủy lá xanh, đối với chính mình cũng không áp ý trầm tư phút chốc, bây giờ không có nghĩ thông suốt. Bởi vậy, Trần Thanh Nguyên chậm rãi nâng tay phải lên, dự định đưa tay đụng vào. Đầu ngón tay khoảng cách nguyên thủy lá xanh càng ngày càng gần, Trần Thanh Nguyên khẩn trương chi ý tự nhiên cũng tại tăng thêm. Như gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tới làm ra phản ứng. Ô, đụng chạm đến nguyên thủy lá xanh trong nháy mắt, chuyện hung hiểm cũng không phát sinh. Chỉ thấy lá xanh nhẹ giãn ra một thoáng, tản ra càng thêm lực lượng lưu hòa, khiến cho không gian hơi hơi chập trùng, như nước mặt gợn sóng quyết tán, lan tràn đến vũ trụ các giới. Hiu. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên mắt phía trước trống rỗng, tự thân ý thức nhận lấy lực lượng cường đại bao phủ, không thể tránh thoát. Chỉ là một hơi thời gian, Trần Thanh Nguyên ý thức trở về bản thể. Với anh, thế giới hiện thực, Trần Thanh Nguyên thân ở sương mù xám bên trong, Chấn Thần Cung cùng Tử Quân Kiếm tại một bên hộ thể. Hắn đột nhiên mở mắt, cường thế chi uy hướng về trung quanh mãnh liệt, cả kinh hai cái đế binh phát ra chiến minh thanh âm. Trở về. Cảm giác được Trần Thanh Nguyên bản nguyên ý thức vừa tỉnh lại, hai cái đế binh rất là vui vẻ, thần sắc lo lắng lập tức tiêu tan, vụ vụ không ngừng, hỏi thăm đã xảy ra tình huống gì. Đối với hộ thể đế binh lo lắng thanh âm, Trần Thanh Nguyên tạm thời không có đi trả lời, bởi vì lực chú ý đều bị vật trong tay hấp dẫn. Lòng bàn tay phải, đột nhiên có cái kia phiến nguyên thủy lá xanh. Phiến lá mặt ngoài lại có lạnh nhạt bóng ánh tia sáng đang lóe lên, nói huyền diệu lạ thường. Đây là Trần Thanh Nguyên nâng tay phải lên, thuận theo nhìn xem lòng bàn tay chi vật, sắc mặt biến hóa, con ngươi co bảo. Vật này đi theo ta, có thâm ý gì? Liên quan tới tình huống này, Trần Thanh Nguyên tạm không rõ ràng. Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía con đường chính giữa cái này quả cổ thụ. Lần đầu gặp gỡ, tương đối nghi hoặc, không biết cây này là lai lịch gì. Đi qua chuyện vừa rồi kiện, Trần Thanh Nguyên cho rằng cái này quả cổ thụ chính là trong truyền thuyết nguyên thủy mẫu thụ, ẩn chứa thế nhân không tưởng tượng nổi năng lượng, ý nghĩa phi phàm, làm cho người kính sợ. Hiu. Sau một khắc, nguyên thủy mẫu thụ biến mất khỏi chỗ cũ. Đi đến nơi nào, không người biết được. Đường phía trước lập tức rỗng, lại không hư hại vết tích. Cổ thụ không có dấu hiệu nào rời đi, lệnh Trần Thanh Nguyên tương đối kinh ngạc. Ông, Chanh, lúc này, Tử Quân Kiếm di động một khoảng cách, đi tới Trần Thanh Nguyên trước mắt, hơi hơi rung động, hỏi thăm tình trạng. Trần Thanh Nguyên đơn giản giảng thuật một chút vừa mới chuyện xảy ra, biểu thị chính mình không có thụ thương, không cần lo nghĩ. Hai cái đế binh an tâm không thiếu, không có lại kỹ càng truy vấn. Siêu Trần Thanh Nguyên lòng bàn tay nguyên thủy lá xanh, đột nhiên phiêu khởi, thẳng đến phía trước. Lá xanh có động tác, Trần Thanh Nguyên ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, tĩnh tâm ngưng thần, một mực khóa chặt. Bởi vì nguyên thủy lá xanh quy tắc ba động, phiêu đãng tại mảnh không gian này sương mù xám thế mà hướng về hai bên tản ra. Cho nên, Trần Thanh Nguyên ánh mắt không hề bị đến trở ngại, đem phía trước chi cảnh thấy nhất thanh nhị sở. Nguy nga như một tòa kinh thế cự phong cửa điện, xuyên thẳng màn trời, mong không thấy phần cuối. Phía trên cửa điện, không có khe cửa, mỗi cái vị trí trải rộng tuế nguyệt tăng thương vết tích, còn có đủ loại phức tạp huyền đồ bắt lộ. Không bao lâu, nguyên thủy lá xanh trôi dạt đến cửa lớn vị trí chỗ ở, tiếp tục hướng phía trước, muốn đụng vào. Trong chớp mắt, lá xanh nhẹ nhàng dính vào trên cửa lớn. Ánh sáng nhu hòa như mưa cuồng huy sái, đạo vận tự như núi hồng chút xuống. Long long long, phi thường khủng bố phong ba từ cửa lớn đánh tới, hướng về Trần Thanh Nguyên đánh thẳng vào. Xoẹt, không gian bạo liệt, như mạng nhện hướng về mỗi phương hướng quyết tán. Trần Thanh Nguyên hướng về phía trước hơi nghiêng thân thể, thi triển huyền thuật, ổn định bước chân, không có hướng phía sau lùi lại. Đồng thời, hai cái đế binh cho thấy vốn có cái thế chi uy, chặn lại phần lớn áp lực, bảo đảm Trần Thanh Nguyên an toàn. Cỗ này quy tắc nổi loạn phong bạo kéo dài một khắc đồng hồ, dần dần lắng lại. Trần Thanh Nguyên nhìn về phía cửa lớn, sắc mặt trong nháy mắt biến. Chương 1946, Uy Khư Đỉnh, Trấn Kinh. Chương 1946, Uy Khư Đỉnh, Trấn Kinh. Cửa lớn bên ngoài xuất hiện một cái đường kính hẹn 5 trượng pháp tắc vòng xoáy, màu sắc hiện lên màu trắng nhạt, nghịch thời châm chuyển động, bên trên tương dung trăm ngàn sợi hỗn độn quy tắc. Chìa khóa. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên tựa hồ hiểu rồi một mảnh kia nguyên thủy lá xanh tác dụng. Chỉ có thông qua được khảo nghiệm mới có tư cách nhận được lá xanh. Nguyên thủy lá xanh, nhưng là tiến vào tòa này cổ điện chìa khóa. Hẳn không sai. Trần Thanh Nguyên thần sắc lạnh lùng, nhìn chăm chú, suy tư trong một giây lát, thì thào nói nhỏ. Thông đạo đã mở, không có không vào lý do. Dù là bên trong có nguy hiểm không biết, cũng không thể tránh lui. Đang, Trần Thanh Nguyên không do dự nữa, hướng về cửa lớn đi đến. Một đôi tinh mâu tựa như vũ trụ mênh mông, bờ môi mím chặt trở thành một đường thẳng, thần sắc tuấn lạnh, uy nghiêm túc mục. Tay trái đặt sau lưng, tay phải nhẹ nhàng buông xuống bên cạnh thân. Hành tẩu thời điểm, cờ bào góc áo nhẹ chập trùng. Hắn như trích tiên lâm phàm, bên ngoài thân bao trùm một tầng trật tự thần quang, phản phất hội tụ vạn giới tinh hải chi lực, giao dung lấy mọi loại ảo diệu. Từng bước sinh huy, thiên địa rung động. Đế binh đi theo, đại đạo của minh. Đông, đạp đến cửa điện bên ngoài, lại hướng phía trước là pháp tắc vòng xoáy. Làm xong chuẩn bị tâm lý, bước vào trong đó. Điệu tiến nhập thông đạo, Trần Thanh Nguyên mắt phía trước hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy, bên tai còn cuốn một hồi ông minh chi thanh. Mấy tức sau, trước mắt có một chút ánh sáng. Lại một lát sau, hình ảnh dần dần rõ ràng. Mở ra thông đạo sau đó, cái kia phiến la xanh liền biến mất không thấy. Diệu bảo tiên điện bên trong, sương mù lở lở. Thần thức chi thuật, do xét không ra trong điện các ngõ ngách tình huống, chỉ có thể bằng vào một đôi mắt thường, đánh giá bốn phía. Sương mù quá nặng, cái gì đều không nhìn thấy. Không có cách nào, Trần Thanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí, dần dần xâm nhập. Tử Quân kiếm cùng Chấn Thần cung từ đầu đến cuối làm bạn, thiếp thân hộ đạo. Không biết đi được bao lâu, Trần Thanh Nguyên cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường ba động. Ngay phía trước, xác định phương vị, Trần Thanh Nguyên ngưng thần đặt chân. Sau một nén nhang, cái kia cỗ phi phàm khí tức ba động càng rõ ràng. Có một dạng đồ vật, mặc dù có sương mù che chắn, nhưng Trần Thanh Nguyên vẫn là thấy được tối đen như mực chi vật. Hình thể khổng lồ, tựa như cự sơn. Bất quá, bởi vì cách biệt khá xa, cho nên thấy không rõ lắm vật như vậy đến tột cùng là cái gì. Trầm tĩnh, phá sương mù mà đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Trần Thanh Nguyên tự nhiên thấy chi vật càng rõ ràng. Thông qua vật này bóng đen hình dáng, đại khái có thể đoán ra được. Bất quá, không có chân chính nhìn thấy phía trước, không thể quá sớm xuống kết luận. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Trần Thanh Nguyên đi tới vật này phụ cận. Đỉnh. Quả nhiên cùng Trần Thanh Nguyên sở liệu một dạng, trong điện chi vật chính là một ngụm đỉnh đồng đao. Hai lỗ hai bốn chân, cao chừng vạn trượng. Vương bước, màu sắc cú thanh. Bên trên trải rộng rậm rạp chẳng chỉ phức tạp phù văn, mỗi một đạo vết tích đều nói lâu đời tuế nguyệt lịch sử, không biết trải qua bao nhiêu cái thời đại. Một vị trí nào đó còn khắc họa lấy tinh đồ, hiện ra mênh mông chi cảnh, lưu chuyển ngàn vạn hà vận. Trước tiên bất luận thân đỉnh phía trên đặc thù ấn ký, chỉ nói cái kia từng đạo lịch sử dấu ấn, đều lộ ra phá lệ bất phàm, lai lịch mười phần cổ lão. Vụt Trần Thanh Nguyên nhảy lên mà trí cao khoảng không, nhìn xuống phía dưới cái này đỉnh đồng đao, cẩn thận quan sát mỗi một cái vị trí, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Chẳng lẽ thật sâu nhìn chăm chú rất lâu, Trần Thanh Nguyên ánh mắt không ngừng biến hóa, hư hư thực thực bắt được cái gì yếu tố mấu chốt, đoán được cái này cổ đỉnh lai lịch. Muốn nói lại thôi, không quá xác định. Muốn có được đáp án chuẩn xác, cũng không phải là việc khó. Bang. Đột nhiên, vang lên một đạo kiếm ngân vang. Không phải tới từ Tử Quân kiếm mà là Nhân Hoàng kiếm. Trần Thanh Nguyên triệu hoán ra ẩn nút tại đạo thể Nhân Hoàng kiếm, tay phải đem hắn nắm chặt. Bình thường không có gì lạ trường kiếm, lại gánh chịu nhân tộc quật khởi ý chí. Trải qua trăm ngàn vạn năm mà không có hủ hóa cùng phá toái, lộng lây không tiêu tan, vẫn như cũ sắc bén. Chỉ cần nhân tộc bất diệt, chuôi kiếm này cũng sẽ không hủy đi. Theo Nhân Hoàng kiếm xuất hiện, chấn thủ ở hai bên đế binh không hẹn mà cùng hơi chấn động một chút. Bọn chúng có thể cảm nhận được Nhân Hoàng kiếm bên trong mênh mông năng lượng, vô cùng kiêng kỵ. Cũng may cũng là Trần Thanh Nguyên chi vật, cho nên không thể là vì địch. Nếu không, thật muốn tranh đấu một hồi, hai cái đế binh thật không có bao nhiêu chắc chắn có thể thắng qua Nhân Hoàng kiếm. Kỳ thực, Nhân Hoàng kiếm bản thân cũng mạnh. Chỉ có cầm kiếm người đủ mạnh, Nhân Hoàng kiếm mới có thể thể hiện ra lạ thường chi uy. Vật này thế nhưng là quy khư đỉnh. Trần Thanh Nguyên thuận theo nhìn xem trong tay Nhân Hoàng kiếm, nhỏ giọng hỏi thăm. Nhân Hoàng kiếm khẽ run lên, cho trả lời khẳng định là. Lấy được Nhân Hoàng kiếm xác thực đáp lại, Trần Thanh Nguyên mí mắt rõ ràng lắc một cái, sắc mặt cũng có biến hóa, vẻ khiếp sợ nổi lên. Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn chăm chú cái này cổ đỉnh, ánh mắt lấp lóe, tâm tình phức tạp. Quả nhiên là quy khư đỉnh, này, sao lại có thể như thế đây? Đối với sự thật này, Trần Thanh Nguyên thật sự là không nghĩ ra. Quy khư đỉnh chính là 1000 vạn năm phía trước chí bảo. Nó còn có một cái khác lai lịch, đủ lệnh thế gian cường giả rung động. Khải Hằng đại đế bản mệnh chi khí. Quy khư đỉnh tổng cộng có 9 vị, dùng cái này vật làm dẫn, trấn thủ thần châu. Lớn như vậy thần châu thế giới, tinh vực các bạn, bao la vô biên. Nếu như lấy bình thường thủ đoạn, dù cho là chứng đạo đế quân, cũng rất khó bận tâm toàn diện, chắc chắn sẽ có chỗ sơ hở. Bởi vậy, Khải Hằng đại đế lấy vô thượng vĩ lực, sáng lập ra 9 tôn bảo đỉnh, để đặt tại thần châu các nơi. Trấn áp vạn tộc, sáng lập trật tự. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, liên ổn định cục diện, đã sáng tạo ra một cái trước nay chưa có an lành tình thế, các tộc ở giữa ở vào tương đối cân bằng phát triển trạng thái, vui vẻ phồn vinh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Khải Hằng đại đế sáng lập không phải một kiện đế binh, mà là 9 kiện. Cựu đỉnh chân thế, cổ kim duy nhất. Đáng tiếc, tiên quốc lâm thế, khiến cho Khải Hằng đại đế không hiểu ngã xuống, đã dẫn phát một loạt loạn lạc. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên nhập môn chứng đạo chi giới, trong quá trình thu hoạch Nhân Hoàng kiếm, thấy được Khải Hằng đại đế một đoạn lịch sử hình ảnh. Cho nên, nhìn trộm đến quy khư đỉnh một góc hư ảnh. Hôm nay nhìn thấy cái này đỉnh đồng đao, đông nhiên tại ký ức chỗ sâu tìm được liên quan manh mối. Cẩn thận hồi tưởng một phen, có suy đoán này. Vì chứng thực phỏng đoán thật giả, lập tức đem Nhân Hoàng kiếm lấy ra, hỏi cho rõ. Dù sao, Nhân Hoàng kiếm từng theo Khải Hằng đại đế đi một đoạn lộ trình, biết được rất nhiều bị tuế nguyệt quy tắc phủ đầy bụi cổ lão lịch sử. Nguyên sơ cổ lộ sinh ra lịch trình, ở xa ngàn vạn năm trước đó, tương truyền có thể truy tố đến thiên địa sơ phân lúc. Hơn nữa, Khải Hằng đại đế thời đại kia, nguyên sơ cổ lộ giống như chưa từng xuất hiện a. Trần Thanh Nguyên bị tình hình trước mắt bị hôn mê rồi, lâm vào trầm tư, lẩm bẩm. Liên quan tới nguyên sơ cổ lộ tin tức, chính là Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm hợp lực thôi diễn đạt được, chân thực đáng tin, nghĩ đến sẽ không có lầm. Vì sao lại ở chỗ này đây? Trần Thanh Nguyên suy tư hồi lâu, từ đầu đến cuối không có đầu mối. Nếu chặt lông mày, nghi ngờ có phần động. Chương 1947, biến hóa, truyền tống chương 1947, biến hóa, truyền tống cổ điện bên trong tôn này quy khư đỉnh, cho Trần Thanh Nguyên rung động thật lớn. Trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn, không được đáp án, hoang mang không thôi. Quan sát lâu như vậy, phát hiện quy khư đỉnh ở vào trạng thái trầm tịch, tựa như một cây cây khô, đã không sinh cơ. Nói ngắn gọn, quy khư đỉnh không còn linh trí, chỉ là một cái thể xác trấn thủ ở này. Bất quá, cho dù chỉ là một cái xác không, cũng vẫn như cũ có được trấn áp vạn giới bàng bạc vĩ lực, lệnh hai cái đế binh rất là kiêng kỵ, không dám kinh thường. Xuất phát từ hiếu kỳ, còn nữa phải vào một bước biết rõ ràng nơi này tình trạng, Trần Thanh Nguyên thu sửa lại suy nghĩ, chậm rãi tới gần. Tới gần sau đó, đưa tay phải ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến ở quy khư đỉnh phía trên, cảm giác đầu tiên là băng lãnh thô ráp, tiếp lấy chính là lịch sử phong phú cảm giác cùng cảm giác tăng thương. Cổ lao thời kỳ phù văn ấn ký, không biết có gì hàm nghĩa. Vuốt ve một hồi, Trần Thanh Nguyên đưa tay thu hồi. Quay đầu quét mắt bốn phía một vòng, xương trắng mênh mông. Diệu Bảo Tiên cung bên trong, có lẽ chỉ có cái này một tòa cổ đỉnh. Tạm thời không đi suy xét Khải Hằng đại đế quy khư đỉnh vì sao tại này. Có một chuyện đặt tại trước mặt, không tránh được mở. Như thế nào thông hướng nguyên sơ cổ lộ chỗ càng sâu, cuối cùng sẽ không bị vây ở tòa này tiên cung a? Trần Thanh Nguyên giữ vững tỉnh táo, cố gắng suy tư vấn đề này. Chờ tại phụ cận quy khư đỉnh đã có rất lâu, cũng không quá nhiều phát hiện. Trầm tư phút chốc, quyết định xâm nhập cổ điện. Hai cái đế binh hộ thể, có gì phải sợ? Đang vừa có quyết đoán thì sẽ không do dự. Trần Thanh Nguyên mặc dù đối với quy khư đỉnh vô cùng hiếu kỳ, rất muốn nhiều nghiên cứu một đoạn thời gian, nhưng chưa quên nhiệm vụ chủ yếu, chỉnh lý suy nghĩ, sải bước tiến lên. Tiên vụ phiêu động, nhẹ nhàng như nước. Trần Thanh Nguyên tại trong sương mù đi vài bước, nguyên bản bình tĩnh đại điện bỗng nhiên có biến. Ô, mặt đất hơi hơi rung động rồi một lần, lập tức có quang mang lấp lóe. Nồng vụ phảng phất có trí tuệ, lấy được không biết mệnh lệnh, hướng về bốn phía tán đi. Lấy quy khư đỉnh làm mệnh tâm, phương viên mấy vạn trượng lại không sương mù che lấp, hoàn toàn trống trải. Bất ngờ xảy ra chuyện, Trần Thanh Nguyên tự nhiên sẽ không tiếp tục hướng phía trước, lập tức phát giác, đứng ở không trung, nhìn xuống phía dưới. Trắng đoan sàn nhà như ngọc, xảo đoạt thiên công, không có một tia tì vết. Trên sàn nhà, nổi lên một bức vô cùng ảo diệu tinh đồ, bên trên điểm sáng vô số, còn có lấy ước vạn đường cong. Toàn ở lập lòe tia sáng, đem toàn bộ cung điện chiếu sáng, rực rỡ lóa mắt. Tinh đồ bên trong có rất nhiều phù văn cùng đồ án đang chuyển động, phản phất phong bế một cái thế giới, bao quát và tượng, huyền diệu khó lường. Quy khư đỉnh nhưng là cái này một bức tinh đồ hệ tâm, tất cả trật tự quy tắc toàn bộ vây quanh xoay tròn. Keng. Một đạo yếu ớt đỉnh âm thanh âm, quanh quẩn tại mảnh không gian này, trực kích nhân tâm. Nghe này âm, Trần Thanh Nguyên biểu lộ trang nghiêm, tiếng lòng hơi hơi căng thẳng. Quay đầu nhìn chăm chú quy khư đỉnh, nhìn không chớp mắt. Hẳn là Trần Thanh Nguyên muốn xâm nhập cử động, kích hoạt lên tiên điện bên trong vô hình cấm chế. Kế tiếp, Trần Thanh Nguyên muốn gặp phải cái gì đâu? Nguyên bản hiện ra đầy đất đai phía trên tinh đồ, dần dần biến hóa. Hưu. Mên ngông tinh đồ bên trong một ngôi sao đồ án, thoát ly ngọc thạch sàn nhà gò bó, phiêu đến hư không, chậm chạp di động. Có vừa có hai, càng ngày càng nhiều đồ án cùng phù văn khắc ở không gian các nơi. Chỉ trước mắt, quy khư đỉnh chỗ khu vực này trải rộng vô số đạo văn cùng tinh quang, rực rỡ nhiều màu, tự thành một phương trật tự. Trần Thanh Nguyên chú ý bốn phía thay đổi, chẳng biết lúc nào lên đã đem Nhân Hoàng kiếm cầm chặt. Mặt khác hai cái đế binh ở vào bên cạnh thân, ngưng kết ra mấy đạo kiên cố hộ thể che chắn. Tình huống không biết, không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ông có mấy sợi phù văn đặc thù đang lưu động, như tiếng nước nhỏ. Két. Phanh. Mấy tức sau, quy khư đỉnh ngay phía trên hư không tan vỡ. Tích. Một đạo ánh sáng nhu hòa từ chỗ rách tràn ra, giống như bao quanh đồ vật gì. Trần Thanh Nguyên cẩn thận nhìn lên, thấy rõ ánh sáng nhu hòa bên trong đồ vật, ánh mắt khẽ biến, có kinh ngạc, có nghi hoặc. Nguyên thủy lá xanh. Phía trước vì mở ra tiến vào tiên điện thông đạo, lá xanh hòa vào cửa điện, không biết tung tích. Lúc này, xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là xuất hiện ở quy khư đỉnh phía trên, nhìn thật không đơn giản. Hoa, khe hở khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Cùng thời khắc đó, có một tia vô cùng đặc thù đạo văn ba động, từ nguyên thủy lá xanh xung ra, chợt phong tỏa lại Trần Thanh Nguyên phương hướng, trực tiếp bay tới. Đối mặt cảnh này, Trần Thanh Nguyên vô ý thức muốn ngăn cản, cách không nhấn một ngón tay, không có đưa đến nửa phần tác dụng. Mặt khác, cái này một tia đạo ý còn không nhìn đế binh kết giới, hẳn là đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt mới coi như không có gì, khoảng cách mi tâm vẹn vẹn có vài thước. Ầm ầm, chung quanh nước vạn phù văn tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó thôi động, trở nên nóng nảy, nhanh chóng chuyển động. Bởi vì phù văn bạo động, dẫn đến toàn bộ hư không đều tại rung động. Trần Thanh Nguyên chưa ngửi được khí tức nguy hiểm, mặc cho cục diện phát triển thêm một bước. Tâm thần căng cứng, cảnh giác bốn phía hết thảy biến hóa. Như có sát cơ xuất hiện, chắc chắn sẽ làm ra tương ứng cử động. Ước chừng một khắc đồng hồ, trong điện ước vạn phù văn rất nhanh bình tĩnh lại. Dầm dầm an tĩnh không đến thời gian 10 hơi thở, những phù văn này lần nữa mãnh liệt, chạy về phía Trần Thanh Nguyên. Nói đúng ra là hội tụ ở Trần Thanh Nguyên dưới chân, tạo thành một cái từ vô số phù văn tương dung mà thành tế đàn. Vì tự thân an toàn cân nhắc, Trần Thanh Nguyên muốn định lui đến một bên, lại phát hiện tự thân bị vây ở trên tế đàn, hành động phạm vi không thể vượt qua tế đàn biên giới vị trí. Lúc nào? Giang Cẩm chi lực không biết tại lúc nào tạo thành, lệnh Trần Thanh Nguyên không có một tia phát giác, nội tâm rung động, hơi có bất an. Trước mắt đến xem, còn không có nguy hiểm. Từ nguyên thủy lá xanh mà đến cái kia một tia đạo ý, vẫn như cũng dừng lại tại Trần Thanh Nguyên trước mặt. Đợi đến tế đàn tạo thành công sau đó, cái kia sợi đạo ý chậm chạp rơi xuống, hòa vào trong đó. Treo ở quy khư đỉnh phía trên nguyên thủy lá xanh, đột nhiên vỡ vụn, tóe lên mấy sợi ánh sáng lưu hòa, dần dần tăng dã. Ông Trần Thanh Nguyên dưới chân tế đàn toát ra dị thường quang mang chói mắt, như một đạo quang trụ phun ra, xông thẳng tới chân trời, muốn hướng về một thế giới khác. Trên tế đàn có rất nhiều phức tạp ký hiệu, toàn ở lấp lóe. Truyền tống trận. Cảm thụ được tế đàn chi lực ba động, Trần Thanh Nguyên cuối cùng hiểu rồi vật này là gì tác dụng. Xoẹt. Theo tế đàn vận chuyển, trên đó phù văn bắt đầu thức tỉnh, màu trắng nhạt ánh sáng nhu hòa bọc lại Trần Thanh Nguyên thân thể, không có thương tổn hắn ý tứ, ngược lại làm ra bảo vệ tác dụng. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên biến mất không thấy. Thời khắc cuối cùng, hắn còn thật sâu nhìn chăm chú một mắt quy khư đỉnh. Tương lai nếu là có cơ hội, nhất định phải đem cái này bí ẩn giải khai. Truyền tống chi lực kết thúc, Trần Thanh Nguyên dưới chân đã không tế đàn. Đạp kiên cố mặt đất, phía trước một mảnh mịt mờ sương mù xám. Xoay người nhìn lại, sau lưng chi vật chính là cái kia một tòa nguy nga đến cực điểm tiên cung. Đây coi như là thông qua cửa thứ nhất. Trần Thanh Nguyên hồi tưởng đến vừa rồi cái kia đoạn kinh nghiệm, suy nghĩ phức tạp, tự lẩm bẩm. Chương 1948, Thạch Nhân chương 1948, Thạch Nhân nguyên sơ cổ lộ, đứng sừng sững lấy 9 tòa tiên điện. Tòa thứ nhất tiên điện quy tắc trật tự, không thể ngăn cản Trần Thanh Nguyên. Nhìn thẳng vào phía trước, tiếp tục thâm nhập sâu. Đây vẫn chỉ là cửa thứ nhất, độ khó không cao lắm. Con đường tiếp theo chỉnh, càng gian khổ. Con đường rộng lớn, khắp nơi trải rộng cổ chi phát tác. Không có phát hiện dấu chân của hắn. Trần Thanh Nguyên cùng nhau đi tới, từ đầu đến cuối không có bắt được Sở Mặc vết tích. Có lẽ, nguyên sơ cổ lộ pháp tắc trong khoảng thời gian ngắn xóa đi người khác dấu chân. Nhân hoàng kiếm thu đến thể nội, đế binh vẫn như cũ vẩn quanh tại bên cạnh thân. Sương mù xám khá đậm, mong không thấy phần cuối. Dọc theo con đường này, không ngừng đi tới. Dọc theo đường đi, Trần Thanh Nguyên gặp rất nhiều phiền phức, đủ loại cổ chi pháp tắc hình thành trở ngại, bất quá không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đều bị đẩy ngang. Không biết đi được bao lâu, thấy chi cảnh cuối cùng không hoàn toàn là sương mù xám. Một cái quái vật khổng lồ bóng đen, như ẩn như hiện. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên biết mình sắp đến tòa thứ hai tiên điện vị trí. Sắc mặt không thay đổi, bước chân trầm ổn. Bởi vì trên đường có rất nhiều cổ chi đạo văn tiến hành ngăn cản, khi thì biến thành trật tự và liên, khi thì huyễn hóa ra lưỡi dao mưa to các loại, cho nên Trần Thanh Nguyên tốc độ không phải rất nhanh. Lại mấy ngày, Trần Thanh Nguyên xuyên qua nồng đậm sương mù xám, đã tới chỗ cần đến. Ngựa đầu nhìn xem tòa thứ hai Diệu Bảo Tiên Cung, vẫn là khó nén kích động, tương đối rung động. Hai tòa cổ điện vẻ ngoài tương đối tương tự, nguy nga hùng tráng, quỷ phụ thần công, không phải sức người sở tạo. Mặc dù hai người hình dạng không kém nhiều, nhưng lưu chuyển khắp ngoài điện các nơi cổ chi pháp tắc lại hoàn toàn khác biệt. Đó là cái gì? Rất nhanh, Trần Thanh Nguyên phát hiện một cái chỗ dị thường, lập tức phong tỏa lại phương vị, ánh mắt lăng lệ như đao, tựa hồ đem ánh mắt hy vọng đi ven đường không gian chia cắt ra một đường vết rách. Diệu Bảo Tiên Điện bên ngoài có một ngụm cổ đàm, đầm miệng hiện hình tròn, thủy sắc đen như mực, mặt ngoài bình tĩnh, sâu không thấy đáy. Thông hướng tiên điện cửa chính, đồng dạng có 45 cái bậc thang. Cổ đàm ở vào tầng cao nhất cái kia bậc thang, không biết tồn tại thời gian bao lâu. Nóng nhìn một mắt, như dòm thần tích. Thu hồi ánh mắt, Trần Thanh Nguyên không có một tia chỉ độn, sải bước thẳng đến bậc thềm ngọc. Trên bậc thềm ngọc áp lực đối với Trần Thanh Nguyên mà nói không coi là cái gì. Đông, đông, đông bước đi tới, đặt chân có tiếng. Bởi vì đối với nguyên sơ cổ lộ có hiểu rõ nhất định, cho nên Trần Thanh Nguyên không còn quá độ cẩn thận. Không bao lâu, trèo lên đến thứ 45 cái bậc thang. Một đường đi tới, Trần Thanh Nguyên đạm nhiên tự nhiên, từ mặt ngoài đến xem, coi như nhẹ nhõm. Lại hướng phía trước một khoảng cách, là cổ đàm. Nhắc tới cũng kỳ, cổ đàm bốn phía cũng không sương mù xám. Đầu tiên là quan sát đến mắt, chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường không ra manh mối gì. Thế là, Trần Thanh Nguyên chậm chạp tới gần cổ đàm, để cao cảnh giác. Đắc, đắc, đắc nhìn thẳng về phía trước cổ đàm, Trần Thanh Nguyên bước chân chậm chạp. Hình tròn cổ đàm, đường kính ước chừng ngàn trượng. Trần Thanh Nguyên đi đến cổ đàm phụ cận, nghiêm túc xem kỹ. Lộc cộc, đột nhiên, bình tĩnh cổ đàm chính giữa, bước lên mấy cái bong bóng. Trần Thanh Nguyên lập tức tâm thần căng thẳng, tay phải ngón tay nhập lại, ngưng kết phát ấn, tùy thời ra chiêu. Ung ngô cục, sôi trào bong bóng càng lúc càng lớn, khiến cho toàn bộ mặt nước đều nhộn nhạo lên bọt sóng. Màu đen dưới mặt nước, không biết cất giấu đồ vật gì. Càng là nhìn chăm chú, càng là kinh hãi. Không đủ phút chốc, ầm ầm một tiếng, cổ đàm chính giữa nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Trần Thanh Nguyên quanh thân các nơi đều có kết giới, đem bắn tung tóe tới bọt nước toàn bộ chặn. Cổ đàm trung tâm, cũng chính là nổ tung vị trí kia, xuất hiện một cái hố sâu, hư hư thực thực thông hướng đáy đầm. Trần Thanh Nguyên muốn lấy thần thức nhìn trộm đáy đầm, lại bị một đạo lực lượng vô hình ngăn trở. Đông Long. Ngay sau đó, một đạo nặng tiếng vang từ đáy đầm mà đến. Đông. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, mang ý nghĩa có đồ vật gì đang từ đáy đầm đi ra, tràn đầy bất ngờ, để cho người ta khẩn trương. Những âm thanh này rất có tần suất, căn cứ vào Trần Thanh Nguyên phỏng đoán, có thể là tiếng bước chân. Là ai? Trần Thanh Nguyên đứng tại chỗ bất động, vẫn như cũ tỉnh táo. Ánh mắt phong tỏa lại cổ đàm hố sâu phương hướng, không có rời nửa phần. Không bao lâu, đáy đầm chi vật xuất hiện, vọt ra khỏi hố sâu, đạp vỡ hư không. Gặp được vật này thời điểm, Trần Thanh Nguyên hơi hơi híp mắt lại, ánh mắt mang theo cực mạnh xâm lược tính chất, không che giấu chút nào. Một tôn thạch nhân, hình thể khôi ngô, cao chừng 6 trượng. Tuy là thạch nhân, nhưng tay cầm một thanh trường mâu, khí thế bằng bạc, cảm giác gáp bách mười phần. Thạch nhân đứng ở chỗ cao, nhận lấy cổ lão cấm chế thôi động, đống nhiên mở mắt, ở trên cao nhìn xuống đứng tại cổ đàm nơi ranh giới Trần Thanh Nguyên, trong mắt hình như có sắc mặt giận dữ của quận. 6 trượng thân thể, không biết quy tắc ba động, chẳng lẽ là Trần Thanh Nguyên âm thầm phỏng đoán. Nghĩ tới thái cổ thần tộc Sở Mặc, cũng giống như nhau vóc người khôi ngô, rất dễ dàng liền liên tưởng đến. Hơn nữa, thạch nhân phía trên quy tắc sức mạnh, có vẻ như cùng Sở Mặc giống nhau đến mấy phần. Có thể, cái này một tôn thạch nhân cùng thái cổ thần tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đừng nhìn Trần Thanh Nguyên chỗ ở dưới phương, nhưng khi hắn cùng với thạch nhân đối mặt thời điểm, uy thế căn bản vốn không rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn ở vào nhất định ưu thế. Giữa hai người hư không, bởi vì vô hình uy áp giao phong mà chịu đến đè ép, ở bang bạo liệt, động tĩnh không nhỏ. Tự tiện xông vào nơi đây giả, giết. Thạch nhân há hốc miệng ra, nói ra một câu thanh âm giống như máy móc, nhấc tay lên bên trong trường mâu, sát ý mười phần. Thạch nhân cảm giác được Trần Thanh Nguyên khí tức trên thân ba động, cũng không phải là thần tộc người, mà là đê hèn ngoại tộc. Kẻ khinh nhẫn, nên là bỏ. Nguyên sơ cổ lộ dung hợp thần tộc đăng thần bậc thang, tự nhiên có thần tộc chi vật. Nguyên bản tôn này thạch nhân là đăng thần bậc thang một đạo khảo hạch, sàng lọc chọn lựa thích hợp thần tộc người tiến vào cửa ải tiếp theo. Lần này đụng phải Trần Thanh Nguyên, cho rằng có ngoại tộc xâm lấn, địch ý rất đậm. Thạch nhân chính là thái cổ thần tộc bản nguyên chi lực biến thành, tương đương với một đạo đặc thù khôi lỗi, không phải sinh mạng thể, cũng không tự thân ý thức, chỉ có thể dựa theo ban sơ pháp tắc chương trình tới làm việc. Bành! Thạch nhân dùng sức đâm ra trong tay trường mâu, nhắm ngay Trần Thanh Nguyên, sát ý ngập trời, ngưng kết trở thành thực chất. Trường mâu đâm tới, trực tiếp đem trường không xuyên thủng. Bộc phát ra uy thế, rõ ràng là chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh. Chanh! Trần Thanh Nguyên dáng người kiên cường, như cổ tùng đứng ngạo nghễ mà bất động. Chỉ cần một cái ý niệm, liền khống chế tử quân kiếm mà chiến. Bảo kiếm một tiếng chanh minh, đánh bể bốn phía chi vật. Dạo dực dựng lên kiếm uy, trực tiếp đánh lui lâm tới trường mâu, lại đem thạch nhân bước lui mấy bước. Thạch nhân sẽ không e ngại, chỉ muốn đem người ngoại tộc trấn sát. Hắn ổn định thân hình sau đó, lần nữa đánh tới, bộc phát ra uy thế so với vừa rồi mạnh hơn mấy phần, đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Lùi ra. Có lẽ là tới một chút hứng thú, Trần Thanh Nguyên ánh mắt đột nhiên biến đổi, vô cùng lăng lệ, làm cho người sợ hãi. Hắn một tiếng rơi xuống, để cho tử quân kiếm lui đến một bên. Đồng thời, hắn bước ra một bước, không có ý định mượn dùng đế binh chi uy, lấy tự thân sức mạnh cùng thạch nhân một trận chiến. Chương 1949, một quyền chương 1949, một quyền Trần Thanh Nguyên một bước trèo lên hoàng không, thân như huyền quang, tấn mãnh xung thẳng. Tay phải nắm chặt thành quyền, toàn lực vận chuyển đạo thể chi lực. Không thôi động bất luận cái gì đạo binh, chỉ dùng thuần túy nhất nhục thân chi lực. Suy, thạch nhân cầm trong tay trường mâu, hung hăng đâm tới. Mùi thương đâm rách chỗ đi qua hư không, thế như trẻ tre. Gặp phải cường địch, Trần Thanh Nguyên không chỉ không có một tia sợ hãi, hơn nữa còn tương đối hưng phấn. Từ dưới lên trên, oanh ra một quyền. Oanh! Một quyền này ngập trời hung uy, toàn bộ đánh vào trường mâu phía trên, hai người ở giữa cách biệt còn có hơn 10 trượng, không thể tiếp tục tới gần, giao chiến vị trí trung ương lập tức tạo thành một cái pháp tắc động. Cả khu vực bắt đầu rung động, trải rộng tại bốn phía cổ chi pháp tắc hơi hỗn loạn. Giang có bất quá mấy hơi thở, thì thấy trường mâu chi thế như thủy triều tan đi. Trần Thanh Nguyên thần sắc nghiêm túc lạnh lùng, thừa cơ truy kích. Bành long! Theo một tiếng vang thật lớn, trường mâu băng liệt. Quyền uy không giảm, tiếp tục tàn phá bừa bãi. Ầm ầm, trong nháy mắt, cỗ này quyền uy đem thạch nhân tổn vệ, vị trí khu vực như pháo hoa nổ tung, chia năm xẻ bảy, một mảnh hỗn độn. Thạch nhân tại cuồng bạo uy thế dưới sự tàn phá, không ngừng dãy rủa. Thế nhưng là, vô luận thế nhân như thế nào dãy rủa, cũng không có cái tác dụng gì. Phanh lại là một đạo tiếng nổ tung, khôi ngô thạch nhân như núi băng liệt trở thành vô số khối. Không trung, Trần Thanh Nguyên độc lập. Ngọc bào tóc đen, hà vận hóa thân. Một tay chắp sau lưng, coi thường lấy hóa thành bột mịn thạch nhân, ánh mắt bình tĩnh như một ngụm tĩnh mịch diễm cổ, lanh khốc vô tình. Chỉ là một quyền, liền đem bạo phát ra chuẩn đế đỉnh phong chi lực thạch nhân chấn sát. Ông, Tử Quân kiếm cùng Chấn Thần cung mắt thấy một màn này, hơi hơi run run, tạo nên mấy sợi huyền âm, tương đối kinh ngạc. Bọn chúng biết được chủ tử nhà mình rất lợi hại, nhất định có thể giải quyết thạch nhân này, nhưng không nghĩ tới đơn giản như vậy thô bạo, quả thực ngoài ý muốn. Hai cái đế binh rất nhanh bình tĩnh, càng phát giác đi theo Trần Thanh Nguyên là một kiện vô cùng lựa chọn sáng suốt. Không chịu nổi một kích, vốn cho rằng có thể cùng thạch nhân tranh đấu mấy hiệp, ai có thể nghĩ một quyền liền đem hắn đánh thành bã vụn. Dù sao cũng là nguyên sơ cổ lộ phía trên đồ vật, Trần Thanh Nguyên không dám khinh thường chút nào. Bởi vậy, một quyền này của hắn dốc hết toàn lực, không có giữ lại. Luân hồi đạo thể đã đại thành, lại thêm thần kiều cựu bộ chi cảnh tu vi. Chớ nói hủy đi một tôn cựu bộ đỉnh phong thạch nhân, sợ là đế thi đều không nhất định đỡ được. Đánh ra cao. Trần Thanh Nguyên nỉ non nói. Cổ lộ phía trên pháp tắc sức mạnh rất là cường đại, không đầy một lát liền đem bể tan cảnh không gian chữa trị như lúc ban đầu. Chiến đấu chi địa có thể khôi phục, bể tan cảnh thạch nhân lại bị Trần Thanh Nguyên thương tổn tới căn bản, đã thành một mịn, không còn tồn tại. Cái kia một ngụm tĩnh mịch cổ đàm, không có lại bốc lên bong bóng, tiên tính đến cực điểm, phản phất đấy đầm ẩn giấu cái gì đại khủng bố. Trần Thanh Nguyên liếc qua cổ đàm, tuy nói rất là hiếu kỳ, nhưng không có xâm nhập thăm dò ý đồ. Thay đổi vị trí ánh mắt, nóng nhìn tiên điện. Tòa thứ hai cung điện bên trong sẽ có đồ vật gì đâu? Căn cứ vào Trần Thanh Nguyên biết, Quy Khư đỉnh tổng cộng có 9 vị. Có lẽ, phía sau tiên điện cũng đặt vào một tôn cổ đỉnh. Phải chăng như thế, Trần Thanh Nguyên phải đi vào nghiệm chứng một chút. Đắc, chỉ cần một bước, liền chí tiên điện nơi cửa. Vấn đề mới tới, làm như thế nào đi vào đâu? Cửa điện cực lớn, ngẩng đầu không thấy đỉnh. Trần Thanh Nguyên đang suy tư lúc, trước mặt hư không bỗng nhiên chia ra một đạo mảnh miệng. Một vòng ánh sáng nhu hòa từ vết nứt đi ra, vẫn là một mảnh kia nguyên thủy lá xanh. Cây này diệp hẳn chính là chuyên môn dẫn đường chi vật, chỉ cần Trần Thanh Nguyên có thể đủ thông qua khảo hạch, cho thấy siêu tuyệt thực lực, con đường phía trước tự sẽ mở ra. Nguyên thủy lá xanh vừa xuất hiện, lập tức tạo thành một cái pháp tắc thông đạo. Có kinh nghiệm, Trần Thanh Nguyên đi vào. cơ thể nhận lấy lực vô hình để ép, ánh mắt mơ hồ một đoạn thời gian. Không lâu, cái kia cố cảm giác khó chịu biến mất. Trần Thanh Nguyên vượt qua cửa lớn, đi tới trong điện. Nội bộ chi cảnh cùng tòa thứ nhất cung điện không có gì khác biệt, trải rộng đồng mù. Bởi vì sương mù quan đồng, thấy không rõ tình huống bốn phía. Sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận hướng về phía trước. Đi có một đoạn thời gian, phát hiện rất quen thuộc pháp tắc ba động. Hơi bước nhanh hơn, quả thật có một cái quái vật khổng lồ để đặt tại tiên điện bên trong. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen to lớn, nhưng thông qua bóng đen hình dáng, Trần Thanh Nguyên có bảy thành chắc chắn đoán được, vật này chính là Quy Khư đỉnh. Xuyên qua vô số tầng lớp mù, đi tới tiên điện chỗ sâu. Một ngụm ám trầm sắc cổ đỉnh, đột nhiên đứng ở nơi đây. Ngoại hình cùng tòa thứ nhất tiên điện cổ đỉnh tương tự, cao lớn như núi, hai lỗ hai bốn chân, khắc rõ vô số phù văn. Trần Thanh Nguyên xem không hiểu thân đỉnh phía trên phù văn đại biểu có ý tứ gì, nhìn chăm chú vài lần không có kết quả, thu hồi suy nghĩ, không cần thiết thân hàm trong đó. Quy Khư đỉnh hai, một dạng bản nguyên bị hủy, linh trí đã không. Trần Thanh Nguyên trước mắt chỉ có cái này một cái phát hiện. Đỉnh một cùng đỉnh hai tình huống, giống nhau như lúc. Mất đạo vận, chỉ còn dư tàn phế xác. Thật quái. Một tôn Quy Khư đỉnh xuất hiện tại nguyên sơ cổ lộ, tạm thời nói là trùng hợp. Hai tôn tất cả tại, lại đều ở vào tiên điện bên trong, vậy thì không phải là trùng hợp. Động mấy bước, tới gần cổ đỉnh. Đưa tay chạm một chút, băng lanh tăng thương, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Một cái lắc mình, đứng ở phía trên chiếc đỉnh cổ. Thuận theo nhìn xuống, nhìn thấy bên trong đỉnh tình huống. Trống rỗng, cái gì cũng không có. Phía sau cung điện, phải chăng cũng là dạng này? Trần Thanh Nguyên sắc mặt lãnh túc, trầm tư nói. Quy Khư đỉnh trấn thủ ở trong điện, để làm gì ý đâu? Cử động lần này là người phương nào làm? Khải Hàng đại đế. Nếu không phải Khải Hàng đại đế, lại có ai năng chấp trưởng càn khôn, hoàn thành loại này bố trí? Rất nhiều nghi vấn, như thủy triều vào tới. Trần Thanh Nguyên cau mày, phạm vào sầu, tính toán, không thèm nghĩ nữa những thứ này. Ngược lại nghĩ mãi mà không rõ, tội gì khổ như thế chứ? Trong điện cũng không nguy hiểm, Trần Thanh Nguyên hướng về chỗ càng sâu đi đến. Dựa theo tòa thứ nhất tiên điện tình huống, chỉ có đi đến bên trong mới có thể phát động cấm chế nào đó, từ đó khởi động truyền tống trận. Đi tới một vị trí nào đó, quả thật kích hoạt lên yên lặng vô số năm cổ chi cấm chế. Trong lúc nhất thời, mặt đất rung động, tinh đồ hình chiếu. Vô số sợi phù văn hướng về Trần Thanh Nguyên vọt tới, đem hắn vị trí không gian bao trùm, chi chít khắp nơi, khó phân đông đúc. Trần Thanh Nguyên không có phát giác được một tia nguy hiểm, tiến tính quan sát bốn phía thay đổi. Cổ chi đạo văn hội tụ ở dưới chân, số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Tình huống tương tự, dưới chân đạo văn ngưng kết trở thành một cái tương tự tế đàn đồ vật. Dẫm ở trên tế đàn, phù văn tỏa ra hào quang chói sáng. Không bao lâu, trên tế đàn truyền tống chi trận khởi động. Ước vạn phù văn chuyển động, điểm điểm tinh quang lấp lóe. Trần Thanh Nguyên rời đi tòa thứ hai tiên điện, đi đến sâu hơn chi điện. Mấy hơi thời gian, hắn liền đã đến thông hướng tòa thứ ba tiên điện con đường phía trên. Trung quanh vẫn là nồng đậm sương mù xám, cùng với tràn đầy sát cơ cổ chi phát tác. Đối với nguyên sơ cổ lộ càng hiểu rõ, Trần Thanh Nguyên nội tâm liền càng là bình tĩnh. Bước chân xâm nhập trong đó. Đó là thật lâu, Trần Thanh Nguyên phát hiện đồ vật không tầm thường. Chương 1950, lịch sử tàn ảnh chương 1950, lịch sử tàn ảnh con đường phía trước, ngoại trừ sương mù xám, còn có một số dị thường chi vật. Kiến trúc xác, đứt gãy binh khí, mấy viên không còn sinh cơ cỡ nhỏ cổ tinh các loại. Trước đây đoạn lộ trình kia cũng không có những vật này, cùng thân tộc có liên quan. Trần Thanh Nguyên tạm thời dừng bước, do xét đến mắt, có một cái phán đoán. Những vật này còn lưu lại một bộ phận đạo ngân, cùng thạch nhân đồng xuất một mạch. Phía khu vực này giống như là một chỗ cổ chi chiến trường, phiêu đãng rất nhiều hư hao chi vật. Giới này trật tự, 10 phần bất ổn. Muốn xâm nhập nguyên sơ cổ lộ, phía khu vực này là đường phải đi qua, không thể tham mở. Trần Thanh Nguyên làm xong tương ứng chuẩn bị, lần nữa hướng về phía trước. Càng đến gần cái kia phiến quái dị khu vực, sương mù xám càng làm mỏng manh. Ken, vừa mới đi vào phế tích chi địa, Trần Thanh Nguyên liền cảm giác cơ thể trầm trọng, linh hồn run lên, bên tai bù bù. Trong này áp lực so với cổ lộ rõ ràng mạnh hơn không thiếu. Nếu như là người khác, sớm đã bị nghiền thành bánh thịt. Cho dù là chuẩn đế, thí dụ như sao hôm kiếm tiên cùng phòng thủ bia người nhóm cường giả, cũng là như thế, gánh không được phần này pháp tắc chi uy. Đi về phía trước mấy bước, Trần Thanh Nguyên chợt phát hiện một đạo hắc ảnh từ trước mắt thoáng qua. Tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Ai? Trần Thanh Nguyên khẩn trương lên, nhìn quanh bốn phía, cũng không tìm ra dấu vết. Lông mày nhíu lên, hơi bất an. Vừa rồi thấy bóng đen, tuyệt không phải ảo giác. Chờ tại chỗ rất lâu, không có thu hoạch. Đắc. Suy tư phút chốc, bước về phía trước một bước. Cái kia một đạo hắc ảnh xuất hiện lần nữa. Trần Thanh Nguyên con người lao nhanh co vào tại một điểm, lập tức phong tỏa lại bóng đen động tĩnh. Lần này thấy rõ ràng, lệnh Trần Thanh Nguyên rất là chấn kinh. Lịch sử tàn ảnh. Cái kia một đạo hắc ảnh không phải thực thể, mà là bị pháp tắc phát họa đi ra lịch sử vết tích. Loại tình huống này, giống như là cựu thổ tuế nguyệt pháp tắc, có thể đem đi qua xảy ra sự tình ghi chép lại, thậm chí còn có thể phong tồn một phần lực lượng. Nghiên cứu một phen, Trần Thanh Nguyên biết phiến khu vực này chạm vốn cụ thể. Chỉ có không ngừng xâm nhập, mới có thể xúc động nơi này quỷ dị quy tắc, từ đó nhìn thấy lịch sử tàn ảnh. Ban đầu chỉ là một chút mơ hồ hình ảnh, dần dần đến gần nơi này vị trí hệ tâm, mới càng rõ ràng. Khải Hằng đại đế, bách bộ đi qua, Trần Thanh Nguyên cuối cùng phân biệt ra được phong tỏa ở nơi này lịch sử vết tích ra sao nơi phát ra. Giơ lên liếc mắt qua, kinh hãi. Một cái nháy mắt, Trần Thanh Nguyên thấy được một đạo thân ảnh to lớn. Trong hình người kia, mặc màu đậm cẩm bào, bước vào bị ngạn chỗ sâu, giết tới thần tộc nội địa. Thấy chi cảnh, chính là Khải Hằng đại đế đánh xuyên qua thái cổ thần tộc một đoạn lịch sử hình ảnh. Những hình ảnh này cũng không liên tục, đứt quãng. Trong đó tối lệnh Trần Thanh Nguyên một màn rung động, Khải Hằng đại đế một quyền đánh bể thái cổ thần tộc một kiện đế binh, khối vụn vô số, bắn tung tóe các phương. Mãnh liệt. Đây là Trần Thanh Nguyên đối với Khải Hằng đại đế đánh giá. Lấy sức một mình, chung kết thái cổ thần tộc địa vị siêu phàm, làm cho rơi xuống thần đàn, không còn bị đại đạo quan tâm. Chỉ dựa vào cái này một phần chiến tích, vạn cổ chư đế liền kém xa tích tắc. Chỉ luận xem như, dù cho là trăm vạn năm trước thái vi đại đế, cũng không sánh được. Hắn hẳn là đi qua ở đây, thấy được khi xưa lịch sử vết tích, không biết có gì cảm tưởng. Trần Thanh Nguyên rất hiếu kỳ Sở Mặc vượt qua phiến khu vực này thời điểm, là mang tâm tình như thế nào. Ngày xưa phát sinh ở bị ngạn thần tộc một mảnh chiến trường chi địa, thế mà dung hợp đến nguyên sơ cổ lộ. Vừa nghĩ tới thần tộc cái kia một tôn thạch nhân cùng Khải Hằng đại đế quy khứ đỉnh, Trần Thanh Nguyên rất nhanh đón nhận hiện thực này. Chỗ này chính là nguyên sơ cổ lộ, phát sinh nhiều hơn nữa quái dị sự tình, đều có thể lý giải. Đông Long, có lẽ là Trần Thanh Nguyên đến, khiến cho nơi đây quy tắc có một chút biến hóa. Vốn là tung bay ở bốn phía lịch sử vật, toàn bộ hướng về Trần Thanh Nguyên lao đến. Một khối nặng đến vạn tấn tự thạch, mặt ngoài khắc vạn sợi đạo văn, từ trên trời giáng xuống, thế tới hung hăng. Phanh! Trần Thanh Nguyên phát giác, nhưng sắc mặt không thay đổi, lại không đưa tay nên kích. Trấn Thần Cung tự chủ kéo cung, bắn ra một đạo huyết sắc mũi tên, trực tiếp đem cự thạch xuyên thủng, khiến cho băng liệt trở thành một miệng, giải rác bát phương. Mấy món hư hại cổ chi tàn binh, đột nhiên có thêm vài phần lộng lẫy, triển lộ phong mang, xé rách trường không, thẳng đến Trần Thanh Nguyên mà đến. Bá! Tử Quân kiếm nhẹ khẽ động, tràn ra mấy đạo kiếm quang, đem tập sát tới cổ chi tàn binh chặt thành mảnh vỡ, hung uy mất hết, không thể tới gần Trần Thanh Nguyên một chút. Hưu, bốn phía đều có pháp tắc phun trào, mấy hơi sau toàn bộ xông về Trần Thanh Nguyên. Chỉ thấy Trần Thanh Nguyên vừa nắm chặt Tử Quân kiếm tay phải dùng sức, quét ngang một kiếm. Bá, ầm ầm, kiếm uy như một đường cong tròn, không ngừng mở rộng, phá hủy ngay phía trước hết thảy chi vật. Sau đó, kiếm uy điều chỉnh phương hướng, vây quanh Trần Thanh Nguyên chuyển động một vòng, đem không an phận tàn phá chi vật tất cả đều thanh trừ. Bảo đảm không còn nguy hiểm, Trần Thanh Nguyên buông lỏng tay ra, để cho Tử Quân kiếm trôi nổi tại bên cạnh thân. Thần sắc đạm nhiên, nhìn thẳng phía trước, đặt chân trầm ổn, không bao lâu liền xuyên qua cái này một mảnh dị thường khu vực. Ngoái nhìn một mắt, suy nghĩ hỗn tạp, lại hướng phía trước một khoảng cách, liền có thể đến tòa thứ ba tiên điện. Cách vừa dày vừa nặng nồng mụ, Trần Thanh Nguyên đã có thể nhìn đến tiên điện một góc hư ảnh. Con đường tiếp theo, chỉ sợ không có tốt như vậy đi. Rất lâu, Trần Thanh Nguyên đi tới sương mù xám phần cuối. Tòa thứ ba nguy nga hùng tráng tiên điện xuất hiện ở trước mắt. Mặc kệ quan sát bao nhiêu lần, cũng là như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Thông hướng cửa điện bậc thềm ngọc vẫn là 45 tầng. Căn cứ vào khi trước kinh nghiệm, Trần Thanh Nguyên hao phí một chút thời gian, đi tới cao nhất tầng kia bậc thềm ngọc, khoảng cách cửa điện khá gần. Ở đây sẽ có nguy hiểm gì đâu? Nhìn đến mắt, không có gì phát hiện. Đế binh hộ đạo, Trần Thanh Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy bước, đưa tay vén lên một mảnh sương mù xám, muốn đem con đường phía trước chi cảnh xem cho rõ ràng. Oeng! Đột nhiên, một cú cực kỳ khủng bố áp lực rơi xuống Trần Thanh Nguyên đầu vai, khiến cho cơ thể rõ ràng run mấy lần. Đồng thời, phía trên hư không không có dấu hiệu nào nổ tung. Không gian nổ tung, trong chớp mắt tạo thành một cái cực lớn màu xám nhạt vòng xoáy. Nơi đây sương mù xám đều bị hút tới, thêm một bước mở rộng. Trần Thanh Nguyên ngưỡng mộ một mắt, như lâm đại địch. Mỗi qua thời gian một hơi thở, Trần Thanh Nguyên áp lực liền sẽ tăng thêm mấy phần. Hai cái đế binh vốn muốn tại trước tiên hộ đạo, lại gặp đến sức mạnh không biết áp chế, khó mà chuyển động. Có thể trong phút chốc gáp chế lại đế binh, cổ lực lượng này trình độ kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Đỉnh đầu màu xám vòng xoáy, vì sao dựng lên? Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Đây chính là ta phải đối mặt nan đề sao? Nguyên sơ cổ lộ đặc thù quy tắc, có được siêu thoát thế tục huyền lực, sẽ không cho phép đế binh quấy nhiều trật tự vận chuyển. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, giống như là một ngụm dựng ngược vực sâu. Vực sâu giống như đang nhìn chăm chú Trần Thanh Nguyên, khí tức rất lạnh. Trần Thanh Nguyên thần tình lãnh túc, toàn lực chống cự lại cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp. Xoẹt. Đấu dưng, một cây trong suốt cự chỉ từ vực sâu mà đến,